Chương 652, chương 647 pháp thiên tượng địa, chương 652, chương 647 pháp thiên tượng địa. Tiếng cười to như là lôi âm rót vào tai, nhấc lên kinh đảo hải lãng, chấn động hoàn vũ. Phanh 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 cuồng bạo khí cơ, như là đè nén núi lửa bỗng nhiên phun trào. Thiên địa linh quang sụp đổ, bạo động gợn sóng không gian giống như gió thu quét lá vàng, quét sạch tứ phương. Phía dưới, từng đạo hộ thể linh quang như thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh, từng tiếng kêu rên, rú thảm nương theo lấy tung bay thân ảnh hù dọa, lách cách binh khí rơi xuống đất âm thanh bên tai không dứt. A a, chân của ta. Trưởng môn, cứu ta. Sư muội chỉ thấy cuồng bạo khí cơ sắc bén như lao, có người hai chân nổ tung, ngã xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, gào lên đau đớn lấy, kinh hoàng lùi lại, bị đồng môn tranh thủ thời gian cứu lên, đạo binh chặn lại, vòng bảo hộ đối liền, bước chân không đoạn hậu rời, lồng ánh sáng lảo đảo muốn ngã. Có người hộ thể cương cháo bị phá sau, còn chưa kịp mở miệng nhiều lời hai chữ, nhục thân ngay tại cái này trong cuồng phong bị cạo thịt vào xương, cho đến biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng dị thường huyết tinh dữ tợn. Mà cái khác cảnh tượng, đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, giả sơn tạo cảnh, bị phong đao tử quát giống như tuế nguyệt ăn mòn, hóa thành bụi cát, hóa thành bụi mịn, tan theo gió. Chủ điện, kia mấy cây nguyên bản cứng chắc bản long lập trụ, lúc này hóa thành bùn cát tán đi. Trong điện, nguyên bản sao động mà lên đám người, gắt gao đỉnh lấy khiến tiên quan cao thủ huyết đục xương tiêu sắc bén cương phong, sắc mặt xuất hiện ngưng trệ cùng sợ hãi. Võ thánh nổi giận cùng thiếu, hai hùng kết bĩa, mấu chốt là vị kia lời nói bên trong là có ý gì? Vương gia, người này rõ ràng thụ thương, vì sao ngược lại bật cười? Khí cơ càng khủng bố hơn. Có một vị Bắc Lương danh túc cảm nhận được bất an khí tức, tâm thần có chút không tập trung, nóng lòng cầu vấn. Bắc Lương Vương Tiêu Trung Tiên sâu sao mắt ngưng tụ, nhìn xem giữa không trung kia bị trưởng mâu đâm trúng áo trắng mặc giáp thân ảnh, cưỡng chế lấy ngạc nhiên nghi ngờ, ngưng âm thanh hô quát nói: "Chư vị tiếp tục, người này đã bên trong bản vương thần binh, đã là nọ mạnh hết đà. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, không thể giữ lại đối phương một tia cơ hội thở dốc." Hắn khàn giọng nói, mãng long nuốt vào dao long kim quang sáng lên, ngút trời mà ra. Đồng thời, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển vương ấn, kim mang bùng cháy mạnh, thay đổi khí vận, tiếp tục phong cấm, thi triển hư không vô hình cự lực. Nhưng thấy lúc này, đi theo khí vận dao long xoay quanh sông ra hàn mang, lác đác không có mấy. Đám người bị võ thánh nổi giận kinh khủng cảnh tượng cho tạt một chậu nước lạnh, nổi da gà thẳng lên, cưỡng ép bình tĩnh lại. Nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt do dự, trong lòng khiếp đảm tăng thêm một loại nào đó bất an để bọn hắn không dám ra lần thứ hai tay. Trong đó liền bao hàm một đám cùng vương phụ chặt chẽ tương liên Bắc Lương đại lao. Đối mặt loại này cảnh tượng, Tiêu Trung Tiên sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể trong tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng tung bay, vận chuyển khí vận cự lực, không ngừng đánh vào Trần Uyên trên thân. Nhưng nhường sắc mặt hắn khó coi một màn xuất hiện, Trần Uyên thân hình vững vàng đứng ở trong hư không, không còn như trước đó như vậy. Một loại cảm giác không ổn, trong lòng hắn không ngừng phóng đại. Mà vừa lúc này, giữa không trung, Trần Uyên người mặc chân long bảo giáp lục sắc thần quang bỗng nhiên sáng lên, từng mảnh lân giáp theo bảo giáp bên trên bay tán loạn mà ra, hóa thành vô số lục sắc phi lá, tầng tầng lớp lớp, theo thân mâu điên cuồng xoay tròn, lại mạnh mẽ đem kia cán xích kim trường mâu từng tấc bức ra. Trong quá trình này, Trần Uyên sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời cuồng hống, từng chút đem xích kim sắc trường mâu bức ra đi. Đột nhiên, thương khung bỗng nhiên sôi trào, rầm rầm như thiên băng địa liệt đồng dạng, một cỗ kinh khủng ầm ầm tiếng như thủy triều từ thiên ngoại lăn xuống mà xuống. Một cỗ kinh khủng khí tức nuột ngạt bỗng nhiên quét sạch xuống tới. Giữa thiên địa bệnh kinh phong dừng lại, phía dưới còn chưa may mắn đào thoát một kiếp đám người như vậy sợ hãi ngẩng đầu. Sắc trời mờ tối, trước mắt bao người, thương khung bị nhen lửa thành hỏa hồng chi sắc, phong lôi chấn động, một giây sau, một cái che khuất bầu trời cự thủ phá mây mà ra, áp thiên mà xuống, lấy lôi đỉnh chấn thiên chi thế đè xuống. Không khí bị cực nóng vân tay nhóm lửa, thương khung hóa thành biển lửa, bầu trời dường như bị xé nứt. Cự thủ chưa đến, kinh khủng uy áp đem mặt đất ép đột nhiên hướng xuống rung động. Trừ ra trong vương phủ viện cái loại này trận cơ nơi trọng yếu, địa phương khác bị bàn tay khổng lồ kia uy áp ép đột nhiên hướng xuống một hãm. Oanh oanh oanh, vương phủ mặt đất trực tiếp chìm xuống mấy mét. Trong nháy mắt bụi mù cuồn cuộn phóng lên tận trời. Mà ở đằng kia cự trưởng phía dưới, Trần Uyên chậm rãi ngẩng đầu, đỉnh lấy đến từ trên trời cháy mạnh gió mạnh ép, trong mắt hiện ra hừng hực kim mang. Mục tiêu xuất hiện. Tới. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên đi lên ném một cái, màu đen thân thương bá đạo vô song, phóng lên tận trời, xé rách trường không, đón gió phương lớn, trên đó che kín kim sắc long văn, chính là đạo binh đúc nóng mà thành cực hạn đạo văn. Những đạo văn này nhảy ra chói mắt lôi quang, phát ra tiếng long âm, hóa thành một thanh như núi trụ đồng dạng cự thương. Cự thương cùng che trời đại thủ phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Phía dưới mặt đất, trong nháy mắt một hồi trời đất quay cuồng, từng đợt bụi mù tại cưỡng chế phía dưới bụi mù bạo khởi. Nương theo lấy từng đạo bóng người bị chấn động đến thất điên bắt đảo, ngã trái ngã phải, hơn nữa trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, trực tiếp bị đánh chết, làm lòng người thần hãi nhiên, hoảng sợ không thôi. Trên trời, to lớn tiếng kim thiết chạm nhau sau, che trời cự thủ bị đại thương bắn ra. Mà lúc này, thiêu đốt trên trời cao, tại Lương Châu vô số dân chúng tràn ngập rung động dưới tầm mắt, một tôn to lớn như là thần ma đồng dạng thân ảnh tại thiên ngoại hiển hóa, chiếu rọi này phương hư không, thân hình quảng đại, như là kình thiên như cự trụ quan sát Lương Châu thành trên không. Chỉ thấy này tôn thần ma người mặc vạn điểm hàn tinh dệt thành giáp trụ, hai mắt nhắm nghiền ở giữa có kim quang tràn ra, sinh ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trưởng phân biệt cầm kiếm, linh, thắp, ấn, kính, còn có một cái cự thủ trong không, sáu con mắt đồng thời mở ra sát na, tranh minh thanh nổi lên bốn phía, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm, giữa thiên địa vì đó trì trệ. Này tôn hiển hóa chính là lúc trước cầm quan thành trên không hiển hóa hai vị thiên nhân một trong, hiện tại lần nữa công nhiên hiện thế. Nhưng giờ phút này, tôn này thiên nhân khí cơ so nửa năm trước muốn càng khủng bố hơn, khiến cho mọi người sinh lòng run rẩy, sinh ra quỷ bái chi tâm. Lương Châu thành bên trong, có bách tính thấy tâm thần hãi nhiên, nhao nhao quỳ xuống, tôn thờ. Mà đối phương, quả thật là chân chính thần. Giữa không trung, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn thấy chính chủ xuất hiện, một cái tay nâng lên nơi đó thu hồi chấn về tam tiêm lưỡng nhận thường, một tay nắm chặt ngực xích kim trường mâu, tại lục sắc phiến lá tầng tầng lớp lớp bọc vào, suy một tiếng đem này mâu nhẹ nhõm rút ra. Leng keng, Trần Uyên đưa tay một nắm, này mâu tại hắn giữa ngón tay rung động. Hắn dương mắt nhìn hướng trời cao chính chủ, ánh mắt tà lệ, thanh tuyến lại bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, cái này đã đợi không kịp. Các ngươi trình diễn không tệ, bản tướng kém chút liền tin. Chỉ thấy bộ ngực hắn lô máu tựa như là không có xuất hiện qua như thế, sau đó thân hình bỗng nhiên bịch một tiếng, tại rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc hạ hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Tiếp lấy, đột nhiên ở giữa, hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, réo vang thương cùng. Đại tiểu như ý pháp tiên tướng địa. Chỉ thấy trên trời cao, kia thiêu đốt hỏa vân rủ xuống, như gió xoay tròn, dung nham thành giáp, một tôn thân thể tại cái này gào thét bên trong không ngừng bành trướng, phồng lớn. Trong chớp mắt, là một tôn đỉnh thiên lập địa lớn thân dục hỏa mà sinh, thân cao ngàn trượng, toàn thân lông tơ đều hiện ra kim sắc, tản ra ánh sáng chói mắt, như hỏa diễm bốc hơi. Chương 653, chương 648 mời vương gia khởi binh. Chương 653, chương 648 mời vương gia khởi binh. Trần Uyên thi triển đại tiểu như ý, hỏa vân ngưng thân, hóa thành ngàn trượng to lớn, pháp thiên tượng địa, nhảy thoát ra thiên ngoại, không tại trong kết giới. Một đôi kim tình như là đại nhật, doanh chiếu hai đạo hừng hực kim quang, đứng sừng sững ở Lương Châu thành trên không, như một tôn cự nhân, cùng thượng giới thiên nhân cách không đối lập. Âm ầm theo lớn thân hiện ra, sắc trời từ xa tiến lại, biến đen nhánh, theo ban ngày biến thành đêm tối, ngày đêm điên đảo, tinh hà ở chân trời thắp sáng. Dám gọi nhật nguyệt thay phiên, đổi thanh thiên, cảnh tượng không thể bảo là không hùng vĩ. Như vậy, thương khung bị chia làm hai nửa, một nửa ban ngày, một nửa đêm tối, bị Trần Uyên cùng sáu tay thiên nhân chia cắt, kinh vị rõ ràng. Trần Uyên đứng sừng sững trời cao, sợi tóc bay múa, ánh mắt hừng hực, giống như đêm tối ma quân, phồng lên lấy lệ khí, làm cho tâm thần người rét lạnh. Bắc Lương Vương phủ đại trận trong kết giới, hô hấp đều ngưng lại. Đó là cái gì? Có người chỉ vào trên trời tôn này hiển hóa thiên ngoại sáu tay thiên nhân, hô hấp dồn dập. Thiên nhân, kia là thiên nhân, nửa năm ta từng tại thuộc địa trận chiến kia gặp qua, lúc ấy còn có một ôn, bị vị này họ Trần võ thanh chém giết, lúc ấy hắn cũng biến thành khủng bố như thế cao lớn. Có tiếng người phát run, ngẩng đầu lên có loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng rất nhanh liền mãnh liệt mà đến sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Có người rất nhanh kịp phản ứng, cái này dính đến triều đình võ thánh cùng thượng giới thiên nhân ở giữa thủ cũ cùng tranh đấu, mà bọn hắn cứ như vậy lỗ mạng dính vào, tựa như một đám tôm tép ngại nhép, hiện tại chết chết, thương thì thương, kết quả cũng không tốt, mấu chốt là vị kia võ thánh nơi nào có thụ thương dấu hiệu, khí cơ như bông dương hắn hải. Thế là có kịp phản ứng giang hồ danh túc, không chịu nổi trong lòng sợ hãi, ngược lại chất vấn vị kia lương vương, mang theo kinh sợ, vương gia, đây là chuyện gì xảy ra? Ngài cũng không có nói, vị kia võ thánh đại nhân là chạy theo vị kia trong truyền thuyết tiên nhân tới, đó căn bản không phải chúng ta nên lẫn vào. Có người nhịn không được chất vấn, mang theo nghĩ mà sợ, cùng một tia tức hồn hẹn. Đã thấy lúc này Tiêu Trung Tiên sắc mặt âm muốn chảy ra nước, đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt như vệ nhân hổ dữ, ánh mắt khóa chặt một vị da mặt nếp nhăn, vẻ mặt kinh hoàng lão giả, sau đó tay đột nhiên hướng phía đối phương một chảo. Lão giả kia chỉ cảm thấy quanh thân không khí đột nhiên như kim cương, biến sắc, ngươi nói, trên người áo bào thoáng qua cổ trướng lên, tiếp lấy, hai tay hai chân hướng tay áo ống quần bên trong co rụt lại, cổ cùng đầu cũng rút vào trong cổ áo, đồng thời theo trong cổ áo toát ra đại lượng bạch khí. Chỉ thấy, Tiêu Trung Tiên dưới chân rung động, hai sợi kim khí tựa như tia chớp từ đối phương dưới chân trong lòng đất lùa lên, bay vào đối phương trong tay áo. Tiếp lấy, một đạo hùng hồn trưởng kình cách không khắc ở vài chục trượng có hơn kia cổ trướng áo bào phía trên, ấn ra một cái rõ ràng dùng sức trưởng ấn. Sau đó, một tiếng bạo hưởng, kia áo bào như quả cầu da xì hơi về sau bay ngược, đồng thời một tiếng hét thảm, áo bào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên đỏ thắm máu tươi. Một tiếng tức hồn hển hét giận dữ từ trong đó âm thanh truyền ra. Tiêu Trung Thiên, ngươi khinh người quá đáng, lão phu mắc bẫy ngươi rồi, chờ coi. Chỉ thấy, thế thì bay áo bào phù diêu mà lên, muốn hướng ra ngoài trốn xa mà đi. Mà lúc này, vây quanh bên ngoài Bắc Lương thiết kỵ, lạnh đao như rừng, đều nhịp kích phát đao quang, hướng phía cái này bỏ chạy áo bào loạn đao chém tới. Suy 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 đao khí như lông châu, hình thành thiên la địa võng, kia áo bào căn bản không thể nào trốn tránh không nổi, bị kín không kẽ hở đao khí tầng tầng đánh trúng, mở ra từng đầu lỗ hổng. Mỗi một đầu lỗ hổng, phía trên liền nhiều một đầu huyết ấn, cuối cùng trực tiếp đem áo bào bức trở về. Phen rơi trong đám người, từ bên trong hiện ra vị kia có đầu rút cổ giang hồ danh túc đến, miệng phun máu tươi. Đám người kinh hô tản ra, mà không chờ đợi lão giả mở miệng nói chuyện, một đám vũ khí xông lên, như không sợ chết cố máy giết người, đao quang đem lão giả bao phủ. Lão giả gầm thét, muốn cho ra pháp tướng, nguyên thần lại bị đặt ở thể xác bên trong, chân khí thần thông cũng bị áp chế, chỉ có thể lấy nhục thân ngoan cố chống lại. Chỉ có điều, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng tại một đám trọng giáp giáp sĩ loạn đao phía dưới bị tươi sống chém giết, thi thể bị chặt phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng một đạo hàn quang đem người này đeo đầu, là vị kia Bắc Lương mới lập thế tử. Vị này mới thế tử xách theo vị lão giả này nguyên thần tồn giữ lại đầu, nâng lên phụ vương của nó trước mặt, một đôi mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm âm hàn như băng, người nhiễu loạn quân tâm, chết. Sau đó, xách theo đầu, hướng phía Bắc Lương vương một chân quỳ xuống, phụ vương hùng tài vũ lược, mang trong lòng thiên hạ, việc đã đến nước này, há có thể mặc người nắm, còn mời phụ vương khởi sự, phát quân hiệu lệnh. Ta Bắc Lương vương phủ bây giờ thiên nhân trợ lôi, bên trong có nhóm hiển chắc chắn đến, bên ngoài vài trăm vạn hùng binh, này là chuyện may mắn, thì sợ gì quá nhiều, coi như hắn Trần Uyên giết được một người, trăm người, ngàn người, còn giết được ta Bắc Lương trăm ngàn vạn người. Phần này nhân quả, cũng không tin một vị võ thánh có thể chịu nổi. Còn mời phụ vương phán đoán sáng suốt. Thế tử Tiêu Diệp Lâm Uy xem thời cơ, lực khuyên phụ vương như vậy khởi sự, thanh âm ầm vang, ánh mắt sắc bén, cũng không e ngại, ngược lại có cố lửa tại đốt. Nội bộ bọn họ thương nghị, đã thảo luận qua khởi sự thời cơ, nhưng bây giờ, Trần Uyên vị này khách không mời mà đến, cắt ngang vương phủ kế hoạch, chỉ có thể làm cơ quyết đoán. Hiện tại, triều đình đặc sứ tại chỗ bị Lương Vương giam, được thỉnh mời tân khách bị cuốn mang cuốn bảo, tăng thêm Bắc Lương Vương phủ cùng thượng giới thiên nhân câu liên, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, vương phủ không cần triều đình tạo áp lực, nội bộ liền sẽ lên nội chiến, sụp đổ. Cho nên, nhất định phải sớm làm quyết đoán. Theo vị này mới thế tử ngôn ngữ bên người một đám tùy tùng khởi thế, mặt tướng mời vương gia khởi binh. Thần mời vương gia khởi binh. Dứt lời, từng tiếng thiết giáp va chạm thanh âm xoạt mà lên, nguyên một đám tướng sĩ một chân quỳ xuống, quỳ đầy một mảnh. Mà những cái kia xúc tại một đám vũ khí bên trong, hạt giữa bầy gà trong thế lực người, vẻ mặt khác nhau, có vẻ mặt kinh hoàng, có chân tay luống cuống, có ánh mắt lấp lóe, dãy rủa do dự. Chư vị, chuyện đã đến một bước này, chẳng lẽ còn trong lòng còn có may mắn, chẳng lẽ chờ lấy bị vị kia Trần Võ Thánh thanh toán, sao không như đi theo vua ta phủ ngựa đạp thiên hạ, tiến công lập nghiệp, món nợ này, tính thế nào, còn cần bản thế tử dạy thế nào các ngươi? Thế tử Tiêu Diệp đâm ánh mắt, lạnh lẽo thanh âm truyền đến bốn phía các lộ nhân mã trong lỗ tai. Mà bốn phía giáp sĩ, mắt như lạnh đao, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Có người đã không có đường lui, mà có người hiện tại không được chọn, bởi vì một khi không làm lựa chọn, những cái kia Bắc Lương thiết kỵ loạn đao liền sẽ ra thân, tựa như vừa rồi bị kia giang hồ danh túc như thế, võ tàng thần thông giả, lại rơi đến bị loạn đao chém chết bất tức kết quả. Tại hạ nguyện vì vương gia hiệu một phần lực. Từng bóng người không người xuống, chọn ra lựa chọn. Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên, nhìn xem từng mảnh quỳ đến giáp sĩ cùng không người bóng người, âm trầm ánh mắt dần dần biến thâm thúy, bên trong có nhiều năm chưa cạnh ánh lửa, thường ngực dâng lên. Chỉ là hắn nhìn thấy những người này, còn có một số người hạc giữa bầy gà, không chịu cúi xuống thân thể của bọn hắn. Trong đó, bên ngoài vây Đông Huyền Sơn mấy người là dễ thấy nhất. Tiêu Trung Tiên hàn quang lấp lóe, đối với thế tử hạ lệnh, giết tất cả không nghe lời. Phát lệnh xuống dưới, điều động tiền tuyến binh mã, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 654, chương 649 Bắc Lương Vương hiện thánh chương 654, chương 649 Bắc Lương Vương hiện thánh đông 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 nhịp trống gấp rút vang vọng tại Bắc Lương Vương phủ trên không. Vương phủ trong đại trận, nguyên một đám người mặc ô kim giáp giáp sĩ, lưng đeo Bắc Lương mãng long vương kỳ, bay lên trời, bay về phía đại trận bốn phía của sáng, bước vào đi vào, tiếp lấy trong của sáng, tiếng ông ông lên, quang mang đột nhiên sáng, những giáp sĩ này thân ảnh bị quang mang trong nháy mắt hướng lên trên kéo dài, cuối cùng tại hô địa quang trụ tê minh thanh bên trong, hóa thành quang ảnh xông lên trời, tiến hành không gian truyền tống. Bọn hắn mang theo vương gia khởi binh mệnh lệnh, đem bay về phía Bắc Lương tứ phương. Cùng lúc đó, mới lập thế tử Tiêu Diệp, tuân lệnh quay người, trong tay quang mang ngưng tụ, xuất hiện một thanh thanh kim sắc trảm mã đao, ánh mắt mang theo nhiều năm ẩn nhẫn mà phát hung hực, uy phong lạnh thấu xương, xuyên chúng mà ra, đi vào báo cắt lăn đất trước bậc thang, nhìn xem bên ngoài, bị một đám quy hàng vây quanh rằng có Đông Huyền Sơn mấy người. Trong tay chạm ngựa trường đao hướng xuống một chỉ, mang theo lạnh lùng cùng sát ý Đông Huyền Sơn, xem ra bản thế tử giáo huấn các ngươi không đủ, nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Vậy thì thành toàn các ngươi. Chư vị còn nhìn xem làm cái gì, bọn hắn cùng người ngoài ruồn bỏ Bắc Lương, đã không phải là người một đường. Giết bọn hắn. Trung quanh xem lễ người ở trên mặt ngắn ngủi do dự sau, nhao nhao ánh mắt run lên, thả người ra tay, không khí rít lên. Có người không được chọn sau, nội tâm không khỏi dâng lên oán khí, Đông Huyền Sơn đệ tử cùng bị kia võ thánh cùng lúc xuất hiện, có câu liên, bọn hắn bây giờ bị bức thành bộ dáng Đông Huyền Sơn cũng có phần. Bọn hắn tại cái này giả trang cái gì thanh cao, dựa vào cái gì? Giết. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh hóa thành tàn ảnh, bay nào đánh tới, kích thích không khí rít lên. Ken Đông Huyền Sơn mấy người ánh mắt nghiêm nghị, mang theo phẫn nộ, hai vị trưởng lao chống lên vòng bảo hộ, mấy vị đệ tử đi khắp ở giữa, đạo binh trong tay bay múa, linh linh đang quét xuống hàn quang, trong miệng hừ uống. Mà Lương Vương Tiêu Trung Thiên bên này, bị giam thái thưởng tự thiếu khanh Tử Lương, tóc hai bù xù, nào bên trên phát quan bị quét rớt, quan bảo cổ áo mang theo mấy điểm vết máu, thân trói một loại phong ấn ngũ tạng quan tác, hai tay bị hai vị giáp sĩ chế trụ. Cái khác năm sáu vị triều đình phái tới tùy tùng quan viên, cũng đều là như thế, đủ một loạt nhóm. Tiêu Trung Thiên, ngươi đây là muốn tạo phản. Trong đó xem như tông nhân phủ, đại biểu hoàng tộc tông miếu tả tông người kinh sợ không thôi, đây là coi trời bằng vùng. Lớn mật. Dám gọi thẳng vương ra, tương lai bệ hạ tục danh. Một cái vương phủ hoạn quan lúc này nhảy ra, đi lên liền ba quạt tả tông người hai cái bạc hai, xinh xinh đem đối phương răng đánh rất mấy quả. Các ngươi an dám như thế đối bản. Tả tông người mong muốn dây rủa, lại toàn thân bị cấm, bị giáp sĩ để lại, ánh mắt gắt gao trừng lớn, giống như là ăn người đồng dạng, trợn mắt nhìn xem cái kia thái giám. Thái giám còn muốn bả miệng, liền nghe một đạo không hài hòa tiếng cười vang lên, vương gia lúc này khởi sự, xem ra cũng là cùng đổ mặt lộ. Lúc này, Bắc Lương Vương Tiêu Trung Tiên giơ tay lên một cái, ánh mắt như sâu không thấy đáy vực sâu, chậm rãi túi đầu xuống, rơi vào thái thưởng tự thiếu khanh Tử Lương trên thân. Vị này thái thưởng tự thiếu khanh lúc này ánh mắt sáng rực, mặc dù tóc mai tán loạn, nhưng vẫn như cũ không che giấu được kia cỗ tinh khí thần, cùng Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên đối mặt, không sợ chút nào. Tiêu Trung Thiên ánh mắt rất lạnh, tựa như là một khối ngàn năm hàn băng, từ thiếu khanh bị bản vương vị hoàng minh kia phái tới, trong lòng tự nhiên minh bạch, cái này không phải liền là các ngươi kết quả mong muốn sao? Hiện tại, các ngươi muốn điều tra người cũng tìm được. Nói, hắn chỉ trên trời tôn này thượng giới thiên nhân, ngữ khí mang theo một loại trêu cợt, có thể hài lòng. Từ Lương ánh mắt hơi đổi, thì ra nhiệm vụ của bọn hắn, vị này Bắc Lương Vương đã sớm biết, tựa như là cởi quần áo ra ở trước mặt đối phương chạy trần truồng, nếu không phải hôm nay chỉ biến, bọn hắn có thể sẽ bị đối phương một mực trêu đùa xuống dưới. Nghĩ lại phía dưới, làm cho người cảm thấy đáng sợ. Vị này nghĩ đến đã sớm có chuẩn bị, chỉ là trước thời hạn. Từ Lương tâm tư nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, vương gia thu tay lại à, thiên nhân từng tại vị tướng quân này thủ hạ chạy trốn, mà bọn hắn đại chiến cũng biết hoàn toàn phá hủy cả tòa Lương Châu thành, dẫn đến sinh linh đồ thán. Đã thấy Tiêu Trung Tiên trong cổ họng a một tiếng, mang theo một loại nào đó chế giễu cùng đáng sợ thâm trầm, không, nếu như Lương Châu thành xảy ra chuyện, Bắc Lương kêu ca sôi trào, vậy bản vương xuất binh liền có lý do. Đều là các ngươi triều đình ép. Huống chi, hôm nay không giống ngày xưa, lúc trước tiên nhân vừa hạ giới, bị hạ giới áp chế lợi hại, coi như thế, họ Trần vẫn là giết không chết một tôn tiên nhân, huống chi bây giờ, bản vương trợ này tôn tiên nhân đánh vỡ mấy đạo thiên địa công xiềng. Ngươi cảm thấy bản tướng dựa vào cái gì thất bại? Nói đến đây lúc, vị này Bắc Lương Vương ánh mắt mãnh liệt, thanh âm mang theo cường đại áp bách tính. Từ Lương cũng không có bị hù dọa, chỉ là ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tôn này cùng thiên nhân rằng có to lớn thân ảnh, bởi vì bản khanh hiểu rõ vị này Trần tướng quân, vị này dám độc thân giết tới nơi này đến, giải thích rõ liền có chém giết thiên nhân nắm chắc. Tiêu Trung Tiên hai mắt nghe được cái này đột nhiên nhíu lại, trong mắt bùng lên ra hàn quang, nhưng rất nhanh, kia mí mắt dần dần giãn ra xuống tới, thanh âm đột nhiên biến tĩnh mịch, kia nếu là lại tăng thêm bản vương đầu. Dứt lời, vang một tiếng trầm muộn oanh minh theo Bắc Lương Vương Tiêu Trung Tiên thể nội phát ra. Theo sát, một cỗ cường hãn khí thế khủng bố theo thể nội như núi kêu biển gầm trào lên mà ra, nhấc lên hô hô của phòng. Chỉ thấy vị này Lương Vương giờ phút này khí cơ bừng bừng phân chấn, như núi lửa phun trào, hai mắt trong vắt, y phục phần phần, một tiếng cao vút giao long tiếng rên gào thét mà lên, như là dãy khỏi gông xiềng mãng xà, rốt cục muốn ngao du cửu thiên phía trên, lột sắc thành chân long. Võ Thánh, đám người cùng nhau biến sắc. Lúc này Tiêu Trung Thiên trên thân cổ động khí cơ uyên nặng tựa như biển, rõ ràng là Võ Thánh chi tôn. Vị này uy trấn Bắc Lương gần 200 năm vương gia, cũng không biết khi nào thành tựu Võ Thánh, một mực nhẫn nhịn không lộ ra. Hôm nay rốt cục hiện ra chân hình. Giờ phút này, Từ Lương sắc mặt đột biến, rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Thì ra vị này vương gia đột phá Võ Thánh, nhưng vẫn giấu kín thực lực của mình, sợ làm cho triều đình nghi kỵ, sau đó yên lặng chuẩn bị khởi binh, nghĩ tới những thứ này, Từ Lương đắng người sắc mặt trắng bệnh, lúc này phiền phức lớn hơn rồi. Chúc mừng vương gia thành tựu Võ Thánh. Chúc mừng phụ vương. Trung quanh cả đám kinh hãi sau chính là đại hỷ, vì lệ một mảng lớn, tính cả trước đó bị buộc xếp hàng Bắc Lương đám người lúc này tâm tính cũng bắt đầu xuất hiện cải biến. Tiếp theo Từ Lương một đoàn người tại Tiêu Trung Thiên nhìn soi mói, vị giáp sĩ nhóm gắt gao đè lại hai tay, đầu lâu nén quỳ rạp xuống đất, mấy người dãy rủa liền bị loạn quyền dừng lại nện. Mấy người đầu gắt gao bị đè xuống đất, Từ Lương mắt lộ ra lửa giận, tả tông nhân khẩu bên trong lớn tiếng chửi mắng phản tặc ha 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 ha. Tiêu Trung Thiên nhìn xem đây hết thảy, cất tiếng cười to, sau đó trên thân trên áo chăn kim sắc đường cong đi khắp, một tiếng cao vút dao ngâm trường ngâm mà lên. Đầu kia khí vận giao long gầm thét sông lên trời, trên người sừng lân xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa, giống như muốn thuế biến khí vận chân long. Mà vị này Bắc Lương Vương cũng theo đó lái đầu này muốn thuế biến giao long sông lên trời. Đây hết thảy, bất quá đều là mười mấy hô hấp ở giữa sự tình. Mà tại phía trên đại trận, Trần Uyên cùng thượng giới thiên nhân, nhìn như thân thể không động, kỳ thực ánh mắt buông xuống, đã âm thầm đưa trước tay. Hai người tại nguyên thần phương diện triển khai một trận giao phong. Ngay tại Tiêu Trung Tiên triển khai võ thánh khí cơ sông lên trời, Trần Uyên buông xuống con ngươi bỗng nhiên nở rộ vạn đạo kim quang, tại dưới trời sao cực kỳ khiếp người. Mà không sai biệt lắm lúc này, phía nam đường chân trời, có mấy đạo lưu quang nhanh chóng phá không, chạy nhanh đến, bên trong có một tôn long hổ, gánh vác bảo kiếm, mặc đồng huyền sơn y phục. Trần Uyên trường thương trong tay lắp một cái, mũi thương bổ ra lôi cây, lôi đình ầm ầm kích xạ phương xa mấy thân ảnh, tiếp lấy, kia cự thương mũi thương hướng xuống vung lên, ném một cái. Đi. To lớn trường thương tựa như kinh lôi mạnh mẽ oanh kích phía dưới màu ngà sữa phía trên đại trận. Oanh trường thương mạnh mẽ một kích, phát ra kinh thiên bù bù, đại trận kịch liệt rung động, chướng mắt bạch quang cực kỳ chướng mắt. Bị xuyên thủng một cái hố. Mũi thương phích lịch, một tia chớp phun ra, rơi vào bị vây quanh Đông Huyền Sơn mấy vị môn nhân ở trong. Một trang tốt lên, bốn phía thân ảnh bay ngược. Lôi đình hiện lên, mấy thân ảnh tình lình từ đó hiện ra. Sơn chủ, Khổ Chiến Hàn Trung mấy người nhìn thấy phía trước người mặc một thân hắc bạch thái cực bào, tiên phong thư giãn xương cốt, phía sau đeo kiếm thân ảnh, nhịn không được kinh hô. Mà trên trời, Trần Uyên trên tay một chảo, một tiếng long ngâm, cái kia thanh tam tiêm lưỡng nhận thương oanh minh bay lên, rơi vào trên tay hắn. Một đôi giống như đại nhật dọa người hai mắt, nhìn xem bay đến tôn này thiên nhân trước người Bắc Lương Vương. Chương 655, chương 650 đại sát tứ phương. Một, chương 655, chương 650 đại sát tứ phương. Một, thương cung, hắc bạch phân lập, cuốn phong phần thuận. Ban ngày phía dưới, có dao xả dọn vần trường không, ngâm sướng kinh không, xảy ra lột sắc kinh người. Hôn bộ thu nhọn, cái trang chống ra sừng đồng, bốn chảo dần dần sinh thứ năm chỉ, lân giáp nổi lên kim tuyến, cuối đuôi mở rộng chi nhánh mang kim mang, quanh thân xương trắng lượn lờ. Một tiếng ngâm khẽ, mang thân giãn ra, dệt kim lân thành lưu quan vậy, sau lưng mọc lên mây tông, ngẩng đầu bay lên không, ngao rít gào cửu thiên, đã có hình rồng chi tượng. Rất là kinh người. Kia cực đại đầu thuần luồn phía trên, hai con ngươi vẽ rồng điểm mắt, phía trên đứng đấy một thân màu đen áo mãng bảo, trên đầu lơ lửng kim sắc vương ấn Lương Vương Tiêu Trung Thiên. Võ thánh khí cơ phồng lên trời cao, thừa một chỗ khí vận, đã có đế vương chỉ tướng. Trần Uyên nhìn xem đây hết thảy, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, một đôi đại nhật mắt giữ tợn nhấp nhô, giữa cổ họng phát ra tiếng sấm rền vang, phản đạo, không tệ. Đây mới là bản tướng trong ấn tượng, Bắc Lương Vương nên có dáng vẻ. Dám gọi đương triều võ đế nghi kỵ, uy trấn Bắc Lương một thế hệ hùng, làm sao có thể chỉ là long hổ, càng gì sách giam cấu kết triều đình cảnh giác thượng giới thiên nhân, liền không sợ bị ăn liền xương cốt đều không thừa hạ. Tiêu Vương gia, xem ra ngươi có phản tâm, ẩn nhẫn đã lâu, hôm nay bổn tướng quân là giúp ngươi một tay. Trần Nguyên uy danh chấn động, thanh âm truyền khắp toàn bộ Lương Châu thành, gây nên phía dưới trong thành từng mảnh kinh hô. Đối với vị này Lương Vương tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ biểu hiện ra võ thánh tu vi, Trần Nguyên cũng không có bao nhiêu giật mình, trước đó giao thủ ngắn ngủi, thông qua khí vận chi tượng, hắn liền nhạy cảm phát giác được vị này vương gia sợ là tại dấu rốt. Thử nghĩ một vị gây nên triều đình nghi kỵ phiên vương, có thể ở trên vị trí này ngồi lâu như vậy không có xảy ra việc gì, chỉ dựa vào Long Hổ tu vi không phải đủ, chớ nói chi đến phía sau chứa chấp một vị thượng giới tiên nhân, không nói trước toan tính quá lớn, liền không sợ thiên nhân tùy thời trở mặt, nhường nhiều năm tâm huyết trở thành áo cưới. Tất cả nguyên do đều thuộc về tội trạng bản thân liền đủ cương đại. Đối diện trời cao, giao xả phía trên, Tiêu Trung Thiên đối với Trần Uyên không mặn không nhạt phản ứng, có loại sử xuất toàn lực đánh vào trên đông phiền muộn cảm giác, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là hừ lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tướng quân thân cư triều đình tuần thiên sứ, hung hổ do người, muốn ngừng đua ta phủ căn cơ, càng là lạm sát ta Bắc Lương khẳng khái nghĩa sĩ, bản vương há có thể thờ ơ, mặc cho ngươi xâm lược. Nói đến đây, vị này vương ra khịt mũi coi thường, về phần thượng giới thiên quân, Trần tướng quân nói bản vương cấu kết, bản vương nhớ kỹ lúc trước thiên quân vừa hạ giới lúc, triều đình thật là tôn làm khách quý, chỉ có điều lúc ấy vị kia Hách Liên quốc sư vì chiêu đãi hai vị thiên quân, đem tướng quân động tiên cùng linh thụ đem tặng, dẫn tới các hạ thẹn quá hóa giận, không quan tâm dẫn phát một trận đại chiến. Các hạ chẳng lẽ hôm nay muốn mượn lý do này, như toan phục chế ngày đó trận chiến kia, đem vua ta phủ tính cả tòa Lương Châu thành hủy diệt không thành? Mơ tưởng, trừ phi theo bản vương trên thi thể bước qua đi. Bắc Lương Vương trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hiên ngang lẫm liệt, danh chấn hoàn vũ. Cùng vừa rồi ở trong vương phủ lời nói hoàn toàn khác biệt. Chỉ có như vậy vụng về biểu diễn cùng lời kịch, lại dẫn tới phía dưới Lương Châu thành bất tính, không ít vì đó phất cờ hò reo, gầm thét trợ lôi. Mắt người tự thủ Lương Châu thổ, há có thể nhường triều đình thiên quan coi thường như vậy ta Lương Châu? Đại gia hữu lực xuất lực, cho dù chết cũng phải giúp chúng ta vương gia ra một mạch. Trong thành, như thế thanh âm liên tục không ngừng, so với trước đó càng thêm cao vút. Vương phủ tại Lương Châu cắm rễ nhiều năm như vậy, tăng thêm Bắc Lương Vương Hiển Vương chi danh lưu truyền thật lâu sau, Lương Châu thành bên trong đối bị này vương gia ngưỡng mộ không ít người. Dám đối mặt Trần Uyên ngập trời chi uy tức sủi bọt mép người, phần lớn là nhiệt huyết khẳng khái hạng người. Có thể loại người này thường thường dễ dàng nhất bị điều khiển, kết quả cũng không tốt. Tựa như hiện tại, hưu dưới thành tứ phương có tiếng xé gió xuyên không dứt lên, từng đạo lưu quang như nho nhỏ mũi tên hướng về phía che đầu tinh không, kình thiên thân thể Trần Uyên kích xạ mà đi. Trong đó lại có người thân ảnh, thân thể nho nhỏ, lôi cuốn lấy lưu quang, giận phát dương mắt, cầm trong tay đạo bình, hét lớn một tiếng, Lương Châu giao vân hành, nguyện vì Bắc Lương một trận chiến. Kiến càng ngây cây, đi theo những cái kia lưu quang, kích xạ hướng Trần Uyên lớn thân. Chỉ là còn chưa chờ những này lưu quang tới gần, những này lưu quang bị chân không bảo giáp tự chủ tràn lan lục sắc thần quang cho đánh sơ sát. Trong đó liền bao quát đạo nhân ảnh kia, trực tiếp tại thần quang bên trong bạo thành một đoàn huyết vụ. Cái này đoàn huyết vụ so sánh Trần Uyên pháp thiên tượng địa, lộ ra không có ý nghĩa, lại đầy đủ chói mắt. Kia phóng khoáng nhiệt huyết thẳng tiến không lùi thanh âm, còn truyền vang ở trên không, như thế đâm hai, đem Trần Uyên phụ trợ thành một cái thị sát vô cùng, muốn đổ thành diệt tính ma đầu. Lần này, như sôi trào, Lương Châu thành bên trong, tiếng hét phẫn nộ như thủy triều vang lên nằm, đem những cái kia sợ hãi thanh âm bao phủ lại. Thiên cung, Trần Uyên thấy được đối diện Tiêu Trung Thiên khẽ mắt điểm ai. Hắn biết một trận, cùng lúc trước tất cả chém giết khác biệt. Hắn phải đối mặt không chỉ có là một vị thiên nhân, một tôn võ thánh, còn có một chỗ ý chí, một thành bị ý chí lôi cuốn điều khiển mạch tính. Muốn động một tòa ngàn năm vương phủ, cũng không chỉ là giết một hai người đơn giản như vậy, trong này liên lụy tới quá nhiều đồ vật. Lòng người, lợi ích, khí vận, thậm chí thiên hạ. Hắn sẽ không phẫn nộ những người dân này ngu dốt, cái mông quyết định đầu, lập trường quyết định rất nhiều thứ. Mà Tiêu Trung Thiên tạo phản, cũng không phải hắn chỗ bởi vì, đối phương đã sớm có phản tâm, mình xuất hiện bất quá là đem thời gian trước thời hạn. Nếu như chờ đối phương chuẩn bị xong, đoán chừng lực phá hoại kinh người. Nói đến, triều đình còn phải cảm tạ hắn. Trần Uyên trong mắt kim quang lấp lóe, tâm tư thông thấu, trường thương trong tay của hắn một tiếng chiến minh, tiện tay vung lên. Trên trời tình không run rẩy, mũi thương trực chỉ phía trước, hàn quang kết người, sát tâm như sát. Tôn này thiên nhân phải chết, lực phá hoại to lớn, khó lòng phòng bị, giữ lại chính là tai họa, mặc kệ vị này Bắc Lương Vương trăm phương ngàn kế ngăn cản, chính mình giết đối phương tâm chưa hề lung lay. Tay hắn nắm trường thương, chỉ vào Tiêu Trung Thiên, ánh mắt hờ hững, tiếng như băng sát, vương ra đường uổng phí sức lực. Người bách tính như thế ủng hộ ngươi, nhưng nơi này người thông minh không ít, bọn hắn bị ép lên ngươi chiến thuyền, bị cuốn mang ở chỗ này, một khi ngươi bị thua, hoặc là chết tại bản tướng trong tay, không cần bản tướng động thủ, bọn hắn sẽ đem các ngươi vương phủ người giết không còn một mảnh, chứng minh trong sạch của bọn hắn. Kết quả là công dã tràng. Cùng bản tướng phế nhiều lời như vậy thì có ích lợi gì? Thiên nhân bản tướng tất sát, ngươi như tiếp tục cùng bản tướng đối nghịch, vậy bản tướng liền đưa các ngươi cùng lên một loạt đường. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trần Uyên thanh âm rét lạnh trời cao. Thiên phát sắc cơ, di tinh hoán đầu dứt lời, Trần Uyên phía trên tinh không kịch liệt rung động, chỉ thấy trên trời tinh hà quần tinh sáng chói, cách tinh không xa xôi, lại tại giờ phút này, khoảnh khắc bị rút ngắn, biến vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, toàn bộ tinh không giống như là bị một cái thương thiên cự thủ đổ nhào bàn cờ, quần tinh sát na theo trong bầu trời rơi xuống, quang mang càng ngày càng rực, hiện lên hừng hực ánh lửa. Ầm ầm, thiên địa sát na nổ đùng. Chương 655, chương 650 đại sát tứ phương. 2, chương 655, chương 650 đại sát tứ phương. 2, tinh không bị từng đạo ánh lửa xé rách, giống như là trời sập rách ra đồng dạng. Giữa thiên địa gió đông nhiên đình trệ, lập tức hóa thành cuốn ngược cương phong, đột nhiên hướng xuống đè ép, tựa như là cả tòa thương khung đống nhiên bị giảm thấp xuống. Giờ phút này, ngàn vạn sao trời từ trên trời hạ xuống rơi, như là trời sập, hạ xuống lưu hỏa, giống như diệt thế cảnh tượng. Cửa này thiên phát sát cơ sinh sát đại thuật, tại nửa năm trước nghịch phạt thiên nhân một trận chiến bên trong thi triển, bây giờ lại xuất hiện. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Trần Uyên Phương đột phá võ thánh, bây giờ hắn đã lại đến nhị trọng lâu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phá toái hư không, lại thi triển này thuật, chính là chân chính diệt thế chi cảnh, sinh sát đại thuật. Theo này đại thuật vừa ra, bầu trời bị xé nứt, đầy trời lưu hỏa mang theo kinh khủng gào thét, đầy trời mà xuống, dưới đáy, Lương Châu thành bên trong, những cái kia giống như thủy triều phẫn nộ, chửi mắng, tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Vô số mắt người vành mắt phồng lớn, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều gấp, giống như là có người nắm cổ của bọn hắn, không thở nổi, để bọn hắn ngạt thở, một loại thiên uy giáng lâm, đứng trước sợ hãi tử vong, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Lúc này, không có Hách Liên Sơn Thánh binh Thanh Đồng dù giống lúc trước bảo vệ Cẩm Quan thành như thế bảo vệ Lương Châu thành. Cả tòa Lương Châu hùng thành tại bậc này thiên địa vĩ lực hạng, liền như là một cái bấp bênh thuyền nhỏ, kịch liệt lay động, đại địa nứt ra, rất nhiều phong ốc như vậy sụp đổ, từng đạo hỗn tạp kinh hô cùng sợ hãi tiếng vang vang lên. Mà hư không đối diện, Tiêu Trung Thiên nhìn xem bị thiên hỏa nhuộm đỏ thương khung, mí mắt nhịn không được nhảy một cái, rốt cục kinh sợ lên, "Trần Uyên, ngươi làm thật muốn đem chuyện làm tuyệt ngươi như hôm nay lạm sát ta Lương Châu bách tính, ngươi cái này võ thánh chi danh cũng chỉ sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Ngươi cho rằng hắn thật muốn cùng Trần Uyên đánh, chuyện này đối với ẩn nhẫn nhiều năm hắn mà nói hoàn toàn không đáng, hắn vận dụng tất cả, bày đủ tư thế, thậm chí không thể không hiện ra võ thánh chân thân, chính là muốn bức đi vị này danh chấn thiên hạ võ thánh, nhường Trần Uyên sợ ném chuột vỡ bình. Có thể Trần Uyên sát tâm như sát, không lọt vào mắt tất cả uy hiếp, không đạt mục tiêu không bỏ qua, ngược lại là hắn bị buộc hoàn toàn không có đường lui." Tiêu Trung Thiên trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, người này tuyệt tình thiết huyết, theo yêu ma trên chiến trường một đường giết xuyên, sớm có nghe nói, hôm nay linh giáo nhường thủ đoạn hắn mất hết, bị gác ở trên lửa nướng, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, đáng hận đến cực điểm. Mà Trần Uyên chỉ là lạnh lùng trả lời, cái này nhân quả chỉ có thể tính tại vương gia chương mục. Ngươi đã ngược, hôm nay chết nếu không phải Lương Châu người, tương lai chết chính là ta thuộc địa bách tính tướng sĩ, người trong thiên hạ còn phải cảm tạ bản tướng. Lời này đem Trần Uyên lập trường thuyết minh rất rõ ràng, đi đến hắn một bước này, dưới chân là từng chồng bạch cốt, cũng thường thấy tử vong, vương tâm như sát, sớm đã không có thánh mẫu lòng thương hại, hôm nay không giết địch, ngày khác hắn hoặc người bên cạnh bị nguyên một đám giết chết, lại có ai sẽ đồng tình? Một tờ trò cười mà thôi. Mà Tiêu Trung Thiên lên cơn giận dữ, một tiếng giận quá mà cười, tốt tốt tốt. Nhìn các hạ hôm nay có thể nhịn bản vương như thế nào? Theo lời này một tiếng rơi xuống, một tiếng dao ngâm dài lên, phát ra rung khắp cửu tiêu tê minh, chỉ thấy hỏa hồng màn trời giống như là bị vô hình cự thủ xé rách, điểm lành rực rỡ, bao phủ Tiêu Trung Thiên vương kia hư không. Chỉ thấy dưới chân hắc kim giao long ngẩng đầu bay lên không, xoay quanh mà lên, lân tiến ở giữa dâng trào ra ô kim sắc vân khí, như vật sống giống như cuốn lên Tiêu Trung Thiên mắt cá chân, cấp tốc theo tay áo lan tràn lên phía trên, đem hắn bọc lại. Tiếp theo liền thấy vị này Bắc Lương Vương thình lình cùng đầu này từ Bắc Lương Vương phủ khí vận ngưng tụ khí vận giao long dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy này giao cấp tốc biến hóa, cái chán độc giác lùi về, hai bên xuất hiện hở ra, nguyên bản ngắn cùn hôn bộ biến thon dài sắc bén, hàm dưới xuất hiện hai cái hiện hiện, một loạt dữ tận cốt thứ theo lưng phá giáp mà ra, ở trong thiên địa cương phong bên trong vang dội ken ken. Theo Bắc Lương Vương thân ảnh cùng ô giao giáp thân thể tại xương mù sám bên trong dần dần trung điệp, áo mãng bào đường vân cùng giao vậy mạch lạc lẫn nhau thẩm thấu, màu đen vải vóc hóa thành lưu động màu mực quang hoa, dung nhập giao thân mỗi một phiến lân giáp bên trong. Tứ chi thuế biến mãnh liệt nhất, chân ngắn tăng gọn, đầu ngón tay vạch ra từ điện, chân trước sinh sừng rồng trạng cốt thứ, chi sau cơ như dãy núi hở ra, giao vây đuôi mảng cởi tận, thành cốt thứ roi thép, vung nát tầng mây, hoạch liệt không ở giữa. Đến lúc cuối cùng một sợi vân khí dung nhập đầu thu luồng, cặp kia nguyên bản hiện ra u lục quang mang thú đồng đống nhiên mở ra, kim sắc dựng thẳng đồng sừng sững nhấp nô. Sau đó này giao thân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, hóa thành là hơn 10 dặm chi cự, vượt ép hư không, cho vô số người mãnh liệt đánh vào thị giác. Một đầu màu đen trường long hiện ra ở trước mắt người đời, ở trong chứa võ thánh chân pháp cùng ngàn năm vương đạo khí vận, đã có chân long hiện ra. Dâm, hắc long trùng thiên, một ngụm ngậm lấy vương đạo đại ấn, ngũ trảo xé rách thương khung hỏa vân, giống như sắt thủy thần kim chế tạo, lớn như dãy núi thân rồng quét ngang trên trời hạ xuống thiên hỏa. Dâm 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 đem vì sao trên trời từng cái đánh nát, phát ra khốc liệt vô cùng chân long chi uy, gào thét trời cao. Cùng lúc đó, ánh lửa thịnh nhất kia phim trường không, tôn này ba đầu sáu tay thiên nhân, sáu tay rung động, tranh minh nổi lên, từng đạo khắc ấn lấy rậm rạp đạo văn vòng ánh sáng hiện hiện quanh thân, tiếp lấy tranh lông mày trợn mắt, sáu cái như là kình thiên chi trụ cánh tay hướng phía thiên ngoại lưu hỏa của vũ, năm kiện thần binh theo chủ nhân của bọn hắn đánh xuyên sao trời. Trong nháy mắt, một long, một thiên nhân hướng phía rơi tinh đánh tung, thiên ngoại trực tiếp bị đánh trời sợ, vỡ vụn lưu hỏa tựa như là bầu trời máu tươi, chảy xuôi mà xuống, hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Lương Châu thành trong ngoài, vỡ vụn lưu hỏa xé rách trường không, hàng lâm xuống. Oanh 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 hoảng sợ âm thanh hội tụ thành một mảnh, ngày xưa phồn hoa thịnh cảnh liên thông tây vực hành lang, ánh lửa ngút trời, xa xa Kỳ Liên Sơn mạch bị quần quần khói lửa che lấp. Vô số người sợ hãi kêu lấy, đi về phía nam bên cạnh điên trốn. Mà vương phủ đại trận phía dưới, thiên hỏa tác động đến đại trận, nhường bên trong tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, đã chết quá nhiều người. Bởi vì Đông Huyền Sơn sơn chủ mấy người gấp rút tiếp viện, bị Trần Uyên lấy lôi đỉnh đưa vào kết giới, có tuyệt đỉnh long hổ gia trì, Đông Huyền Sơn nhất hệ chiến lược tăng mạnh, mới thế tử Tiêu Diệp lúc đầu muốn cho người trong giang hồ chó căn chó, nhưng bởi vì Đông Huyền Sơn chủ gia nhập cùng một nhóm người tử vong, lại thêm trên trời vị kia võ thánh cùng Bắc Lương Vương đối thoại, nhường bầu không khí biến trở nên tế nhị, không ít người bắt đầu xuất công không xuất lực. Mới thế tử để cho người tiếp tục bên trên, bắt đầu có người không nghe lời, sợ hãi nhìn lên trên trời diệt thế chi cảnh, hắn cũng chỉ có thể gọi đến hai vị Long Hổ thần tướng đối phó Đông Huyền sơn chủ, Bắc Lương vũ khí cử đi. Cầm đều đã bắt đầu đánh, chư vị thúc bá, sắp đến lúc này lại muốn quan sát. Thế tử xem thấu những người này tâm tư, có chút khí cười, ánh mắt âm hàn. Có ít người đối với cái này cười lạnh, khịt mũi coi thường, bọn hắn sát thực sợ, ngươi xem một chút trên trời cảnh tượng, chẳng lẽ không sợ? Vị kia võ thánh động. Đồng nhiên, có người kinh hô. Chỉ thấy trên trời cao, di tinh hoán đầu, mấy thiên ngoại sao trời trần biến động, trường thương trong tay một tiếng long âm, sáng lạn như hàn tinh, hướng phía tôn này thiên nhân đâm tới. Chương 656, chương 651 kịch đấu, 1, chương 656, chương 651 kịch đấu, 1, chỉ thấy trên trời cao, di tinh hoán đầu, mấy thiên ngoại sao trời trần biến động, trường thương trong tay một tiếng long âm, sáng lạn như hàn tinh, đang tiêu đốt thương khung thỉnh lình mở ra một đầu tinh hạ, hướng phía tôn này thiên nhân chói lọi đánh tới. Ví vi trang quan. Sáu tay thiên nhân ba cái đầu đồng loạt mở mắt, uy lẫm như thần, tiết hầu nhấp nhô quát lôi, sáu tay vung lên, còn thừa năm kiện thần binh theo trong tay bay ra, hiện lên kỷ giác chi thế hư không phi đột, thế banh ba mũi hai lưới đao đại thương. Làm như hồng trung giống như tiếng va chạm liên miên vang lên, đại thương cùng thần binh đấu pháp, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, kích thích bốn phía không khí nổ đùng, sao trời sụp đổ. Ngao một bên khác, một tiếng trường âm, Bắc Lương Vương biến thành khí vận long thân, thấy Trần Nguyên đại thương bị ngăn trở, rít lên một tiếng, đáp xuống, giữ tận miệng rồng một trường, màu trắng long tông phần phận, vương đạo đại ấn hóa thành một vệt kim quang từ đó bay ra, hướng phía Trần Nguyên đỉnh đầu tấn mạnh đánh tới. Sắc lệnh, Trấn Long. Chỉ thấy kia phi tốc hạ xuống vương đạo đại ấn, phi tốc phồng lớn, kim quang hừng hực, hóa thành một tòa lớn gần mẫu tiểu nhân phiên tiên ấn, phía dưới kim trường sắc lệnh khắc văn hóa thành quang văn bay ra, như gợn sóng đồng dạng hướng xuống chấn động, phóng đại. Ông long hư không vụ vụ rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mà cái này sắc lệnh kim trường như vậy hướng phía Trần Nguyên bao phủ tới, hư không trọng lực tăng vọt, như tiên ầm ầm đè xuống, điều động này phương thiên địa chi lực trấn áp. Phía dưới, đối mặt sắc lệnh trấn phong, dâm Trần Nguyên trên người chân long bảo giáp phát ra cao vút tiếng long ngâm, lục sắc thần quang mở rực, có long văn đi khắp quanh thân. Sắc lệnh kim trương hóa thành quang văn chấn động mà xuống, từng đạo quang văn giống như cuốn tiên tác, hướng phía Trần Nguyên ngàn trượng lớn thân thể trấn áp cuốn quanh, cự lực trấn áp, kim trương cuốn thân. Mà chân long bảo giáp chính là võ thánh chân long bảy ngược, tăng thêm chân ma lân giáp, phối hợp Trần Nguyên tự thân trên trời rơi xuống bảo thụ lục sắc thần lá luyện chế mà thành, không gì kiêng kỵ. Này phương thiên địa trấn phong, còn khốn không được hắn, chỉ thấy chân long bảo giáp bên trên lân giáp từng mảnh bay lên, như là cự long bản thân, lân giáp như lao, xoay tròn xoay quanh, đem từng đầu kim trương sắc lệnh biến thành kim sắc quang văn cho kéo căng mở. Phanh phanh phanh. Thấy một màn này, phía trên, Bắc Lương Vương biến thành hắc long kim sắc dựng thẳng đồng một dữ tợn, đã ngươi ngàn trượng lớn thân thể khốn không được, vậy thì cầm tù nguyên thần của ngươi. Thiên cầm vung kích, chấn động ngũ tinh, địa mạch ngưng phủ, chấn áp ngươi thần tám mã vệ cấm, vạn tượng đều thả, thần ấn kết thúc, vĩnh thế trầm luân cấm thần. Đầu rồng gào thét, miệng phun chú cấm, dương nhanh múa đuốt, đuôi rồng hất lên, mạnh mẽ lắc tại ngưng kết vương phủ khí vận đại ấn phía trên. Đại ấn oanh minh, phát ra thông thiên quán địa chùm sáng màu vàng nóng, tiếp lấy lợi dụng cực tốc đánh về phía dưới Trần Uyên, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Mà cái này một cái chớp mắt, Trần Uyên thể nội dương thần cảm giác được phong hiểm, dương thần rung động, nhục thân bỗng nhiên phát ra một tiếng hạo đạm trung vang. Sau đó liền có thể thấy, nhục thân mặt ngoài từng đạo thanh kim sắc đường vân tràn ngập toàn thân, đây là dương thần bên trên tiên tiên đạo văn, pháp tác lưu chuyển, hùng hậu khí tức bù bù, tiếp lấy liền thấy một tòa như mộng như ảo thanh kim sắc đại tháp theo hắn bên ngoài thân nổi lên, cùng kích xạ phá không mà đến vương đạo đại ấn ầm vang va chạm. Chấn ma tháp chấn động ra kinh khủng đạo âm, dẫn hỏa vân nộ rít gào, lan lộn rung mạnh, cùng vương đạo kim trương khí vận không ngừng va chạm. Phanh 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 liên tiếp nổ đùng như là phá thiên chi thế. Dư ba chấn động, vòng lại mà xuống, như là pháo không khí không ngừng hướng xuống quanh mình, mà bọn hắn giao chiến trung tâm vốn là vương phủ trên không. Phía dưới khu vực, trực tiếp gặp hai vạn, vương phủ trung quanh, trực tiếp bị oanh lục trầm, bụi mù dơ lên hơn trăm mét cao, vương phủ kết giới đại trận bị dư ba quét chấn động mãnh liệt không ngừng, ngã trái ngã phải, bên trong chém giết bị ép kết thúc, người người sợ hãi nhìn quanh, run sợ không thôi. Giờ phút này, Trần Nguyên thể nội đạo âm quanh mình, hùng hậu như giang hà kim sắc huyết khí cọ rửa toàn thân, đông đảo lô khiếu sinh sáng chói hào quang, đủ mọi màu sắc, như là thần miếu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ dưỡng tiên thiên dương thần. Chư pháp đúc nóng nguyên thần đạo quả, lấy tháp chấn áp bản thân, chư pháp bất xâm. Trần Nguyên ngưng trệ xuống tới nhục thân khoảnh khắc hòa hợp, nhục thân chấn động, kim sắc huyết khí dung ra to lớn lôi ầm, tính cả 36 sơn chấn ma tháp đạo âm anh minh rung động. Lan đi, làm cái kia kim sắc đại ấn kim quang rung động, có một tiếng như vậy bắn ra. Sau đó Trần Nguyên hai tay cơ bắp như dãy núi bằng mèo, kéo dài truyền lại trên tay, theo trong mắt kim quang giận dữ, đạp chân xuống. Phá cho ta. Đại thương một tiếng trường âm, chói mắt ngũ sắc lôi đỉnh tại hư không nở rộ lôi cây, bổ vào đấu pháp năm kiện thiên nhân thần binh phía trên. Trong chốc lát, phanh một tiếng, hư không ầm vang nổ tung, năm đạo thần binh bay ngược, ngũ sắc lôi tương bắn ra như sao. Đầy trời phích lịch lôi tương hạ, Trần Nguyên tóc của ngũ, ánh mắt hàm sát, mang thương thẳng hướng thiên ngoại. Mà thiên ngoại, giờ phút này tôn này sáu tay thiên nhân, hai bên hai viên như tóc đỏ ác quỷ giống như đầu lâu răng nanh nộ trường, sợi tóc chuẩn bị đứng đấy như lung đỏ châm sát, một đôi con ngươi hiện lên thanh kim sắc, một đầu con ngươi hiện lên màu đen, cái mũi vô cùng lớn, trong cổ họng phát ra như là kinh lôi gào thét, thiên nhân pháp tướng như cầu lòng nội trường, đột nhiên bộc phát ra làm cho người sợ hãi khí tức, tiếp lấy từng tiếng rầm rầm kim thiết tiếng va chạm ở trong thiên địa. Tiếng vọng. Sau đó, liền thấy hai nhiên cảnh tượng tái hiện. Chỉ thấy tiên nhân thân thể bên trên có từng đạo đủ mọi màu sắc thần liên hiện hiện, lan tràn tới hỗn độn hư vô chỗ. Những này thần liên chính là này phương thiên địa pháp tắc biến thành, liên chạy xuôi lấy huyền ảo đạo văn, mỗi một tấc đều khảm tiến tiên nhân ra thịt, thậm chí cuốn chặt lấy tiên nhân nguyên thần. Đây là giới này đối tiên nhân bài xích cùng hạn chế, không thể cho phép tiên nhân loại lực lượng này tồn tại. Đạt tới loại này đẳng cấp, liền sẽ hư không vỡ vụn, dẫn động tiên phạt, hoặc là đem loại này tồn tại khôn phong, hoặc là đem loại này tồn tại bài xích ra giới này. Cho nên tại bậc này hạn chế hạn, sáu tay thiên nhân tại chưa phá phong trước, tính toán đâu ra đấy ở vào võ thánh đệ nhị cảnh cùng ba cảnh ở giữa. Chỉ là cùng lúc trước cảnh tượng khác biệt, trước đó tại Cẩm Quan Thành, chừng tám đạo thiên đạo xiển xích, giờ phút này xuất hiện tại sáu tay thiên nhân trên thân chỉ có bốn đầu. Điều này nói rõ, trong đoạn thời gian này, tôn này thiên nhân tại thông qua một loại nào đó phương pháp, nhanh chóng giải khai này phương thiên địa đại đạo áp chế. Đợi một thời gian, còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, đến lúc đó vị này khôi phục toàn thịnh thực lực, Trần Nguyên suy đoán, đối phương nhất định sẽ tìm tới chính mình, hậu quả khó dò. Về phần đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giải phóng, Trần Nguyên suy đoán 89/10, chính là vị kia Bắc Lương Vương Công Lao, hai người vụng trộm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thật đáng chết a. Giờ phút này, sáu tay thiên nhân giãy động xiển xích, hai cái kình thiên đại thủ bắt lấy đâm vào ngay ngực trước hai bên sườn ở giữa hai cây xích hỏa sắc thần liên đột nhiên kéo một cái, rầm rầm thẳng băng, cơ bắp sôi sục ở giữa, hai đạo gông xiềng đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, phía trên tiên thiên đạo văn điên cuồng lấp lóe. Này tôn thiên nhân lần trước Cẩm Quan Thành một trận chiến tại Trần Nguyên trong tay bị thiệt lớn, khinh địch mộ phán, thủ thương sau chật vật mà chạy, làm cho người chế nhạo, trong lòng đại hận, lần nữa gặp, không nói hai lời, trực tiếp cưỡng ép giải phóng, sát tâm nổi lên. Chương 656, chương 651 kịch đấu 2, chương 656, chương 651 kịch đấu 2. Cùng lúc đó, hai cái đầu trong mắt cùng nhau chuyển động, đối với Trần Nguyên đánh tới phương hướng, bên phải đầu lâu đột nhiên há miệng, miệng lớn khẽ hấp, như thôn tính mây hút, bốn phía lửa hạ đều bị hút khô, mà bên trái đầu lâu như tiểu sơn đồng dạng cái mũi thì đột nhiên hít thở, cổ trướng, lúc đạt tới nhất định cực hạn, hừ, bên trái đầu lâu thốt nhiên hừ một cái, thiên địa phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, tiếng gầm như bạn quân thiết truy đánh tới hướng hư không, lấy vô hình sát cơ đánh tới hướng đạp không mà đến Trần Nguyên. Giang giác, một tiếng nổ đùng, như lưu ly vỡ vụn, từng đạo văn xiềng xích từ giữa đó đứt đoạn, hóa thành đầy trời lưu hình tiêu tán. Bên phải đầu lâu gần như đồng thời, đột nhiên vừa hô, à, cuồng bạo sóng âm hóa thành gợn sóng dập dờn, cực tốc huyết tán ra, những nơi đi qua hư không như mặt băng giống như da bị nẻ, mạng nhện đường vân lan tràn, sau đó hóa thành hỗn độn hư vô, hư không phong bạo thẳng giết Trần Nguyên. Đạo thứ hai thiên đạo thần liên cũng ứng thanh mà nước. Hai cái đầu đồng thời quát tháo, thiên âm hạo đãng, rung khắp cửu tiêu, nổ không gian không ngừng sụp đổ lại bành trướng, có thể xương cấm kỵ chi thuật, so Cẩm Quan Thành lần kia uy năng càng lớn mấy phần. Thương khung như vậy nổi lên như dao cương phong, thiên địa biến sắc, thiên băng địa liệt, triển khai diệt thế chi uy. Dư ba tác động đến chỗ, cương phong như đao, đem tất cả vật chất hữu hình đều trẻ thành một mịn, cả mặt đất đều cho gọt đi một tầng lại một tầng, nhấc lên đầy trời khói bụi, lấy vương phủ làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, vô số nhân vọng gió mà chạy. Nhưng mà, rất nhiều người bên thai như kinh lôi nổ vàng, như là chuyên lệnh gõ mảng nhị kịch liệt đau nhức, nhường nguyên một đám chạy trốn thân ảnh ngã sấp xuống, từ không trung rơi xuống, bị cuồng phong quyển cầm điếu thuốc bụi bao phủ lại, sau đó tại mông lung trong bụi mù, một tiếng hét thảm, thân ảnh bị theo trên đời xóa đi. Liền muốn là ăn người hoàng phong. Mà cái này hoàng phong khu vực trung tâm chính là vương phủ trung quanh, cả tòa vương phủ kết giới ở vào trung tâm phong bạo, vương phủ ngàn năm nền tảng tại trận này thiên nhân trong gió lốc, nhận mãnh liệt va chạm, đinh đinh đang đang, như là mưa to gió lớn, lảo đảo muốn ngã. Tất cả mọi người tâm thần siết chặt, loạn thành một mảnh, mặc kệ là xem lễ người, vẫn là vương phủ những cái kia gia quyến, thiết kỵ, đều tâm thần sợ hãi. Loại này đẳng cấp đại chiến, tác động đến phạm vi quá rộng, vị kia họ Trần Võ Thánh lại là ở chỗ này mở chiến trường, vương phủ đứng núi chịu sào, muốn người mặn ra. Dâm một tiếng long ngâm huy giải, Bắc Lương Vương không thể không phân tâm, to lớn thân rồng xoắn nát phong ác, một vệ kim quang cấp tốc giáng lâm tại vương phủ kết giới phía trên, vương đạo đại ấn phồng lên kim khí, chấn trụ lão đảo muốn ngã vương phủ đại trận, tiếp lấy lại cấp tốc quay người, mắt rồng lóe ra lạnh lẽo, tiến đến lượt trận. Mà thiên ngoại chiến trường, bị quát tháo sóng âm đứng núi chịu sào Trần Nguyên lấy trường thương pha trướng, thương minh không ngừng, liên phát vài tiếng nổ đùng, trong mắt nhảy lên hung lệ quang mang. Tiếp lấy, trường thương vừa thu lại, một tay hư không đạch một cái, vạch ra một cái hư không kính mặt, sau đó thiên mục một trường, thân hình tại cuồng phong phần phật bên trong, hướng hư không kính mặt xông lên, đại tiểu như ý, cấp tốc thu nhỏ, bước vào trong mặt gương. Một giây sau, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vài dặm bên ngoài thiên nhân ngay phía trên, thân hình vừa tăng, phát ra một tiếng kêu to, trường thương trong tay mạnh hướng phía đối phương đầu lâu đột nhiên một chạm. Mà kia sáu tay thiên nhân con ngươi một tranh, sợi tóc như kim châm dựng ngược, một bàn tay lớn bắc lên thần binh, hướng lên trên chặn lại. Làm nhân gian võ thánh, lần trước vừa vào giới này, không biết ngươi nội tình, bản thiên quân bị ngươi chỗ nhục, lần này bổn quân sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Sáu tay thiên nhân rốt cục mở miệng, miệng ngậm thiên uy, chấn thế nhân tim run lên. Nói, cái khác đại thủ tay cầm thần binh hướng Trần Nguyên chém tới, một bên tránh thoát còn thừa hai cái thiên địa pháp tắc thần liên. Trần Nguyên dưới chân xê dịch, trên tay vạch một cái, thân hình lóe lên, lần nữa nhảy vọt tiến mặt kính. Một giây sau, thân hình tại sáu tay thiên nhân bên cạnh vài dặm ra ngoài hiện, hàn tinh lần nữa đột nhiên mà hiện. Sáu tay thiên nhân răng nanh bên ngoài lật, mũi hừ như kinh lôi, sáu tay cuồng vùng, đánh nát từng tòa mặt kính, đánh hư không không đi dấu vết. Mà Trần Nguyên không ngừng thi triển thiên mục tăng thêm cái này hư không nhảy vọt, tại sáu tay thiên nhân quanh thân đi khắp, bật hết hỏa lực, các lộ thần thông đối với nó xử mấy lần. Thiên cang ngũ lôi, hán trường thương quét qua, đầy trời lôi cây bị dẫn dắt, theo đại thương bung lên, lôi cây cùng xạ, bổ về phía đối phương. Hô phong hoán vũ lôi vân phô thiên cái địa, quần quần mà đến, sau đó mưa như chút nước, giọt mưa như kim trầm, mang theo hàn mang giết sắc cơ, thẳng hướng đối phương. Sáu tay thiên nhân xé rách màn mưa, quyền nát lôi đỉnh, tranh lông mày giữ tận mắt, chủ đầu lâu đầu lông mày đi lên giữ tận lên, mi tâm xuất hiện ấn ký, một đạo bạch quang hưu từ đó bắn ra, hóa thành một đạo hủy diệt của sáng. Trần Uyên tiên mục một trường, lưu ly kim quang bắn ra, trực tiếp đối oanh. Sáu tay thiên nhân đánh nhau thật tỉnh, gầm thét địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, bổn quân để ngươi không chỗ có thể trốn. Nói, liền thấy màu đỏ tóc đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn vạn màu đỏ sợi tơ, hưu hưu hưu, kích xạ bốn phương tám hướng, xuyên thủng hư vô, lít nha lít nhít, phong tỏa tất cả hư không. Đại tiểu như ý, thai hóa dị hình. Trần Uyên liên tục thúc làm hai đạo thiên cương thần thông, to lớn thân hình như hư không đổ sụp, đột nhiên co lại thành điểm sáng, tiếp lấy phanh hóa thành một vệt kim quang, ở đằng kia chuẩn bị như tơ tóc đỏ trong trận xuyên thẳng qua. Xuy xuy xuy, những cái tia tóc đỏ phá không bay vụt, nhưng lại bị Trần Uyên biến thành kim quang phi tốc né tránh. Kim quang bên trong, từng cái có gạo rất lớn tiểu nhân kim xí đại bằng, thân pháp như điện, thế gian cực tốc, tại cái này sát trận bên trong bay nhanh đi khắp, thành thạo điêu luyện. Đợi cho cẩn thân, một tiếng rít, kim quang tại màu đỏ trong hải dương bỗng nhiên đại phóng, một cái to lớn kim xí đại bằng xông phá tóc đỏ biển, chỉ thấy cái này kim xí đại bằng, toàn thân từ kim thủy đổ bê tông mà thành, tản ra sáng chói chói mắt kim quang, dường như liệt nhật dáng lâm nhân gian, chuẩn bị lông vũ giống như làm bằng vàng dòng lưỡi dao, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Cánh chấn động, kim xí đại bằng liền hóa thành một vệt kim quang, đem tóc đỏ từng cây chặt đứt, sau đó cặp kia mắt to mang lệ quang, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sáu tay thiên nhân mi tâm sương kích xạ, đâm tới. Lúc này vị này thiên nhân đang sáu cánh tay gắt gao tránh thoát còn lại hai cây pháp tắc thần liên. Bắc Lương Vương, cho bổn quân vây khốn hắn một lát. Thứ nhất âm thanh giống to. Mà lúc này xông tới Hắc Long, trường ngâm một tiếng, trên người lân phiến bay đầy trời hoa, hướng phía Trần Uyên chỗ hư không cấp tốc bay đi, hóa thành một mảnh lân giáp trận, ngăn khuất Trần Uyên biến thành kim xí đại bằng trước. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Uyên miệng phun thiên lôi, trực tiếp oanh mở lân giáp. Oanh đây không phải lân giáp trận tiếng vỡ nát, mà là sáu tay thiên nhân rốt cục tránh thoát còn lại gông xiềng. Này tôn thiên nhân khí tức khoảnh khắc như yên lặng vạn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào, hừng hực ánh lửa sông phá tinh đấu, chiếu rọi trời cao, đem mảng lớn bầu trời nhuộm thành hừng hực ban ngày. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng vang lên tiếng sấm, không phải lẻ tẻ vài tiếng, mà là vạn đạo lôi đỉnh đồng thời gào thét. Màu tím đen kiếp vân trong phút chốc hội tụ, che đậy toàn bộ thương khung, tầng mây bên trong điện xà của vũ, mỗi một đạo đều nắm chắc trượng phẩm chất, mang theo xé rách không gian uy thế. Hóa thành một chương bao trùm ngàn dặm lôi bóng, mắt lưới chỗ lóe ra tiền thiên đạo văn. Thiên nhân thoát khỏi công xiềng. Chương 657, chương 652 thần tiên lục thế thân luân hồi thấy chấn ngã. 1, chương 657, chương 652 thần tiên lục thế thân luân hồi thấy chấn ngã. 1, sáu tay thiên nhân thoát khỏi công xiềng, cả kinh thiên địa bạo động, hư không không chịu nổi chân thân, như thấu kính phanh phanh vỡ vụt, thiên địa hạ xuống kéo dài nghìn dặm diệt thế lôi phạt. Ba đầu gào thét, sáu tay cuồn vung. Chết. Thiên nhân gằn giọng, hư không nổ đùng, thần uy như ngục, sáu tay đồng thời hướng phía trước của ngũ, oanh hư không hóa thành hỗn độn. Từng tiếng xé rách hư không chói tai rít lên thốt nhiên mà lên. Phía trước vài dặm, từ hắc long long lân tạo thành bức tường ngăn cản phá vỡ, kim quang chợt hiện, Trần Uyên biến thành kim xí đại bàng xung ra, xé mở hỗn độn, đột nhiên đối đầu thiên nhân sáu tay. Một tiếng kêu to, Trần Uyên biến thành đại bàng kim sắc hai cánh trong nháy mắt kim quang tăng gọn, từng cây lông vũ giống như thần kim chế tạo hoàng kim đao, biên giới hàn mang phi tốc cắt chém hư không, xoay tròn, bảo vệ bản thân. Đinh 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 đương 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 thiên nhân sáu tay vung dậy, mỗi một cánh tay liền có thể phá vỡ thiên liệt, sáu tay tẩy động, tại hư không hóa thành tàn ảnh, uy thế dọa người. Đánh tung tại Trần Uyên thân hóa hoàng kim hai cánh bên trên, thần binh chạm vào nhau, cùng xoay tròn kim sắc lông vũ đánh ra chói tai đến cực điểm kim minh, nhanh như mưa rào, chói lọi hỏa tinh lấp lóe trời cao. Quyền ảnh anh đến, đương đương đương, tiếng như hồng trùng, nổ như kinh lôi. Trong điện quang hỏa thạch, hai người giao thủ mấy chục hiệp, sắc cơ như biển, thẳng đem bầu trời hoàn toàn đánh nát, muốn đem chung quanh tất cả hủy diệt hầu như không còn. Phía dưới lân cận địa phương, Bắc Lương Vương biến thành khí vận hắc long gào thét đi khắp, muốn xông vào chiến trường, lại phát hiện căn bản không xen tay vào được. Trần Uyên cùng sáu tay thiên nhân chém giết đã tiến vào gay cấn, trên trời đầy trời lôi phạt đánh xuống, tràn ngập kinh khủng uy năng, nhường hắn long thân ẩn có tán loạn cảm giác, có chút không có chỗ xuống tay. Thứ nhất song mắt vàng dựng thẳng đồng tràn ngập chấn động, thượng giới thiên nhân mở ra toàn bộ công xiềng, bộc phát kinh khủng thiên uy hạo đẳng, vị kia thuộc địa võ thánh lại có thể cùng đối cứng, người này đến tuột cùng cực hạn ở nơi nào? Cái này khiến lần thứ nhất hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà phía dưới, từng tiếng kêu thảm truyền đến, lại liên lụy đến hắn thần kinh. Lúc này Lương Châu thành, bụi mù đầy trời, đại địa nứt ra, phòng ốc sụp đổ. Vô số dân chúng chạy trốn, vương phủ chung quanh càng là trực tiếp bị đại chiến dư ba hoành nặng. Chỉ có lấy vương phủ trăm ngàn năm căn cơ ngưng tụ kết giới đại trận đang khổ cực chèo chống, lúc này dù coi như có vương đạo đại ấn chấn áp nơi đây, phía dưới từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Có người lấy phàm nhân thân thể nhìn thẳng mở ra gông xiềng thiên nhân pháp tướng, nhận phạt vệ, hai mắt máu chảy, che mặt kêu thảm, có người bị liên miên không dứt thiên địa hoành minh, chấn động đến hai lỗ tai máu chảy, khí huyết sôi trào, ngã nhào trên đất. Trong đó liền bao quát Bắc Lương vương phủ tinh nhuệ giáp sĩ, gia quyến, trúc quan, kinh hô, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Loạn cả một đoàn. Bắc Lương Vương nội tâm nóng nảy, phát ra gào thét, không ngừng thân nôn hào quang, ra cố đại trận, xoay quanh tại vương phủ phía trên, đồng thời trong miệng đại trường, tiếng long ngâm ngạo tiếu trời cao, hướng phía thiên ngoại phun ra một đạo hàn quang. Lúc này, trên trời cao, đen như mực, tử sắc lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đốt đốt oanh kích mà xuống, thanh thế to lớn, từng đạo lôi trụ xé rách thiên địa, xét đánh mặt đất. Trong đó, còn kèm theo từng đạo hỏa hồng quang mang, xé rách mây đen, từ thiên ngoại hạ xuống, như thương khung chạy xuống máu tươi. Vương phủ đại trận bên trong, chỉ có một chút tu hành cao thâm hạng người còn có thể như thế uy thế phía dưới đứng vững, bọn hắn nhìn xem này tấm thiên điệu kêu rên hình tượng, nhịn không được ngẩn thở, rung động trong lòng kinh hãi. Bọn hắn rung động tại thiên nhân dãy khỏi gông xiềng, như thế hung uy, cũng kinh hãi tại hai người đại chiến, đem trọn tòa Lương Châu thành đều muốn san thành bình địa, tử thương vô số, người như sâu kiến. Hôm nay cái này chiến, sợ là muốn nhắc lên nhiễu loạn lớn. Sư phụ, chúng ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Vỡ vụn không chịu nổi, phơi thây trải rộng vương phủ trên quảng trường, Đông Huyền Sơn tầm 10 người bảy trận trong đó, co vào tới cùng một chỗ, ánh mắt từng cái tốc sát sắc bén, Đông Huyền Sơn chủ đứng sừng sững ở mấy người phía trên, sát ý bừng bừng phân chấn, lít nha lít nhít kiếm khí, giống như long xà đi khắp bốn phía, bay múa kín không kẽ hở, đem Đông Huyền Sơn môn nhân bảo hộ ở trong đó. Tại kiếm trận bên ngoài, rơi lả tả trên đất thi thể chỗ nào cũng có giang hồ khách, có người mặc ô kim giáp Bắc Lương giáp sĩ, có trọng giáp phía trên, đều lưu lại kinh khủng xuyên qua tổ thương, máu tươi nhuộm đỏ cẩm thạch lát thành quảng trường, tản ra mùi tanh. Tại những thi thể này ở giữa, có không ít miệng phun máu tươi chiến mã, cùng té ngã trên đất, đỡ đứng người lên giáp sĩ, hai lô thai, hai mắt chảy máu, hoặc là trên mặt đất đau lan lột, nhắm mắt lại, cầm đao kiếm, lung tung chém giết. Đông Huyền Sơn bên này, theo trưởng lao tới đệ tử, quần áo đều nhuốm máu, phụ tổ thương, trên mặt đều mang một thân lạnh thấu xương sát khí, giết đỏ cả mắt đều. Nói lời này chính là Sở Ngọc, lúc này huyền ý thẩm thấu máu tươi, và áo nứt lấy lỗ hổng, sườn trái vết đao chưa ngừng, huyết châu thuận eo chảy đến ống quần. Cánh tay phải ra thịt bên ngoài lật, tay áo gãy mất một nửa, tay phải cầm kiếm đứng trang nghiêm, trên thân kiếm huyết châu dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình thương cùng, cùng thiên ngoại hào quang chói sáng, hắn huyết dính chặt loạn phát che không được đôi mắt phím hồng, trong con mắt tràn đầy quyết tuyệt, không nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ còn ngọc đá cùng vỡ chơi liều. Hắn hỏi hắn đứng bên cạnh sư phụ Hàn Trung. Sư phụ Hàn Trung cũng không khá hơn chút nào, ngực sụp đổ, ngũ tạng phát ra không tính hào quang sáng tỏ, hô hấp có chút gấp rút, giống nhau ngẩng đầu, nhìn lên trên trời trạng thái, lắc đầu, mọi loại đều là mệnh, cái loại này tồn tại đại chiến, động một tí hủy thiên diệt địa, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thiên nhân sâu không lường được, liền thiên địa đều cho mặc lên công xiềng, bây giờ giải khai, thiên phạt hàng thế, vị kia Trần Võ Thánh, càng là kinh người, thần thông cái thế, cùng thiên nhân tranh phong không rơi vào thế hạ phong, ép thượng giới thiên nhân trực tiếp toàn lực ứng phó. Kế tiếp, liền nhìn vị này Võ Thánh tiền bối có thể hay không chống thiên nhân dãy khỏi công xiềng bạo phát. Hiện tại người ta những này đồng môn mệnh đều giữ tại vị này trong tay, đáng tiếc, vi sư bọn người ở tại loại này đại chiến trước mặt, giống như mình lửa, rút không được gì. Chỉ là đáng thương những cái kia bị cuốn mang tiến trường tranh đấu này, vô tội mất mạng giang hồ đồng đạo cùng bách tính, bây giờ Bắc Lương khởi binh, thế đạo sợ là sẽ đại loạn. Hàn Trung không lắm thổ thức. Ai có thể nghĩ tới, nửa canh giờ trước, cả tòa Bắc Lương vương phủ, chiêng trống vang trời, phồn hoa như gấm, mới thế tử sắp phong, đông đảo xem lễ người, thế gia đại tộc, giang hồ danh túc, nước ngoài sứ giả, đều đến chúc mừng, đảo mắt, vương phủ thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất, không ít người hóa thành trong đó thi thể. Sở Ngọc nắm thật chặt bờ môi, đỏ lên hốc mắt rủ xuống, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía trước trên bậc thang, vị kia Bắc Lương mới thế tử đang bị đông đảo vũ khí chen chúc bảo hộ, ánh mắt âm kiệt ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời đại chiến, không có chú ý tới Sở Ngọc ánh mắt. Mà lúc này, hóa thành một mảnh hỗn độn tiên ngoại chiến trường, biến trở về cự nhân thân Trần Uyên cùng sáu tay tiên nhân chém giết gần người, trong khoảng thời gian ngắn, chiến hơn trăm hiệp. Ngay từ đầu là binh khí va chạm, đằng sau chính là quyền quyền đến thịt, như hai đầu hồng hoang hung thú đồng dạng, nguyên thủy chém giết, bảo giáp chấn động, linh quang bay loạn, không gian loạn lưu như báo táp rào sát, nương theo lấy thịt nát cùng huyết dịch bay tứ tung. Cảnh tượng có thể xương thảm thiết. Bất quá hai người đều nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, thân thể tại huyết chiến bên trong cũng không ngừng tân sinh, nhìn thấy mà giật mình. Ngay tại chém giết đến lửa nóng lúc, vị này sáu tay thiên nhân đột nhiên sáu tay rung động, thân thể phi tốc lui lại, xích kim sắc mắt to một tranh, tiếng như kinh lôi, nhân gian võ thánh, bổn quân biết thân thể ngươi bất diệt, lần trước liền thua ở ngươi thân thể này phía trên, ngươi hẳn là coi là hôm nay vẫn là như vậy. Chương 657, chương 652 thần tiên lục thế thân luân hồi thấy chấn ngã, 2, chương 657, chương 652 thần tiên lục thế thân luân hồi thấy chấn ngã, 2, trò cười. Lúc trước chúng ta bị giới này bụi trần che lấp, chưa dương thiên nhân đại đạo, mới khiến cho ngươi đạt được, hôm nay, liền nhường các ngươi hạ giới bên trong người biết chân chính thiên nhân uy nghiêm. Dứt lời, này tôn thiên nhân pháp tướng đột nhiên phát ánh sáng vô lượng, đem thiên phạt đãng xuất quanh thân, tiếp lấy, sau đầu hiện hiện sau đạo quả thần luân, dẫn tới hư không tranh minh không ngừng. Tranh 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 theo tám đạo lưu ly đạo quả đùa tiếng mà hiện, từng đạo lưu quang theo bốn phía trong hỗn độn thỉnh linh bay ra, bị đánh tan thần bình cấp tốc quý vị, sau đó ba đầu sáu tay pháp thân hiện ra khác biệt pháp tướng. Thinh linh ở giữa, thiên nhân che đậy thất thải hào quang, xông lên trời cao, hạ che có trần, mỗi một sợi tia sáng đều dây dưa lưu ly nát ảnh, ở giữa một đầu đôi mắt buông xuống, cái trán thần văn sáng lên mạch quang, hai bên trái phải đầu lâu thì lông mày phong móc nghiêng, tóc đỏ răng nanh, mắt như hung thần, mắt đỏ sắc bén như lợi kiếm, cái trán đỏ văn như diễm bốc lên, trong miệng quát tháo, răng nanh hé mở. Sáu tay tự pháp thân hai bên giãn ra, đều cầm thần binh, dáng vẻ khác nhau lại liền thành một khối. Trên nhất cánh tay trái co củi cho giơ lên, tay nâng một tòa linh lung tháp, phía trên thất thải bảo quang. Hạ cánh tay trái rủ xuống bên cạnh thân, tay cầm một thanh thanh phong dáng ma kiếm, vỏ kiếm điêu cuốn nhánh sen văn, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Ở giữa chủ thân cánh tay phải nhấc đến trước ngực, kết thi thủ ấn, trong lòng bàn tay nắm một phương thanh đồng bảo kính, mặt kính bóng loáng như thu thủy, bên trong chiếu ra thần bí chi cảnh. Sáu tay hoặc nhấc hoặc rơi, hoặc khuất hoặc rối, thần binh quang mang hòa lẫn, tại thiên nhân quanh thân dệt thành một trường sơ mật thích thú lưới ánh sáng, khác biệt mà thần thánh, uy nghiêm kiếp người. Tại cái này về sau, hai viên tóc đỏ răng nanh đầu lâu miệng tê động, niệm tụng lên cổ lão trải qua nói, như là hồng trung đại lư ở trong tiên địa tiếng vọng. Lục đạo là lô, nghiệp hỏa làm tuổi, đốt sạch ngàn thế hư ảo thân. Luân hồi làm ép, nhân quả làm chủ, ép phá vạn kiếp điên đảo thấy luân hồi kiến chấn ngã. Theo một câu cuối cùng âm vang như kinh lôi rơi xuống, ở giữa chủ đầu lâu thình lình mở mắt, trước ngực tay nâng một phương thanh đồng kính sát na bay tới đỉnh đầu, xoay tròn, mặt kính đột nhiên không rõ được thanh quang, hướng hỗn độn thương khung bắn thẳng đến. Lục đạo thanh quang, huỳnh chiếu thiên khung sáu cái phương vị. Mỗi một đạo thanh quang, như đánh xuyên qua một phương thế giới bức tường ngăn cản, chiếu rọi ra một phương thiên địa một góc. Có một mảnh màu đen biển, sóng dữ lập tiên, trên biển tung bay tàn mục, chỉ có một bạch y kiếm khách đứng ở một nửa cột buồm thuyền phía trên, mảnh tay áo bị mặn gió kéo tới bay phất phới, trên lưng hắn có kiếm, khép mắt nhìn phía xa bờ biển, nơi xa mây đen ép tới cực thấp, sấm chớp mưa bão tại tầng mây sau lan lộn, từ điện như ngân xà giống như xé rách màn trời, mỗi một lần lôi quang chợt hiện, làm nổi bật ra bên trong một đầu dữ tợn lớn ảnh, lôi đình bên trong có một đầu huyết hồng sắc. Nghiệt Long tại phiên giang đảo hải, chừng hơn 10 dặm chi cự, mà phía dưới, một mảnh tiêu rên, thuyền sụp đổ, từng chiếc thuyền bị long trảo đập nát, mà vị này áo trắng kiếm khách dường như đang chờ cơ hội, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy xảy ra, chỉ là bỗng nhiên, trên trời thanh quang nổi lên, áo trắng kiếm khách ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một tòa mấy trăm trượng cao tường thành, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tường thành uốn lượn tại nguy nga quần sơn ở giữa, như một đầu cự long, máu tươi nhuộm đỏ lỗ châu mai bên trên tuyết động, dưới cổng thành là đếm không hết đổ rạp giáp sĩ thi thể, màu đỏ thấm máu theo tường thành khe hở hướng xuống trôi, tại chân tường đông lạnh thành băng lăng. Một cái màu đen mang theo mũ rộng vành thân ảnh, đứng ở đầu tường chỗ cao nhất, dưới chân giẫm lên chấn thủ bằng hiệu, một cái tay nắm đuốt một vị tướng quân cái cổ, trực tiếp đem cổ đối phương bẻ gãy, sau đó tiện tay đem thi thể vứt bỏ ở phía dưới núi thây phía trên, xa xa tả dương đem hắn cái bóng kéo đến thật dài, quăng tại dưới thành núi thây phía trên. Người này mũ rộng vành dưới mặt nâng lên, nhìn qua dần tối màn trời, khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo cười, sau đó trong tay áo bay ra một cái bảo tháp, hướng phía dưới núi thây vừa bay, lơ lửng trên đó, đột nhiên phồng lớn, bên trong truyền ra hấp lực. Chỉ thấy từ phía dưới núi thây bên trong, từng đạo huyết khí bay ra, cũng có từng đạo kinh hoàng, phẫn nộ hồn ảnh theo trong thi thể bị lôi kéo mà ra, bị hút vào bảo tháp bên trong, mà phía dưới thi thể thoáng qua khô cát, hóa thành cho bụi. Lúc này, giống nhau một màn cũng xuất hiện, trên trời vù vù băng lên, một đạo cột sáng màu xanh hạ xuống, bao phủ thân. Sáu cái cảnh tượng riêng phần mình khác biệt, mà trong đó cảnh sắc nhìn cũng không phải là tại đại càn cảnh nội, nhưng bị dị nhất chính là sáu người này nhìn thân phận khác biệt, khí chất không đồng nhất, có là kiếm khách, có là trong núi luận sĩ, có là ma đầu, nhưng này khuôn mặt lại cơ hồ là cùng là một người, chính là kia sáu tay thiên nhân bộ dáng. Mà đây chính là sáu tay thiên nhân kiếp trước thần, hắn tại thiên nhân kiếp số bên trong không ngừng luân hồi, kia thanh quang chỗ chiếu hình tượng, đúng là hắn tại trước kia mấy lần trong luân hồi thân ảnh. Mà những này kiếp trước thân đều là tu hành tới nhân gian đỉnh phong, cuối cùng phá toái hư không, thức tỉnh chân ngã, không phải sáu tay thiên nhân sẽ không hiện tại xuất hiện ở đây. Lúc này, sáu tay thiên nhân thi triển đại thần thông, gọi đến luân hồi tiền thân, tới gặp chân ngã, định lúc này chu sát Trần Uyên. Liên thính linh có thể thấy được, theo thanh quang chiếu rọi ra lục thế thân, hình ảnh kia bên trong bóng người nhao nhao ngẩng đầu, sau đó hình như có chỗ minh ngộ, nhao nhao phi thân lên. Vượt qua thời không từng cái xuất hiện tại phương này giữa thiên địa. Áo trắng phân phật, ánh mắt hẹp dài sắc bén tuyệt thế kiếm khách. Tay nâng bảo tháp, đầu đội mũ rộng vành ma đầu. Mỉm cười lạnh nhạt, một thân áo gai, cầm trong tay ngọc thước núi cao ẩn sĩ. Từng cái buộc phát ra tuyệt cường võ thánh khí tức. Sáu người chiếm cứ hư không sáu cái phương vị, phân lập Trần Uyên lớn thân chu vi, theo sáu tay thiên nhân trên đầu bảo kính, hướng phía Trần Uyên vừa chiếu, thiên nhân lục thế thân, tính cả bản tôn, cùng nhau hướng phía Trần Uyên đánh ra sáng chói thần thông. Áo trắng kiếm khách kiếm khí ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra thương cùng, quang lạnh cửu thiên. Ma đầu tế ra bảo tháp, đón gió phồng lớn, ngàn vạn sinh hồn như âm binh quá cảnh, hóa thành sát khí hùng lưu, cọ rửa trời cao. Cái này nguyên một đám thiên ngoại bay thánh giống như thời không hình chiếu, sát cơ giết lạnh, thẳng giết Trần Uyên, mà trong đó sát cơ trực chỉ bản nguyên, Trần Uyên dương thần, muốn tránh cũng không được. Trần Uyên cảm thụ sát cơ tới người, trong lòng báo động đại sinh, ánh mắt một lệ, một tiếng gào thét. Ngươi có giúp đỡ, chẳng lẽ bản tướng liền không có? Nói, ống tay áo chỉ lên trời một kích, một đạo bạch quang sát na xuống ra, tiếp lấy quang mang kia từ bạch chuyển kim, kim quang đại phóng ở giữa, hỗn độn xua tan, tường vân khắp sinh. Phản âm hát vang, kia như là đầy trời Phật đà tụng kinh phản âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, phản phất có một loại nào đó kinh khủng tồn tại cấp tốc từ một loại nào đó hư vô thời không bước vào phương thiên địa này. Chỉ chốc lát sau, đầy trời phản âm to lớn như sấm, tường vân phía trên bảo tự ngưng tụ, hoa sen bảo tọa sinh ra, từng đạo Phật đà hư ảnh nhau nhau ngưng tụ, những này Phật đà dường như theo hư vô sắc giới bên trong đến, tại phương thế giới này hiển hóa, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Nhưng từng cái thần tướng ngàn vạn, có giận lông mày trợn mắt, cầm trong tay pháp binh, có kim kê độc lập, hai tay vỗ tay, dáng vẻ trang nghiêm. Có rủ xuống thai sâu mắt, nằm ở hoa sen bảo tọa đầy trời Phật đà, từng cái mang theo quỷ dị khí tức thần thánh, bao phủ tứ phương thiên địa. Bọn hắn vượt giới mà đến, từng đôi không có tình cảm hai mắt, đồng loạt mà động, nhìn về phía thiên nhân phương hướng. Tiếp lấy, ầm ầm, trong hư vô, một cây kình thiên ngón tay hoành phá hỗn độn, hướng phía sáu tay thiên nhân rớt xuống, những nơi đi qua, cái gì kiếp băng, âm binh nao nhao sụp đổ, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp ý chí. Trần Uyên đem chính mình bảo bối móc ra, kia một cái Phật cốt xá lợi, bên trong uy năng cùng ý chí chuyên khắc những này. Chương 658, chương 653 thần tiên vẫn lạc. 1. Chương 658 thần tiên vẫn lạc. 1. Linh Sơn bảo sát, chư Phật long tượng, một cây giống như trụ trời lớn chỉ, oanh thiên mà xuống, thiên địa bạo động. Một sát na này, phản âm cường thịnh, chư Phật mở mắt, một cỗ không có gì sánh kịp vĩ lực áp thiên mà xuống, thẳng ép sáu tay thiên nhân. Ngàn trượng to lớn thiên nhân pháp tướng, tại lớn chỉ phía dưới, đều lộ ra kém, sợ là trường vạn trượng. Mênh mông rung động, nghiền nát tất cả. Phanh phanh phanh. Kinh thiên kiếm quang, ngàn vạn sinh hồn, từng cái vỡ nát. Sáu tay thiên nhân con ngươi chấn động, nguyên thần nhận xung kích mãnh liệt, luân hồi kính bên trên, lục thế thân ảnh cũng biến thành hư ảo. Phật Đà, ngươi lại cùng Tây Thiên cấu kết. Thiên nhân một tiếng chấn thiên giống to, ánh mắt dữ tợn, sáu tay hướng phía lớn chỉ tề hoành, cơ bắp như cầu lòng mà lên, thần binh gào thét, chĩa vào lớn chỉ, thân hình đột nhiên hướng xuống một rơi, ổn định trên đầu luân hồi kính. Lúc này, tứ phương thiên địa hiện tượng, linh sơn bảo sát, chư Phật bảo mắt, giống như mở ra một loại nào đó chốt mở. Phía đông, có Phật Đà, từng cái chân to đạp không mà xuống, đột nhiên biến lớn, giống như kim sắc quần sơn đánh xuống, thẳng oanh thiên nhân, tiếng oanh minh không dứt, chấn thiên nhiếp. Phía tây, có Phật Đà lấy tay, dò ra giới ngoại, hướng phía thiên nhân vỗ, nhanh chóng như thiểm điện, uy năng kinh khủng. Phương bắc, có Phật Đà, đánh ra từng đạo chói lọi pháp quang, như là thiên địa hồng lưu, cọ rửa thiên địa, đem giống như hỗn độn phế tích hư không trực tiếp đẩy ra một con đường đến. Phía nam, có Phật Đà linh sơn bảo sát, chư Phật long tượng, uy lực hạo đẳng, thế oanh thiên nhân. Sáu tay thiên nhân kinh sợ, thần luân chấn động, dẫn động thiên phạt, sáu tay đánh tung, huyễn hóa thiên thủ, oanh đẩy trời tàn ảnh, ngăn cản chư Phật. Chỉ là, rất nhanh, phanh một tiếng bạo hưởng, có huyết sắc hiện, thiên nhân một cái là cánh tay bỗng nhiên sụp đổ, nổ thành một đoàn huyết vụ. Tiếp lấy, phanh 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 liên tục vài tiếng, lại là mấy đầu cánh tay nổ tung. Thiên nhân tê hảo, từ thiên ngoại rớt xuống, lọt vào vỡ vụn trời cao, hướng xuống cùng rơi, huyết vũ bay là tả, máu nhuốm đỏ trường không. Trần Uyên ánh mắt như điện, trước lúc này liền hướng phía thiên nhân phóng đi, trường thương trong tay long ngâm vang vọng, hàn tinh như rồng. Cùng lúc đó, thiên ngoại bay thánh đối phương lục thế thân, cũng ngao ngao hóa thành trường hồng, hướng xuống lao xuống, gấp rút tiếp viện mà đi. Hô hô đầy trời mây đen gào thét mà qua, diệt thế lôi phạt không ngừng đánh hụt, nương theo lấy từng khỏa sao trời biến thành thiên hỏa rơi xuống, Trần Uyên phá không bay thẳng phía dưới cùng rơi thiên nhân, lục đạo hồng quang theo sát phía sau, hắn một tiếng kêu to, lan đi. Nói, trường thương trong tay hất lên, ánh lửa cùng một chỗ, trường thương biến thành xích kim trường tiên, hướng phía bốn phía bung lên, múa ra tàn ảnh, tiên sơn di thạch thi triển, không khí kích dích đảo, bốn phía rớt xuống thiên thạch từng cái quất hướng lục đạo cầu vồng. Tiếp lấy, trường tiên lùi về, biến thành đại thương, thân thể thai hóa dị hình, phía sau một đôi kim xí như hoàng kim đổ bê tông, cấp tốc hiện hình, đột nhiên rung động, tung địa kim quang, đổi kịp kia sáu tay bị đánh cho chỉ còn lại một tay thiên nhân. Bốn phía cuồng phong bởi vì tốc độ quá nhanh, nhóm lửa quang, Trần Uyên mắt đầy hùng quang, thiên mục một tranh, mang theo không có gì sánh kịp sát khí, kim quang kích xạ mà xuống, theo sát, trường thương trong tay một tiếng chấn thiên tương âm, hóa thành chói lọi hạt tinh, lóe lên mà xuống. Thiên nhân lúc này sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, con ngươi chỗ sâu hiện lên kinh hoàng, ba đầu lâu cùng giống, tả hữu hành cấp như sớm, ở giữa đầu lâu phun ra một ngụm tinh màu làm cắt bay, mang theo thấu xương hàn ý, cắt bay đã chạy, hư không đông kết, Newton ngăn chặn Trần Uyên một lát, để cho mình thở nổi. Chỉ là, trong điện quang hỏa thạch, Trần Uyên chân long bảo giáp chấn động mãnh liệt, đối cứng hành cấp thiên âm, tóc luân vũ, mắt đầy hung quang, màu làm cắt bay đã chạy, cùng lân giáp va chạm ra âm vang tiếng ba đập, lục sắc thần quang như lưu hỏa bay ra. Tiếp lấy, đại thương mặt ngoài giấy lên thuần dương chân hỏa, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, tạch 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 bổ ra đông kết hư không, tốc độ không giảm. Rốt cục, tại thiên nhân kinh hải khuôn mặt hạ, Trần Uyên miệng quát lôi âm, chết. Đại thương giết tới, mục tiêu không phải đối phương đầu lâu, mà là đỉnh đầu bên trên thanh đồng kính. Làm kia mặt kính đã ở chư Phật long tượng hạ gợn sóng mọc lan tràn, lúc này mũi thương phong mang rơi vào này kính phía trên, giống như nhấc lên sóng lớn, vù vù không ngừng. Đây là thiên nhân đạo quả, cũng là bọn hắn luân hồi căn bản, ở trong luân hồi đạo quả trường tồn, chỉ đợi luân hồi thân ở đương thời thức tỉnh chân ngã, thiên nhân đạo quả liền sẽ hiện hiện. Tại thiên nhân đạo quả trợ giúp hạ hoàn thành một lần lịch kiếp, tuần hoàn qua lại, tại lịch kiếp bên trong tu ra vạn kiếp bất diệt cảnh giới. Kết theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một đạo nhỏ bé vết dạn tại mũi thương ánh lửa cọ rửa phía dưới hiện ra, sát na thanh quang đại phóng. Trên không, kia anh mở thiên hỏa thiên thạch từng đạo cầu vồng, cũng tại cái này âm thanh nứt vang hạ như bọn biển đồng dạng, phanh phanh tán đi. Sáu tay thiên nhân lục thế thân, ở đây giữa thiên địa tiêu tán. Như vậy, này tôn thiên nhân luân hồi đường đi cũng bị cắt ngang, tối thiểu tại khối này thanh đồng kính chữa trị trước đó, cái này khiến thiên nhân sắc mặt rốt cục thay đổi. Bắc Lương Vương, mau tới giúp ta. Thanh âm này mang tới một tia thiên nhân sẽ không bộc lộ gấp rút, mà trời cao phía dưới Bắc Lương Vương phủ, phía trên đại trận xoay quanh đi khắp hắc long, kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên co lại. Thiên nhân là bại. Hắn thấy được trên trời chư Phật long tượng rung động hình tượng, Trần Uyên người này lại có Tây thổ Phật môn bối cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Hắn Bắc Lương Vương phủ trải qua ngàn năm gian nan vất vả, cứ như vậy bỏ qua không thành, nhưng trong lòng hàn ý nhường hắn lại rất nhanh thanh tỉnh, bắt đầu sinh thoái ý đại nghiệp chưa thành, chính mình quyết định không thể chưa xuất sư đã chết. Lần này vội vàng ứng đối, bị đánh trở tay không kịp, rất nhiều thủ đoạn căn bản không kịp thi triển. Chỉ đợi chính mình quay lại về sau, chỉnh tề binh mã, điều động nhân thủ. Trong lòng đọc xong, Tiêu Trung Thiên biến thành hắc long một tiếng cao vút long ngâm, trong con mắt hiện lên một vẻ ngoan tuyệt, tiếp lấy, trên đầu một đôi ô kim long giác bay vút lên trời, kích xạ trời cao, thẳng hướng Trần Uyên phương hướng hư không cấp thứ, sau đó quả quyết thay đổi đầu rồng, đáp xuống, hướng phía dưới vương đạo đại ấn cuồng thổ hạ quang, cùng thúc đại trận, đồng thời miệng nói tiếng người, thanh âm sóng dữ, Trần Tặc đồ ta Lương Châu bách tính, ta Bắc Lương tuyệt, không quên thù này. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tiêu Trung Thiên ngày khác định toàn bộ đòi lại. Đi. Dứt lời, chỉ thấy Vương Đạo đại ấn bộc phát ra lóa mắt bằng rực, dưới đây pháp lệnh kim trương sáng lên, bay lên một vệt kim quang, bắn vào Vương phủ nội điện không có vật gì nền tảng phía trên. Chỉ thấy kim quang theo sàn nhà khe hở đường bân như sóng nước lan tràn ra, tiếp lấy ông một tiếng vang vọng theo nền tảng chỗ sâu truyền đến, chấn động đến cả toàn nền tảng có chút rung động. Theo kim quang gợn sóng cấp tốc lan tràn, kim quang tại phiến đá bên trên tụ thành từng đạo phẩm chất không đồng nhất đường cong, ngưng kết ra từng sợi tường vân vân, giao lộ bên trên khảm ám kim sắc đường vân, chính là giống tinh mịn long lân. Nền tảng cấp tốc rung động, bàn đá xanh hạ truyền đến trầm thấp vù vù, giống như là ngủ say cự thú muốn phá đất mà lên. Theo sát, kim sắc tường vân vân bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Chợt, toàn bộ trận văn sáng đến cực hạn. Quanh một đạo kim sắc cổ sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhấc lên bụi mù, bay thẳng kinh khủng đến cực hạn vỡ vụn tương cùng, không gian ba động chuyển vang tứ phương. Chương 658, chương 653 thần tiên vẫn lạc. 2, chương 658, chương 653 thần tiên vẫn lạc. 2, bây giờ, thiên địa bạo động, trời đều bị Trần Uyên hai người chiến đấu đánh nứt, không gian hỗn loạn vô cùng, trong vương phủ truyền tống trận pháp đã mất đi hiệu lực, không ra được. Tiêu Trung Thiên lúc này, đành phải mạnh thúc vương đạo khí vận, mở ra một đầu thông hướng phía ngoài không gian thông đạo. Cũng chỉ có thể mở ra một đầu, càng nhiều không được. Cái này đã định trước hắn phải bỏ qua rất nhiều người. Nội điện phương này, cương đại trận pháp chấn động đem nguyên bản trở ở trong đó bóng người vắt lên, có bị chấn động đến liên tục rút lui, có trực tiếp bị lật tung, ném tới phía ngoài trên quảng trường, phát ra từng tiếng kinh hô. Trận quang vài chục trượng vông, kim quang lưu ly, lưu quang đi lên. Mà ở đây tất cả mọi người nguyên bản hốt hoảng sợ hai vẻ mặt, tại nhìn thấy truyền tống trận này sau, tựa như gặp được cái gì tuyệt thế bảo vật, trong con ngươi thả ra tinh quang. Sắc thực mà nói, giống như là tại trong tuyệt cảnh thấy được một cái sinh môn. Còn không phải sao, trên trời chiến trường, quá mức kinh khủng, bây giờ vương phủ chúng quanh, thậm chí cả tòa Lương Châu đã hóa thành nhân gian luyện ngục, bây giờ, vị kia họ Trần Võ Thánh, đem thiên nhân đánh rất trời cao, Bắc Lương Vương thả ra ngôn thoại, chuẩn bị đi đường, nếu như lưu tại nơi này, một con đường chết. Một giây sau, siêu siêu siêu, tiếng xe gió trong nháy mắt nổi lên, lần lượt từng thân ảnh hướng phía cái kia đạo kim sắc cổ sáng đánh tới. Một màn này, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Tất cả mọi người muốn chạy trốn cái này làm cho người sờn hết cả gai ốc đường cùng. Mà thời gian khẩn cấp, sư nhiều cháu ít nhất định xảy ra một trận tranh đấu. Chỉ một cái mắt, phanh phanh phanh, liền có bay ra ngoài bóng người bay ngược mà quay về, nương theo lấy rên thảm cùng hét giận dữ. Lan đi, dám vọt tới ta vạn thọ cung đằng trước. A, Lý Quỷ Cửu, ngươi lại dám đánh lén, ngươi cũng đừng hòng đi trước. Thật can đảm, vũ khí bày trận, ai dám xông vào chúng ta phía trước người, giết không tha. Vụt 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 từng tiếng giận mắng, sen lẫn gào thét, đao kiếm tiếng va chạm, khôi giáp tiếng len keng, đan vào một chỗ. Thông hướng nội điện cổ sáng di chuyển kia một đường, loạn cả một đoàn, các lộ thế lực chen chúc hướng trong cổ sáng tuôn ra. Chỉ là, Bắc Lương Vương phủ vũ khí đông đảo, tăng thêm có Long Hổ thần tướng, Vương phủ trúc quan, rất nhanh dùng thủ đoạn đẫm máu, giết ra đường máu, lưu lại một bộ cỗ trận tròn mắt, chết không nhắm mắt thi thể, dẫn đầu đi lên sông, tiếp lấy phía sau chính là cùng Bắc Lương Vương phủ quan hệ chặt chẽ thế lực. Có thể cổ sáng cứ như vậy lớn, những cái kia giáp sĩ chừng con số mấy ngàn, muốn chờ bọn hắn đi đầu, những người khác phải chết, dù coi như trong vương phủ người mưu toan dùng thủ đoạn thiết huyết giết để cho người ta e ngại, nhưng lúc này nguy cấp tồn vong thời khắc, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, có đục nước béo cỏ, có bạc thẳng. Dựa vào cái gì các ngươi đi trước đó các ngươi để chúng ta quy thuận, hiện tại lại muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, nào có như vậy đạo lý, chư vị, sung. Có người kinh sợ, lập tức một hồi đại loạn. Mà liên tại những người này là tranh đoạt truyền tống danh ngạch tranh ngươi chết ta sống, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng lúc, trước mặt trên quảng trường, Đông Huyền Sơn lẻ loi trơ trọi một đoàn người, nhìn xem cái này hài kịch một màn. Trước đó kêu đánh kêu giết một đám người, bây giờ tại tranh ngươi chết ta sống, nội chiến lên rồi. Đúng làm điểm ai? Sư phụ, bọn hắn cho cắn chó lên rồi, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đứng đấy? Sở Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm những người kia như bay nga dập lửa, cái này đến cái khác thân ảnh bay ngược ra đến, ánh mắt biến mấy phần quái ý, còn có mấy phần ngao ngoe muốn động. Ngay trong bọn họ có ít người, tại Vương phủ bức bách đại gia chiến đội lúc túi đầu, lại cảm thấy bọn hắn Đông Huyền Sơn thêm nhiễu loạn, nhìn bọn họ không vừa mắt, đi theo Vương phủ nhân chủ động đối phó bọn hắn, hiện tại đảo mắt thành con rơi, bị đánh đi ra, hoảng sợ như chó nhà có tang, thật sự là thông khoái. Còn có, kia Vương phủ người, kinh người quá đáng. Sư phụ hắn Hàn Trung lúc này con ngươi cũng lóe ra sắc bén chi quang, không có chính diện trả lời, mà là ngẩng đầu xin chỉ thị trên đầu đứng lơ lửng giữa không trung Đông Huyền Sơn chủ, "Sơn chủ, Lương Vương muốn lui, chúng ta là đóng giữ nguyên địa, vẫn là như thế nào?" Trong lòng của hắn cũng có khí. Đông Huyền Sơn chủ, người mặc thái cực bào, một đôi mày trắng như kiếm, trong mắt chứa địa quang, đang ngẩng đầu nhìn thương khung rung động chi cảnh, trong lòng sợ hãi thán phục, vị kia họ Trần Võ Thánh quá mạnh. Nghe được Hàn Trung đặt câu hỏi, đôi mắt rủ xuống, nhìn xem trước mặt cảnh tượng, dư quang đảo qua trên trời hắc long, trong ánh mắt điện mang lấp lóe, ngắn ngủi do dự sau hiện lên một vẻ sắc bén. Những người này lấn ta Đông Huyền Sơn, vị kia võ thánh ở trên trời thay ta chờ che gió che mưa, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Tuyệt không thể nhường Lương Vương người nhẹ như vậy mà dễ nâng rời đi, coi như chế tạo một chút phiền toái, cho võ thánh tranh thủ một chút thời gian cũng được. Nghe ta mệnh lệnh. Ngay tại hắn nói lời này khoảng cách, trên trời cao, Trần Uyên cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương đánh nát sáu tay thiên nhân luân hồi kính, tiếp lấy liền nghe tới Bắc Lương Vương gầm thét, cùng phía dưới bay tới hai đạo ô kim lưu quang. Lông mày một dữ tợn, trong miệng giống to, ngàn vạn kim hoa tại quanh thân nở rộ, đương đương ngăn trở hai thanh ô kim long giác, sau đó phía sau kim xí rung động, trường thương hất lên, hóa thành hàn tinh hướng phía Hắc Long Vương hướng chém tới, mà chính mình hai mắt hung quang, hướng phía trọng thương thiên nhân bổ nhào mà đi, song quyền đánh tung. Sáu tay tiên nhân lúc này nghe được Bắc Lương Vương muốn chạy, lửa công tâm, trong lòng kinh sợ, âm thanh cuồng lớn rít gào, tay cụt điên cuồng sinh trưởng, còn chưa giải đủ chỉ có thể vội vàng nên tiếp Trần Uyên. Oanh 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 không gian bạo hưởng liên miên, tiên nhân gào lên đau đớn hoảng sợ. Tay cụt phục sinh lại bị đập nát, Trần Uyên oanh đến thân, như hung thú xé rách hắn tiên nhân thân thể. Thẳng đến, oanh một tiếng nổ vang rung trời, tiên nhân thân thể bị oanh đến mặt đất, rơi xuống địa phương lại ra Lương Châu thành, rơi xuống phía Bắc Hoang Mạc. Cả tòa mặt đất đều tại kịch liệt rung động, đại địa giạn nứt, nham tương bắn ra, nơi xa có thê lương thống khổ âm thanh tiếng vọng. Thẳng đến 5-6 cái hô hấp sau, thanh âm này đột nhiên biến mất, trời đất quay cuồng chấn động kịch liệt im bặt mà dừng, khôi phục tĩnh mịch. Trong vương phủ, chém giết tranh đấu một đám người, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sợ hãi ngừng tay. Sau đó, ầm ầm, lôi điện cùng tiệm thương khung, rầm rầm rơi ra mưa to. Chỉ là cái này mưa là tinh hồng sắc. Thiên nhân vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ. Sau một khắc, phía bắc màn đêm đen kịt ở giữa, một đạo ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời. Một tôn toàn thân đẫm máu, áo giáp vỡ vụn, giống như ma thần bóng người sải bước hướng phía vương phủ phương hướng mà tới. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, tâm thần muốn nức, thét chói tai vang lên. Tôn này sát thật tới, đi mau a, đều cút ngay cho ta. Vương phủ trên không, Bắc Lương Vương biến thành hắc long đón đỡ đại thương một kích, đem đại thương bắn ra, thấy thế, ngao ngâm một tiếng, hóa ra sắc mặt khó coi cũng mang theo một tia sợ hãi bản thân, xông vào kim sắc trong cột ánh sáng, sau đó cầm trong tay vương đạo đại ấn, nhanh chóng thôi động quang trận. Ngay tại Tiêu Trung Tiên điên cùng thôi động truyền tống trận lúc, phía dưới truyền đến một hồi rối loạn, theo sát tại một hồi kêu sợ hãi, tiếng hét phẫn nộ bên trong, truyền đến một tiếng hét thảm. Thế tử, bảo hộ thế tử. Đông Huyền Sơn, các ngươi dám? Chỉ thấy phía dưới, bị đông đảo vũ khí chen trúc tiến truyền tống trận mới thế tử, tại một hồi rối loạn bên trong, bị một đạo kiếm quang chém xuống một cánh tay, máu chảy ồ ạt. Chương 659, chương 654 bằng vương hiện thân trợ trận lương vương, 1, chương 659, chương 654 bằng vương hiện thân trợ trận lương vương, 1, ngay tại mấy hơi thở trước, chém giết trong hỗn loạn, ô kim thiết giáp như long lân xoay quanh, bao quanh bảo vệ mới lập thế tử Tiêu Diệm, xé mở như là bươm bướm cầu sống đám người, giết ra một đường máu, hướng nội điện truyền tống trận rút lui. Ngoài điện, bén nhọn kiếm minh được khởi, tiếp lấy, một đạo kinh hồng tỏa ra. Kiếm khí như thác nước, một đạo kiếm quang hùng lưu, hàn quang lạnh thấu xương, theo ngoài điện quảng trường đống nhiên mà tới, thẳng chạm hộ vệ thế tử binh mã. Phốc 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 kiếm quang xé rách khôi giáp, như gió táp mưa rào, phát ra tiếng vang trầm nặng, toát ra đóa đóa máu đỏ tươi hoa, sen lẫn binh khí rơi xuống đất tiếng leng keng, cùng từng tiếng rên thảm, đem toàn bộ trận hình tình lình xé mở thành hai nửa. Trong vương phủ mặt người sắc cấp biến, bảo hộ thế tử. Vừa dứt lời hạ, kiếm quang thác nước sau, lần lượt từng thân ảnh bay lên không, sau đó như là điện quang xông vào vũ khí trong trận, trận trận hàn quang thẳng đến Bắc Lương thế tử. Đông Huyền Sơn hơn 10 người tại sơn chủ dẫn đầu hạng, thừa dịp đám người loạn cả một đoàn, Lương Vương đem muốn rút đi, cùng thúc đại trận lúc, đống nhiên bạo khởi, muốn cho vị kia võ thánh tiền bối tranh thủ thời gian. Đinh 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 binh khí va chạm, giống như chói tai rồn dập đùa đòi mạng, Đông Huyền Sơn đám người, y phục nhuốm máu, khí thế mang sát, cầm trong tay đạo binh, tấn mãnh giết tới, như gió thu quét lá vàng, giết người phá vỡ vũ khí trong trận, đánh cho đao binh đứt hết, áo giáp bay tán loạn. Đông Huyền Sơn chủ cùng mấy vị võ tàng trưởng lão, càng là hóa thành kiếm cầu rồng, một ngựa đi đầu, thế không thể đỡ, bổ ra huyết lộ, thẳng đến thế tử mà đi. Lớn mật Đông Huyền Sơn chủ, vương gia ở trước mặt, an dám như thế, bảo hộ thế tử. Hai tôn Long Hổ thần tướng gầm thét, xuất thân ngăn khuất thế tử trước mặt, thân hình bạo khởi, làm sao người trùng quanh ngửa quá nhiều, thần thông không thi triển được, chỉ có thể lấy lực hàng người, như là hồ báo, nào tới, thần lực mãnh liệt. Thế tử đi mau, tôn này sát thần đánh tới. Bên người đám người còn lại thì tranh thủ thời gian nôn nóng quát, hộ vệ lấy thế tử về sau rút lui. Mới lập thế tử Tiêu Diệp người mặc màu vàng mãng phục, nhìn xem vương phủ binh bại như chó nhà có tang, Đông Huyền Sơn những người kia ám sát chính mình, ánh mắt chế lấp, cái trán gân xanh nhảy lên. Hôm nay vốn là chính mình thụ phong ngày, cao quang thời điểm, chính mình nhận nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được một cơ hội như vậy, lại hóa thành bọt nước, biến thành bại gia chi quyền, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Đông Huyền Sơn, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ánh mắt hắn như lao, nhìn xem kia giết tới phụ cận Đông Huyền Sơn bên trong người, phát ra âm trầm thanh âm, chỉ là người bên cạnh gấp giọng thúc giục, nhường hắn chỉ có thể vô năng cùng nộ, như chó nhà có tang, tranh thủ thời gian hướng đại trận rút lui, bước chân không chờ đình chỉ. Cũng liền tại lúc này, Bắc Lương Vương hóa ra bản tướng xông vào cổ sáng phía trên, thôi động vương đạo đại ấn, bắt đầu khởi động truyền tống. Kim sắc quang trận vù vù đại tác, xông đi vào bóng người lập tức hóa thành từng đạo kim quang, phóng lên tận trời. Mà phía bắc, Trần Uyên mang theo thảm thiết sát khí, dẫn tới trời khóc đất sụt, thẳng hướng bên này, như là sát thần. Loại này thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người kéo căng một cây dây cung, nhìn thấy truyền tống trận khởi động, tất cả mọi người bộc phát ra sinh tử vận tốc, cái gì thể diện, kiên kỵ, vương phủ, hết thể cút sang một bên. Truyền tống khởi động, đi mau, không phải cũng phải chết ở nơi này. Ngay tại cái này bạo loạn bên trong, tất cả mọi người giống chen cá hộp đồng dạng đi đến chen. Bắc Lương thế tử cái này một nhóm người bởi vì lúc trước vây giết Đông Huyền Sơn ở cách xa, lại có cao thủ bị Đông Huyền Sơn kiềm chế, đội vàng không kịp chuẩn bị bị tách ra, hơn 10 người thân vệ thần sắc khẩn cấp, liều mạng hộ tống sông về phía trước, mắt thấy lập tức xông vào đại trận. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, có một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến thế tử Tiêu Diệp trong lỗ tai. Thập tam đệ, ta nhìn ngươi liền lưu tại nơi này a, ngươi quá không may mắn. Một tiếng không tình cảm chút nào băng lanh âm thanh truyền vào Tiêu Diệp lỗ tai. Bóng người nào đó xông vào quan trận, truyền tống trước khi đi, hướng Tiêu Diệp phương hướng bay tới một đạo địa quang, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tiêu Diệp nghe được thanh âm kia, hốc mắt ngang ngược, kinh sợ vô cùng, cứ việc đối phương tận lực thay đổi thanh âm, nhưng mình vẫn có thể phân biệt ra đến, là chính mình một vị huynh trưởng. Tiếp lấy, hắn con ngươi co rụt lại, trên thân xoát sáng lên sáng ngân sắc quang cương. Oanh điện quang kia bay tới, ầm vang bạo tạc, uy lực không tầm thường, hù dọa từng tiếng kêu thảm, nhấc lên bụi mù cùng huyết vụ, tác động đến phạm vi không nhỏ. Mà không đợi Thế Tử Tiêu Diệp tự trong bụi mù xung ra, phía sau có hai thân ảnh phi tốc vào đến, xông vào trong bụi mù, chém ra hai đạo kiếm quang. Theo sát, bên trong truyền đến một tiếng cuồng nộ. Về sau, hai thân ảnh bay ngược mà ra, tay áo đồng bền. Là Đông Huyền Sơn Sở Ngọc cùng thứ hai sư Minh Tiểu Lãng một mà chờ bụi mù nhanh chóng tán đi, chỉ thấy Thế Tử Tiêu Diệp trên thân bảo khí bài trừ, y phục xuất hiện lôi đỉnh tạo thành cháy đen, một cái cánh tay phải bị chém xuống, máu chảy ồ ạt, sắc mặt cuồng nộ, đuôi tóc bị đánh tan, màu vàng mãng phục bị vạch phá nhuốm máu. Thế tử bị Đông Huyền Sơn chủ dây dưa thần tướng cùng mấy vị trúc quan, sắc mặt giận mình, biệt quất giận dữ, bọn hắn tại người này triều địa phương, căn bản không thi triển được, bị người kiềm chế. Đông Huyền Sơn đi. Mấy vị vương phủ cường giả hét to, thoát ra được Đông Huyền Sơn chủ cùng mấy vị trưởng lao dây dưa, lấy huyết tinh dáng vẻ bổ ra cản đường vướng bận người, đi vào Thế Tử Tiêu Diệp trước mặt, sau đó bắt lấy Thế Tử bả vai, tranh thủ thời gian nhảy vào kim sắc trong cột ánh sáng. Đây hết thể nhìn như thời gian dài dằng dặc, kỳ thật bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà phía bắc, Trần Uyên lăn lộn thân tắm lấy thiên nhân huyết dịch, nhìn xem Bắc Lương Vương phủ phương hướng quán thông thiên địa kim sắc của sáng, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, mắt lộ ra dọa người hung quang, mi tâm thiên mục một tranh, thần quang đống nhiên bạch phá bầu trời, vượt qua gần trăm dặm khoảng cách, thẳng truyền vang đưa thông đạo. Lưu ly thần quang phi tốc mà tới, xé rách rơi xuống huyết vũ đen nhánh trời cao, kim sắc của sáng di chuyển bên trong, Lương Vương Tiêu Trung Tiên biến sắc, trên mặt nổi gần xanh, mắt hổ nén giận, còn thiếu một chút, còn kém một chút. Hắn trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, trong tay nhất chuyển, hai tay vô vương đạo đại ấn kim trường vừa tăng, đón lấy kích xạ mà tới thiên mục thần quang. Quanh thiên mục thần quang phá không, thoáng qua đánh vào đại ấn phía trên, quang như lưu hỏa, đại ấn đột nhiên rung động, kim sắc cổ sáng cũng theo du lên, đông đảo đi theo đại trận bay lên trời lưu quang, như bị ấn dừng ngay, ở giữa không trung đột nhiên lơ lửng, thân thể nhoáng một cái, phá hình mà ra, hiện tại từng đạo thân ảnh kinh hoàng. Tiếp lấy, khi bọn hắn xuyên thấu qua cổ sáng, nhìn phía xa lôi đỉnh cuồng tiệm bầu trời đêm, một đạo cao ngàn trượng đấm máu thân ảnh bỗng nhiên nhảy vào hư không, xuất hiện tại kim sắc cổ sáng phụ cận lúc, loại kia làm cho người ngạt thở, như là sơn nhạc gáp đỉnh cảm giác áp bách, để bọn hắn nhịn không được hãi nhiên nghẹn ngào, con ngươi phóng đại. Cứu mạng. Thử, muốn chạy. Trần Uyên lộ hung quang, trong mũi gừ lôi, song quyền giao thiên, thẳng hoành trận nhãn, Tiêu Trung Thiên. Tiêu Trung Thiên con ngươi biến đổi, trong lòng gầm thét, nhanh lên, nhanh lên, thân thể nổi lên lóa mắt kỳ quang, thân thể biến mơ hồ. Trần Uyên lặng lẽ, như là cự nhân khai sơn, liền phải đến hạ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, vỡ vụn trên trời cao, ầm ầm vỡ nát tiếng bạo liệt nổ vang. Chương 659, chương 654 bằng vương hiện thân trợ trận lương vương, 2, chương 659, chương 654 bằng vương hiện thân trợ trận lương vương, 2, thình lình có thể thấy được một đầu dài đến vài dặm vết nứt không gian cứ như vậy xuất hiện. Theo sát, màu đen trong cái khe, một cỗ khí tức khủng bố như là bài sơn đảo hải đồng dạng từ trong đó đổ xuống mà ra, dẫn thương khung ầm ầm chấn động. Một giây sau, màu đen khe hở đột nhiên xé mở, một cái to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, thần quang sáng chói kim sắc móng đuốt theo màu đen trong cái khe dò ra, hướng thẳng đến phía dưới Trần Uyên chụp tới. Trần Uyên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hung quang không giảm, trời cao phía trên, Trần Uyên liếc mắt nhận ra người tới khí cơ. Tu Di Sơn đầu kia kim sĩ đại bằng chim, xác nhận chính mình lúc này không có che khuất thiên cơ, thôi động Phật cốt xá lợi, làm ra đại trận chiến, bị vị này bảo hộ Phật cốt xá lợi bằng vương cảm ứng được, vượt qua không biết nhiều ít vạn giảm, cách không ra tay. Trong điện quang hòa thạch, Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, quyền ảnh uốn lẹo, chỉ lên trời vung một cái, đánh về phía thương khung mỏ xuống kim sắc lớn chảo. Làm quyền chảo tương giao, tiếng kim loại giống như hồng trung đại lữ, giữa thiên địa rung động hồi âm, hư không đánh nát. Cách gần kim quang thông đạo, bị kịch liệt tác động đến, xảy ra rung động. Nguyên một đám thân ảnh bị từ đó rung động đi ra, phát ra thanh âm hoảng sợ, rơi xuống dưới. A cứu mạng! Mà lúc này, bị chấn khai kim sắc lợi chảo, lại hướng phía Trần Uyên bổ xuống. Trần Uyên tiên mục quanh một cái, định trụ này chảo. Cùng lúc đó, Trần Uyên đưa tay một chiêu, phía dưới một tiếng súng minh trường ngầm vang lên, một chút hàn tinh cấp tốc phóng đại, bay tới Trần Uyên trên tay. Lúc này, cái kia kim sắc lớn chảo bị tiên mục thần quang một kích, nhất định, nhưng cũng chỉ là định trụ hô hấp công phu, lợi chảo rất mau đem thần quang bẻ vụn, phi tốc mà xuống, nghiền hư không dung mạnh. Mà công phu này, Trần Uyên tay cầm tam tiêm lượng nhật hương, trường thương như rồng, chém về phía bằng vương lợi chảo. Đương 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 kim sắc bằng chảo nhìn xem to lớn cùng kềnh, tốc độ lại tấn mãnh vô cùng, cùng tam tiêm lưỡng nhận thương thoáng qua kịch đấu mười mấy hiệp, đánh hư không chấn động mãnh liệt, huyết vũ khí hóa đầy trời, đầu kia không gian thông đạo bị chiến đấu dư ba tác động đến, phát ra gào thét, nương theo lấy nguyên một đám liều mạng như toàn chạy thoát bóng người, rơi xuống phía dưới, thê minh không ngừng. Chỉ là tại khe hở này, Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên rốt cục công thành, thân ảnh mơ hồ, hóa thành kim quang sông lên trời, chỉ để lại mang theo kinh sợ oán hận thanh âm tại trời cao tiếng vọng. Bản vương đa tạ đạo hữu tương trợ, ngày khác tất có thâm tạng. Trần Uyên, một ngày này bản vương sẽ một mực nhớ kỹ. Ngày khác binh lâm thành hạ, nhất định tính minh bạch. Trần Uyên ánh mắt một lệ, tiết hầu phát ra một tiếng sét, chân long bảo giáp long ngâm cao vút, cơ bắp như cầu long mà lên, trường thương vẩy một cái, đem cự chảo đánh bay. Sau đó, đột nhiên vung lên giống như dãy núi trường thương, đột nhiên trên không trung vung mạnh nửa vòng, tại hư không vạch ra một cái kinh người đường cong, đột nhiên dài ra, vung mạnh hướng kia quán thông thiên địa kim sắc của sáng, phá cho ta. Một tiếng lôi đình hét to, chấn động hoàn vũ. Lớn như sơn lĩnh đại thương đầu thương như vậy mạnh mẽ đện ở cái kia kim sắc của sáng phía trên. Vang một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Sau đó, liền thấy cái kia kim sắc thông đạo lên tinh mịn khe hở, tiếp lấy ầm vang nổ tung, lên trời thông đạo hóa thành vỡ vụn thủy tinh, nguyên một đám hóa thành điểm sáng màu vàng nóng thân ảnh, đã mất đi trùng thiên lực lượng, như sao điểm giống như rơi xuống. Trần Uyên như là hung ma giống như ánh mắt, liếc nhìn những điểm sáng này, lại không có phát hiện Tiêu Trùng Tiên thân ảnh. Đã chạy. Hắn ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầu kia vết nứt không gian. Cái kia kim sắc cự trảo đã ngược lùi về vết nứt không gian. Mà phía trên thương khung, lúc này, một cái to lớn xích kim sắc nhãn cầu theo màu đèn khe hở sau hiện đi ra, đồng thời trên dưới nhấp nhô, nhìn thấy phía dưới Trần Uyên, rất là dọa người. Kia là Kim Sĩ đại bằng bản thể ánh mắt, là chân chính chân ma, vẫn là Tây Thổ hộ pháp thần. Một người một ma đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hung quang. Kim Sĩ bằng vương, ngươi vượt biên giới, dám nhúng tay bản tướng sự tình, thật coi bản tướng không dám động tới ngươi, Tu Di Sơn vẫn là già La lâu nhất tộc. Trần Uyên đã đánh ra chân hỏa, ngữ khí âm trầm sừng sững. Tướng quân cầm bản tôn Phật cốt xá lợi, dùng nơi đây dính bản tôn nhân quả, bản tôn làm sao không có thể nhúng tay. Trên trời, vết nứt không gian bên trong truyền ra Kim Sĩ bằng vương kim minh thanh âm, mang theo cực mạnh xuyên thấu tính, mang theo lạnh lùng, lần trước tướng quân có thể nói bằng lòng trả lại, tướng quân ha có thể không tín. Cho cười, bản tướng một đường khai sơn phạt ma, cùng một đầu chân ma nói cái gì uy tín, đây là bản tướng tổ tiên tương truyền, ngươi có thể cầm bản tướng như thế nào? Trần Uyên khẽ mắt bất thường, không còn nói nhảm, trường thương trong tay đột nhiên ném một cái, hóa thành một ngọn núi lớn hướng phía vết nứt không gian đánh tới, đồng thời phóng lên tận trời. Trên trời, truyền đến một tiếng tức giận hừ, tiếp lấy, Phật quang phổ chiếu, không gian kia trong cái khe, bay xuống từng cây kim sắc lông vũ, như là từng chuôi kim sắc thần kiếm, bổ ra hắc ám thế giới, kiếm chạm Trần Uyên mà đi. Trần Uyên thương minh cửu thiên, hung uy ngập trời, một đường xông lên trời. Cuối cùng mũi thương bộ phát hàn mang, bổ vào đầu kia vết nứt không gian phía trên, khe hở sụp đổ. Kia băng lãnh xích kim sắc ma mắt cũng biến mất theo tại trên trời cao. Thiên địa một tịch. Trần Uyên giữa lông mày thiên mục giữ tận tuần sát, không tiếp tục phát hiện đầu kia kim sĩ bằng vương khí tức. Xem ra cùng hắn phỏng đoán như thế, đầu kia kim sĩ bằng vương bản thể dường như không thể tùy tiện rời đi Tu Di Sơn, chỉ có thể cách không ra tay. Dạng này, đương nhiên sẽ không đối với hiện tại Trần Uyên tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng sẽ hỏng việc. Bắc Lương vương phủ, kinh nghiệm một trận huyết tinh tẩy lễ, bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi, phồn hoa không tại, phía trên hộ vệ màu ngà sữa đại trận đã tinh cả truyền tống thông đạo sụp đổ. Lúc này, nội điện đã biến mất, bị tạc ra một cái hố to. Bốn phía, sát chết khắp nơi, gạch ngói vụn mảnh vỡ, cũng có từng bóng người theo phế tích bên trong chui ra, phát ra kêu rên. Có là không có gặp phải chuyến xe cuối bị truyền tống thông đạo bạo tạc cho là tung. Có thì là thật vất vả theo ngàn vạn người bên trong giết ra đến, gặp phải truyền tống xe tốc hành, kết quả không may, bị Trần Uyên nửa đường đập nát, từ giữa không trung rớt xuống bên trong có xem lễ người, cũng có trong vương phủ người. Mau trốn. Có bóng người trước tiên mau trốn bọn, trên mặt hoảng sợ, hướng phía bên ngoài chạy đi. Kết quả hướng mặt ngoài nhìn lên, sắc mặt sợ hãi, vương phủ chung quanh đã trở thành một tòa đường cùng, đại địa sụp đổ, hỏa diễm hừng hực, cát bay đá chạy, còn thỉnh thoảng có nhảy vọt lôi đỉnh từ giữa không trung tránh hạ, quỷ dị khó dò. Thiên nhân tranh đấu địa phương, pháp tắc chút xuống, đã không phải là phạm, thành hung hiểm cấm địa, vương phủ bởi vì có ngàn năm trận cơ trèo trống, tăng thêm Tiêu Trung Thiên bảo vệ, mới không có rơi vào, không phải đều phải xong đời. Mà bây giờ, đại trận vỡ vụn, Tiêu Trung Thiên chật vật chạy trốn, còn để lại rất nhiều nhân thủ, bị Trần Uyên cắt đứt. Đêm tối trời cao, một đạo ngân sắc lưu tình, như vạch phá vạn cổ đêm dài, rơi xuống tại vương phủ chính giữa. Chính là tòa kia nội điện trên quảng trường, làm một cây trường thương cắm vào phiến đá, từng đầu khe hở như mạng nhện lan tràn. Sau đó, một đạo áo trắng nhuốm máu, tóc dài phá giáp sát khí thân ảnh đứng ở trường thương phía trên. Còn lại may mắn còn sống sót người, trông thấy tên sát thần này, ánh mắt run lên, chân đều mềm nhũn. Chương 660, chương 655 giết người phóng hỏa cự nhân rời núi, cầu đặt mua, 1, chương 660, chương 655 giết người phóng hỏa cự nhân rời núi, cầu đặt mua, 1, nội điện quảng trường, phong thanh tiêu tiêu, bầu không khí tĩnh mịch, từng đôi sợ hãi ánh mắt nhìn xem trường thương mà đứng một huyết thân ảnh. Dưới chân liền giống bị làm định thân thuật, không dám động đậy, có ít người muốn cực lực áp chế sợ hãi của mình, chính mình cũng không có đối tên sát thần này có cái gì bất kính tiến hành, đối phương hẳn không có lý do giết chính mình mới đúng, nhưng đáy mắt run rẩy, làm thế nào cũng che giấu không được. Dù sao, Lương Châu Thành bây giờ tại vị này dưới tay biến thành nhân gian luyện ngục. Tại loại này tĩnh mịch bên trong, có người rốt cục không chịu nổi loại kia nằm tại cái thất gỗ bên trên, chờ đợi đao rơi xuống sợ hãi, thân hóa thành làm tàn ảnh, hướng phía bên ngoài tránh gốc, hoặc là thi triển thần thông, thân thể tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dù sao, hiện tại nhiều người, cục diện còn hỗn loạn, những người này không khỏi không có may mắn tâm lý, vị kia không có chú ý tới mình. Những người này căn bản là trong vương phủ người, có chức quan, có bệ cưới, gia quyến, bọn hắn cũng không muốn nền cổ đợi giết. Có một cái, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ là rất nhanh, những người này vừa có hành động. Phốc phốc phốc. Lần lượt từng thân ảnh, tại từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết sau, phanh phanh nổ tung, hóa thành tinh hồng mã tiên diễm huyết vụ, liền mảnh xương vụn tận đều không thừa. Ở đây tất cả mọi người, nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng xanh, trong lòng run lên. Tướng quân, tha mạng. Chúng ta vô tội dính líu, chỉ là kia Bắc Lương Vương dưới trướng lấy đao binh tương hướng, bức bách chúng ta cúi đầu, hơn nữa, chúng ta chưa chắc đối tướng quân bất kính, còn mời tướng quân minh giám, mở một mặt lưới. Có người run run rẩy rẩy quỳ xuống, cổ quyền, thanh âm rung động, luôn từ khẩn thiết. Lần này, cầu tình người không ít, những này bên ngoài một phương hô phong hoán vũ nhân vật cùng thế lực, nếu là bình thường, để bọn hắn quỳ xuống, bọn hắn sẽ bạo khởi giận mà liều mạng mệnh, nhưng là lúc này, đối mặt diệt sát thiên nhân, sát tâm tựa như biển tôn này võ thánh, cũng không dám có chút lòng dạ, chỉ muốn nhanh lên theo cái này vũng bùn bên trong thoát thân, cầu được một cái mạng. Những người này nhao nhao phụ họa. Trường thương phía trên, Trần Uyên hung quang băn khoăn mà qua, rơi vào trên người một người, người kia liền lắc một cái, thanh âm trầm thấp giống như là cạo xương đao, nói không sai, trong các ngươi khả năng có người sát thực vô tội, nhưng này lại như thế nào? Bắc Lương Vương khởi binh tạo phản, chứa chấp thiên nhân chi thuộc, Lương Châu thành chết nhiều người như vậy, thật giả đã không trọng yếu. Nói đến đây, trong miệng hắn dừng một chút, lòng của mọi người cũng nhắc đến cổ họng, cho các ngươi chỉ một con đường sống, Bắc Lương Vương phủ đã thành tội nhân, giết Vương phủ người, các ngươi liền có thể sống. Tối thiểu nhường bản tướng biết, các ngươi không phải một lòng. Câu nói này tràn ngập lạnh lùng tuyệt tình, cũng phán định Vương phủ những người khác kết cục. Bắc Lương Vương không phải muốn tạo phản à, muốn liên hợp những người này hoặc thế lực à, vậy liền để những người này dính vào Vương phủ máu, để bọn hắn kết không được một lòng. Trần Uyên tại thời khắc này, tàn nhẫn mà quả quyết. Mà câu nói này quanh quẩn ở đây mỗi người bên tai, như là đùa đòi mạng. Không ít người mặt lộ vẻ khó xử, hiện ra do dự, nhưng đã có tiếng xé gió vang lên, trong đó có Vương phủ Dư Nghiệt không cam lòng ngồi chờ chết, cũng có tàn nhẫn quả quyết người lập tức ra tay. Rất nhanh, kịch đấu âm thanh, kinh sợ âm thanh, binh khí tiếng va chạm, nối thành một mảnh. Cái này giống chất xúc tác, càng ngày càng nhiều người không do dự nữa, thanh đao vung hướng về phía Vương phủ Dư Nghiệt, hướng phía Vương phủ bốn phía khuếch tán, truy kích. Kinh hoàng âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết nhất thời thay nhau nổi lên, quanh quẩn tại Vương phủ trên không. Mà lúc này đây, một đoàn người nghịch ngươi truy ta trốn chém giết trận, hướng phía Trần Uyên bên này bay tới, tại phía trước ba trượng chỗ rơi xuống đất. Đông Huyền Sơn Bạch Vân Thành, xuất môn nhân bái tại Trần Võ Thánh. Vào đầu làm đầu Đông Huyền Sơn sân chủ, đưa tay, hướng phía Trần Uyên không người cúi đầu. Sau lưng một đoàn người cũng đưa tay cùng nhau bái. Nếu không phải tướng quân tương trợ, chỉ sợ bản sơn môn người muốn tại Vương phủ gặp. Đông Huyền Sơn chủ nâng lên thân đến, cũng không biết nên lấy thân phận gì tương xứng, nghe nói vị này Võ Thánh cùng Hàn trưởng lão một vị tiểu đệ tử có cũ, tiểu tử này thật là lớn tạo hóa. Trần Uyên con ngươi rủ xuống, nhìn một chút đoàn người này, tại Sở Ngọc cùng Quỳnh Lạc trên thân hai người dừng lại thêm một chút, trong mắt hung quang hơi liễm, hắn kỳ thật cũng không giúp đỡ được gì, toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Bận điệu bản tướng không chút rút, cũng là phản cho ngươi Đông Huyền Sơn chọc phiền toái không nhỏ. Hắn chỉ phải là Đông Huyền Sơn bị người nhầm vào, tại vừa rồi đại chiến bên trong, bị Vương phủ vũ khí vây giết. Đông Huyền Sơn chủ Bạch Vân Thành cử chỉ thản nhiên, chắc tay, việc này không phải tướng quân chi tội, Vương phủ đêm qua liền đối môn hạ của ta nổi lên, tại hạ lúc này mới được tin dẫn người vội vàng tới, vừa vặn gặp môn nhân bị người vây công, vẫn là đa tạ tướng quân đại hiện thần uy, đem chúng ta đưa vào trong trận, mới cởi tình thế nguy hiểm. Hắn nói không sai, đêm qua một chuyện, Hàn Trung bọn người phát giác được Vương phủ tại nhằm vào hắn Đông Huyền Sơn, cảm giác bất thiện, thế là trong đêm phái tin đi Đông Huyền Sơn, lúc này mới có Đông Huyền Sơn chủ dẫn người chạy tới một màn. Trần Uyên hiểu rõ, tay áo tiện tay lắc tại phía sau, ngựa khí thâm thúy, tạ thì không cần, vẫn là ngẫm lại các ngươi Đông Huyền Sơn, kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng bản tướng đi quá gần, cũng không có gì chỗ tốt. Vị kia vương gia mặc dù trốn, nhưng hoàn thủ cầm binh quyền, chưa thương cân độ cốt, một trận chiến này chết nhiều người như vậy, bản tướng xem mạng người như cỏ rác thanh danh là chạy không được, bản tướng không sợ, có thể ngươi Đông Huyền Sơn không sợ. Dù sao các ngươi thân ở Bắc Lương, việc này nghĩ đến không cần đến hắn nhắc nhở, bọn hắn cũng nhìn minh bạch, chỉ thấy Đông Huyền Sơn một đoàn người nghe nói, sắc mặt biến hóa, trầm ngâm. Cũng liền tại lúc này, một đạo lưu quang theo vương phủ tây nam phương hướng bay tới. Một vị người mặc màu đường đỏ quan phục, tràn đầy cho bụi bóng người, mang theo một người hưu pha không, sau đó rơi vào Trần Uyên bọn người trước người. Bóng người rõ ràng là lúc trước bị Bắc Lương Vương chế trụ Thái Thường Tự Thiếu Khanh Từ Lương, mà hắn mang tới người này cũng là khiến nghe được động tĩnh, ghé mắt Đông Huyền Sơn một đoàn người mặt mày hơi nhảy, ra ngoài ý định. Liên Trần Uyên cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ thấy Thái Thường Tự Thiếu Khanh Từ Lương trên tay nắm lấy lại là tiến vào truyền tống trận, gãy mất cánh tay vị kia mới thế tử Tiêu Diệp. Từ Lương nắm lấy vị này mới thế tử bả vai, tóc rối tung, mặt trên còn có cho bụi, ánh mắt lại hết sức sáng. Trần tướng quân, hắn giống như là có rất nhiều lời muốn nói, thần sắc kích động, nhưng lại ngăn ở trong cổ họng. Trần Uyên theo trường thường trên thân nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt hai người, nồng đậm khí tức hung sát đập vào mặt mà tới, khiến vị kia bị bắt sống, ánh mắt giận đoán mới thế tử, con ngươi run lên, sắc mặt tái nhợt. Từ đại nhân, trước đó đại chiến bản tướng chưa từng lo lắng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là tới cái ngoài ý muốn niềm vui. Tiêu Vương ra cái này đi, thế nào đem vị này thế tử ném ra? Trần Uyên ngữ khí khinh đạm, ánh mắt rơi vào thế tử Tiêu Diệp trên mặt, nhìn đối phương biểu lộ, khóe mắt lộ ra nghiền ngẫm. Chương 655 giết người phóng hỏa cự nhân rời núi, cầu đặt mua 2. Chương 655 giết người phóng hỏa cự nhân rời núi, cầu đặt mua 2. Trần tướng quân có chỗ không biết, từ mỗ cùng xuất hành Bắc Lương mấy vị đại nhân lúc ấy bị Tiêu Vương gia chế, trong lúc hỗn loạn cũng bị người giải vào truyền tống thông đạo bên trong, đoán chừng vị này vương gia giữ lại tính mạng của bọn ta hữu dụng, bất quá ở trong quá trình này, tướng quân cùng thiên thượng cái kia kim sắc cự trảo giao thủ dẫn tới không gian chấn động, mà vị kia vương gia lại là lấy khí vận chi lực chấn áp thân ta, từ mỗ lâu dài phụng dưỡng võ miếu lương hỏa, vừa lúc có phương pháp thoát thân, thế là Từ Lương nói rõ tự mình thoát thân quá trình, cũng là mạo hiểm cùng trùng hợp. Vị này Thái Thường Tự Thiếu Khanh lúc đầu bị phong cấm, bị giải vào truyền tống trận sau, bị không gian chấn động chấn phong ấn suy yếu, tăng thêm chính mình đang có khí vận giải cấm phương pháp, âm thầm giải khai phong cấm, tại kim sắc cổ sáng theo Trần Uyên cùng Kim Sĩ Bằng Vương chiến đấu mà đem từng người dung ra lúc đến, hắn hất ra áp giải giáp sĩ, thừa dịp hỗn loạn, lợi dụng đúng cơ hội, đem vị này thế tử một trảo, ngã ra truyền tống trận. Về phần những đồng liêu khác, hắn lúc ấy cũng lực bất tòng tâm, mà hắn bắt vị này mới thế tử lý do thì là ra ngoài đại cục cân nhắc. Bây giờ Bắc Lương Vương đã khởi binh, đạo mệnh lệnh này tại tướng quân cùng tôn này thiên nhân tôn giả giao chiến lúc đã từ lính liên lạc kinh chuyện đưa thông đạo bay hướng tứ phương, mà Lương Vương thủ hạ nắm giữ quét ngang Tây vực 36 quốc thiết kỵ, chuyến hôm nay nghĩ đến đối với nó kích thích khá lớn, chắc chắn cấp tốc chỉnh tề binh lực, sẽ không ngồi chờ chết. Triều đình nhất định phải nhanh phái binh bình định, không phải đám lửa này một khi đốt lên đến, hậu quả khó mà lường được. Hạ quan đến mau chóng đem tin tức phát hướng triều đình, mà vị này mới thế tử, từ mộ nghĩ đến có lẽ có đại dụng, tối thiểu có thể khiến cho vị kia vương gia tỉnh táo một chút. Hắn là nghĩ như vậy. Nói đến đây, Từ Lương nghe nơi xa không khí truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh, tiếng la khóc, sắc mặt khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, có vẻ hơi chần chừ. Trần Uyên biết vị này ngày xưa đồng hành lên kinh thiếu khanh nói ra suy nghĩ của mình, nhàn nhạt mở miệng, Từ đại nhân muốn nói cái gì? Từ Lương nghe nói, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, Từ mỗ cả gan khuyên bảo tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tướng quân đã đánh giết thiên nhân, lập xuống uy thế, vương phủ những người còn lại còn mời lưu lại một mạng, dung hạ quan áp giải hồi kinh, nhất là bên trong vương phủ thân quyến, trong cái này liên quan đến hoàng tộc huyết mạch, hoặc là một chút quan lại thế gia, rắc rối khó gỡ, lẽ ra nên giao cho bệ hạ xử lý. Hú hồ, Lương Vương khởi binh, những người này thời khắc mấu chốt có lẽ có đại dụng. Từ Lương đang vì trong vương phủ người cầu tình lưu lại một cái mạng, điểm xuất phát không khỏi là theo triều đình đại cục xuất phát. Có thể Trần Uyên không có lớn như vậy cách cục. Hắn lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần hung lệ, thanh âm phát nặng, Từ đại nhân là triều đình cân nhắc, có thể bản tướng đến vì chính mình cân nhắc, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Huyết cừu đã kết xuống, chỉ có ngươi chết ta sống, không có cái khác đạo lý, ngươi cảm thấy bản tướng sẽ thả những người này rời đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy Tiêu Trung Tiên lại bởi vì những người này từ bỏ khởi binh. Trần Uyên cười lạnh, sau đó thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, hung quang nhất chuyển, rơi vào Từ Lương bên cạnh thế tử Tiêu Diệp trên đầu, không chỉ có những người kia đến lưu lại, hắn cũng phải cho bản tướng lưu tại nơi này. Nói, trong mắt hàn quang nổi lên, mà thế tử Tiêu Diệp chỉ cảm thấy như bị một đầu man hoang hung thú để mắt tới, một cú cảm giác giận cả tóc gáy quét sạch toàn thân, tiếp lấy, một cú vô hình đại lực đống nhiên bóp lấy cổ của hắn, tiếp lấy toàn bộ thân thể đằng không mà lên, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, nhường nhịn không được dãy rủa. Tướng quân, Từ Lương giật mình, vô ý thức mong muốn ngăn cản, nhưng đối phương Trần Uyên trong mắt hung quang, nhường hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Vị này đã giết đỏ cả mắt, sát phạt quả đoán tới bất cận nhân tình, chính mình điểm này giao tình, thôi được rồi. Mà lúc này, thế tử Tiêu Diệp một cái tay nắm lấy của mình, một thân thiên quan đạo quả tu vi không có lực phản kháng chút nào, gấp rút hít vào khí, trong mắt hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng căm hận, ta chính là Bắc Lương thế tử, Trần Uyên, ta Bắc Lương Thiết Kỵ hội làm gốc thế tử báo thù. Hắn dùng hết lồng ngực một mạch hô quát, gọi thẳng Trần Uyên kỳ danh. Có loại. Trần Uyên lộ ra sừng sững răng trắng, đáng tiếc không có bảo ngươi phụ vương trông thấy. Trần Uyên trong mắt kim quang đống nhiên hóa thành điểm sơn, một vệt kim quang lấy mắt thường khó gặp tốc độ theo vị này thế tử cái chán xuyên qua. Trong mắt đối phương ánh sáng cấp tốc biến mất, sau đó trong thân thể toát ra kim sắc hỏa diễm, cấp tốc một quyển. Vị này tại vương phủ trong tranh đấu ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm tích xúc thực lực, cầu được một cái cơ hội mới thế tử, tại đời người cao quan thời điểm, cứ như vậy hời hợt rời sân. Trần Uyên trải nghiệm không được đối phương không cam lòng, nhấc tay áo vung lên, đem những này hỏa tinh tử tán đi, sau đó nhìn thoáng qua Từ Lương, chờ ngươi phát tin tức hồi triều đình. Món ăn cũng đã lạnh, đợi lát nữa ngươi cùng bản tướng về thủ. Tìm vị kia Hách Liên quốc sư. Là. Từ Lương ứng thanh, thản nhiên tiếp nhận kết quả như vậy. Bên cạnh Đông Huyền Sơn một đoàn người, biết mưa gió nổi lên, trong mắt mang theo các loại cảm xúc, tự hỏi Đông Huyền Sơn tại trận gió lốc này bên trong nên đi nơi nào. Mà Trần Uyên lúc này không để ý đến mấy người, thân thể đẳng không mà lên, như một tôn sát thần, mắt hiện kim quang, dò xét tòa này khai triều thiết nhà, trải qua ngàn năm gian nan vất vả vương phủ. Trong mắt hắn, tòa này vương phủ khí vận hội tụ, phong thủy tàng long, là khối bảo địa, bên trong ẩn tú tàng chân, bên trong có cả khôn, cất giấu vương phủ nhiều năm nội tình, nếu là bị hủy như vậy, quả thực đáng tiếc. Không quan tâm, càng là không có khả năng, Tiêu Trung Thiên chắc chắn một lần nữa chiếm đi. Trong lòng tính toán, trong lòng của hắn có dự định, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên trong vương phủ phát sinh tất cả. Truy sát, đào vong, tranh đấu, tiêu thảm liền gió đều tại tiêu gạo. Cứ như vậy, từng bóng người truy kích lấy đào vong bóng người tới vương phủ biên giới, bốn phía hoàng phong địa hỏa, mặt đất sụp đổ, trải rộng sắc cơ, không ít dương nhiệt bị đuổi giết đến tận đây, chỉ có thể không quan tâm xông đi vào. Truy binh phía sau thấy thế, đình chỉ truy kích. Trong vương phủ ồn ào náo động dần dần lắng lại. Gió tanh mưa máu cũng tạm thời có một kết thúc. Trần Uyên nói lời giữ lời, thiên mục mở ra, lưu ly thần quang mở ra một đầu thông hướng phía ngoài con đường, buông tay bên trên dính máu cái này một nhóm người rời đi, những người này sẽ cho Bắc Lương vương một ngạn. Những người này tranh nhau chen lấn rời đi nơi thị phi này. Mà Trần Uyên làm xong đây hết thảy sau, thân thể như vậy hóa thành một vệt kim quang xông vào vương phủ dưới mặt đất, không bao lâu, phía dưới truyền đến đinh thai nhức óc cầm ầm vang, theo sát, cả tòa vương phủ bắt đầu kịch liệt lay động. Lưu tại trên quảng trường Đông Huyền Sơn một đoàn người, cùng thái thường tự thiếu khanh Từ Lương thân thể ngã trái ngã phải, sắc mặt giật mình, không biết rõ lại có tình huống như thế nào. Thật là rất nhanh, bọn hắn phát hiện dưới chân vương phủ tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sư phụ, vương phủ bay lên. Đông Huyền Sơn quỳnh lạc sợ hãi kêu lấy. Thình lình có thể thấy được, cả tòa vương phủ ầm ầm phóng lên tận trời, bụi đất tung bay, ánh mắt tại cất cao, thoát ly mặt đất. Sau đó, bọn hắn liền thấy vương phủ biên giới, một đôi to lớn hai tay nắm chặt biên giới, phía dưới truyền đến một tiếng sấm rền gầm nhẹ. Là vị kia Trần Võ Thánh. Một đoàn người bay đến vương phủ biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, thình lình có thể thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga lớn hơn, hai tay vác lên vượt ngang vài dặm phương biên cả tòa vương phủ, mạnh mẽ đem nó nắm cử nhi lên, có cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tiếp lấy, đông 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 cự nhân như là rời núi, khiến Bắc Lương vương phủ hướng phía nam nhanh chân rời đi. Chương 661, chương 656 cự nhân rời núi thế nhân sợ hai, chương 661, chương 656 cự nhân rời núi thế nhân sợ hãi. Lương Châu phía nam 2000 dặm khu vực có một tòa phủ thành tên là Trương Dịch. Một ngày này, không sai biệt lắm giờ tị thời gian, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mở đi mấy phần, như phủ một tầng xa, tiếp lấy phương nam đường chân trời chẳng biết lúc nào tối một nửa, đi theo cái kia chân trời đám mây chậm rãi biến đỏ, không phải dáng chiều loại kia ấm áp tranh hồng, là một loại máu tươi choáng nhiễm tại vải trắng tiên diễm màu đỏ, giống như là theo đám mây dội lật ra huyết chỉ, theo mây khe hở hướng xuống trôi, đem phía nam sắc trời choáng nhiễm, một cô không hiểu kiềm chế khí tức, dần dần tràn ngập ở trong thiên địa. Trong thành không ít bách tính cảm giác được một loại ngực khó chịu ngột ngạt cảm giác, tựa như là trước khi mưa báo tới ngột ngạt. Thế nào biến tiên? Nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Kia mây như thế nào là màu đỏ tươi, giống máu phi phi phi, nói mỏ gì đâu. Trong thành không ít bách tính phát hiện phía nam dị tượng, nhịn không được ngừng chân, nhìn xem kia huyết hồng sắc mảng lớn đám mây, ngạc nhiên bên ngoài, mơ hồ có loại bất an, lại không nói ra được, nhất thời xì xào bàn tán. Mà trong thành, lại là có chút tu vi cao thâm hữu thức chi sĩ nhạy cảm giác được dị thường, bởi vì bọn hắn đối loại kia cảm giác đè nén cảm giác càng lớn, như vậy từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, ánh mắt ngóng nhìn phương nam, trong mắt kinh nghi bất định, đây tuyệt đối không phải đơn giản thiên tượng. Phía nam hẳn là xảy ra chuyện gì, đi xem một chút. Có thành này võ đạo cao thủ cấp tốc làm ra phán đoán, loại kia ngực đau buồn cảm giác đè nén, không làm được giả, nhất thời sinh điều tra tâm tư. Cứ như vậy, một số người mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, lại thân hóa lưu quang, lục tục ngao ngoe đi về phía nam vừa đi dò xét. Bọn hắn ra khỏi thành, lưu quang cấp tốc tập hợp một chỗ, Mưu Toan đi tìm kiếm kia huyết vân lai lịch. Chờ từng đạo lưu quang bay vút hơn trăm dặm, mới rốt cục đi vào huyết vân biên giới. Lúc này bọn hắn mới thỉnh lính phát hiện, đập vào mắt thấy bầu trời phủ thêm một tầng trướng mắt huyết ý ỉa, một cái không nhìn thấy cuối cùng, mà loại cảm giác này để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác rất không thoải mái. Đến cùng là cái gì dẫn phát quỷ dị như vậy thiên tượng, giống như trông không đến cuối cùng. Tiếp tục đi đến dò xét, một số người nhìn thấy cảnh này, cảm giác được mãnh liệt ngạt thở, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám tiếp tục hướng phía trước như vậy dừng bước. Nhưng cũng có một số người kẻ tài cao gan cũng lớn, đỉnh lấy huyết vân mang tới cảm giác áp bách, tiếp tục hướng phía trước, muốn thăm dò chân tướng trong đó. Có thể những người này tiếp tục hư không phi độn 100 dặm, 200 dặm, lại thình lình phát hiện huyết vân mênh mông, dường như không có cuối cùng, trong lòng không khỏi càng thêm kinh hãi. Mênh mông thiên địa, huyết vân áp tiên, bọn hắn thân ở hạ, nhỏ bé như kiến, nóng nhìn phương nam. Phía nam, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một loại cảm giác bất an quanh quẩn tại mọi người trong lòng, vung đi không được. Bọn này trong phủ cường giả dưới chân chưa đình chỉ, mong muốn tìm kiếm đáp án, bọn hắn y phục phần phật, xuyên thẳng qua tại này tấm to lớn tiên tượng ở giữa, thẳng đến một đoạn thời khắc, phong thanh bỗng nhiên ngưng trệ, chỗ xa xa chuyển đến tiếng vang, như là sấm rền, nhưng rất nhanh, thanh âm này từ xa mà đến gần, biến rõ ràng. Đông 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 thanh âm này như là trống trận lôi lên, như là truy thiên, càng ngày càng to lớn. Một đám trong phủ cường giả, cảm giác một tiếng này âm thanh nện vào ngực, thân hình theo độn quang bên trong bị rung ra, nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt, cảm giác được không ổn, muốn bỏ chạy, kết quả kia nổi trống âm thanh lấy cực nhanh tốc độ tới gần, cũng không cho bọn hắn phản ứng chạy trốn thời gian, chấn động đến hư không chấn động, trời đất quay cuồng, đem bọn hắn chấn ngã trái ngã phải, một chút tu vi yếu một chút, trực tiếp kinh hô theo giữa không trung rơi xuống. Rất nhanh, phương xa huyết vân lan lộn, dường như thiên địa bị bàn tay vô hình xé rách, tiếp lấy, một bộ rung động một màn mạnh mẽ va chạm tại cả đám trong mắt, để bọn hắn con ngươi mở rộng, trái tim dường như bị cự truy đánh trúng, một tôn đỉnh thiên lập địa ngàn trượng cự nhân, tay nâng một tòa thổ sơn, theo huyết vân bên trong bước ra, dưới chân hư không chấn động, quần quần lôi đỉnh nương theo hắn mỗi một bước. Tấm lưng kia tựa như núi cao nặng nề, lại như thần linh giáng lâm trần thế, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, mỗi một bước vượt qua hơn 10 dặm, thiên địa vì đó thất sắc, kia đinh thai nhức có gầm ầm âm thanh, là tiếng bước chân của hắn. Tại đám người này ánh mắt kinh hãi bên trong, vị này đỉnh thiên lập địa cự nhân có chỗ phát giác, túi đầu nghiêng liếc, một đôi như là đại nhật ánh mắt bệ nghệ bọn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người cảm giác huyết dịch bị đông lại, như rớt vào hầm băng, ánh mắt sợ hãi, tâm thần cơ hồ muốn bị xé rách, nhưng cũng may, vị này đỉnh thiên lập địa cự nhân không để ý đến bọn hắn, như vậy nhanh chân đặc không, cấp tốc rời đi. Loại kia tử vong tùy thời giáng lâm cảm giác giống như thủy triều thối lui, mấy người này mới cảm giác chính mình theo quỷ môn quan đi một vòng, trên thân bốc lên một tầng đổ mồ hôi, sợ không thôi, sau đó chính là không cầm được kinh hãi, nhìn xem cự nhân đi xa phương hướng. Sau đó không lâu, cự nhân rời núi đi ngang qua Trương Dịch phủ thành, vô số dân chúng giống nhau nhìn thấy cái này rung động một màn. Tương kiện sự bật bịch nện ở trong thành bản đá xanh bên trên, nguyên một đám bách tính trọn tròn mắt, tay chỉ trên trời phương hướng, thanh âm phát run, kia, đó là cái gì? Là thiên thần. Là thiên thần rời núi. Quán trà tử quán, phố lớn ngõ nhỏ, từng bóng người theo kinh hô thủy triều ngẩng đầu, nhìn thấy cự nhân rời núi, giống như thiên thần rời núi. Trên trời cự nhân nhấc chân trong ngay mắt, cả tòa phủ thành tựa hồ cũng đi theo run rẩy, trà tứ bên trong chén dĩa đinh đinh đang đang vang lên liên miên, ngồi đầy người đều quên lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cái tia đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Trong gió tràn đầy hít khí lạnh thanh âm, mặc kệ là trong phố xá hài đồng, bờ ruộng bên trên nông phu, vẫn là trong núi tiểu phu, đều quên trong tay công việc, chỉ mong lấy kia kình thiên cự nhân đạp không mà đi phương hướng, liền hô hấp cũng không dám quá nặng, sợ đã quấy rầy tôn này từ thần thoại bên trong đi ra tới cự nhân. Sau đó trông thấy tôn này cự nhân đạp không nhanh chóng đi xa, chờ tôn này như là thiên thần cự nhân rời đi, cả tòa phủ thành bỗng nhiên ồn ào náo động, xôi trào nhao nhao thảo luận vị này cự nhân lai lịch, chuyện gì xảy ra, người người ngạc nhiên chấn động. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, phía nam Lương Châu phương hướng chuyển đến tin tức, hoàn toàn nhường tòa thành này ồn ào náo động sôi trào. Lương Châu, Bắc Lương Vương phủ, mới thế tử sắc phong ngày hôm đó, thuộc địa võ thánh Trần Uyên đơn thương độc mã nhập Lương Châu, đơn đấu nửa cái Bắc Lương giang hồ, một người độc chiến thiên quân vạn mã, đại sát tứ phương, ép Bắc Lương Vương không ngóc đầu lên được, đằng sau càng là cùng Vương phủ phía sau thiên nhân đại chiến, giết thiên nhân, dẫn tới thiên tượng dị động, trên trời rơi xuống huyết vũ. Như vậy, Lương Vương tiêu trung thiên bại binh mà đi, Lương Châu biến thành nhân gian luyện ngục, tử thương vô số, cuối cùng cả tòa Vương phủ bị thân hóa cự nhân võ thánh Trần Uyên nổ đi. Trận chiến này, thượng giới thiên nhân vẫn lạc, Bắc Lương Vương phủ ngàn năm cơ nghiệp bị hủy, Lương Vương khởi binh, Lương Châu bách tính tử thương vô số, đều là lực lượng một người. Thuộc địa võ thánh Trần Uyên, triều đình Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ. Tin tức này, tựa như bị điền, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, theo Lương Châu chi địa hướng phía bốn phía quyết tán, như nhấc lên từng vòng địa chấn, gây nên vô số khủng hoảng cùng kinh sợ. Chương 662, chương 657 vị tướng quân kia đem Vương phủ tịch thu. Câu đặt trước chương 662, chương 657 vị tướng quân kia đem Vương phủ tịch thu. Câu đặt trước ngày hôm đó, Cẩm Quan thành, liệt nhật chiếu không, không khí lộ ra một tia khô nóng cùng ngột ngạt. Vân đỉnh sơn, đạo phủ ti, dưới núi, binh qua âm thanh hiếm, lộ ra túc sát, đường núi hai bên, chạm gác ngầm dày đặc, từng đôi mắt như chỉ mừng, trên đường núi, phi nhanh móng ngựa chạy đội, tung hoành trên dưới, tóe lên đá vụn cùng giáp lá tiếng va chạm xen lẫn, trên trời, thỉnh thoảng có lóe lên ánh bạc mà qua, đánh vỡ trong núi ngột ngạt. Nghị sự đại điện bên ngoài, tinh kỳ bồng bền, trong điện, một chút tướng linh đứng tại phía dưới, ôm quyền không người, thấp đầu mặt lộ thẹn thùng, đang ngoan ngoãn huấn luyện. Chủ tọa trước, Hách Liên Sơn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, khí thế âm trầm, biểu lộ mang theo một tia vội vàng sao động. Vị này phụ tá ba quân, kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn quốc sư đại nhân, rất ít biểu hiện ra hôm nay bộ dạng này. Một ngày thời gian, liền một bóng người cũng không tìm tới. Thật không biết các ngươi chơi ăn cái gì. Hách Liên Sơn phát một trận tà hỏa, phất tay áo giận dữ mắng mỏ, uy thế dọa người. Phía dưới, phụ trách thủ sơn một vị thiên hành quân thống lĩnh, mặt lộ vẻ đắng chát, cẩn thận nói rằng: "Đại nhân, mặt tướng tự mình đi hướng Thanh Sơn huyện, chưa tìm được Trần tướng quân tung tích, nơi đó bách tính vậy mà không biết được Trần tướng quân, rất là kỳ quái, đành phải không công mà lui." Một vị khác tướng lĩnh thì ôm quyền ngẩng đầu: "Chúng ta cũng đi tìm, bây giờ tại thành Nam ở Tần Thái phó tôn nữ Tần Như Sương, cùng thần hầu đích nữ Độc Cô Già La, hai người này ngày xưa cùng Trần tướng quân tương giao, ti trước hướng hai vị cô nương hỏi ý Trần tướng quân hướng đi, hai người nói không biết được, hỏi lại các nàng như thế nào liên hệ Trần tướng quân, nói có chuyện gấp đại nhân cần liên hệ." Hai vị cô nương nói các nàng cũng không biết, phải đi tìm đệ Cửu Sơn. Nói đến đây, Hách Liên Sơn nghiêng đầu, ánh mắt chừng một cái, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cái này còn cần ngươi nói, lão phu chẳng lẽ không biết. Kia đệ Cửu Sơn Công Tôn Dương, chính là Trần Uyên người mang tin tức, kết quả người lúc nào thời điểm xuống núi các ngươi cũng không biết. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Hách Liên Sơn càng nói càng có chút khí, hôm qua tiếp vào phía Tây Ưng Trụy Nhai đại doanh, vị kia Bắc Lương phủ ti chỉ huy phó làm đầu người bị người cách không hái đi tin tức sau, chính mình đoán được là Trần Uyên ra tay, tranh thủ thời gian hỗ trợ chối đi. Sau đó lúc này phái người truyền đệ Cửu Sơn Công Tôn Dương hỏi thăm chuyện nguyên do. Thông qua tiếp xúc mấy lần, Hách Liên Sơn suy đoán vị này võ tảng là Trần Uyên tại đệ Cửu Sơn truyền lời người, có bí pháp có thể liên hệ Trần Uyên, nhường Trần Uyên có thể tùy thời nắm giữ đạo phủ ti tình huống. Có thể hắn phái đi ra người đáp lời, nói vị này võ tảng đã ở chuyện xảy ra trước, phụ mệnh bí mật ra ngoài, xuống núi không có ghi chép, đệ Cửu Sơn bên trong người cũng không biết. Phụ chính là ai mệnh, đáp án không cần nói cũng biết. Đệ Cửu Sơn bây giờ nghiễm nhiên thành vị này Trần tướng quân tư binh. Lần này, Hách Liên Sơn có chút gấp, hắn không liên lạc được Trần Uyên, không biết rõ vị này muốn làm gì. Vị này chính là một nhân vật nguy hiểm, lấy vị này phong cách hành sự, làm việc không cố kỵ gì, liền bệ hạ dung mạo hắn cũng dám vung, Hách Liên Sơn thế nào yên tâm, đặc biệt là tại bây giờ trong lúc mấu chốt, thế là phái ra nhân mã, chia ra mấy đường, đi tìm kiếm vị này tin tức. Có đi vị này Tiềm Long chi địa Thanh Sơn huyện, có đi phía Tây tiền tuyến, Hách Liên Sơn suy đoán vị này có lẽ sẽ đối Bắc Lương trấn ma đại tướng ra tay, còn có đi đệ Cửu Sơn tinh nhuệ ra hết, lục soát giết Tây vực thánh giáo môn nhân phía Nam. Nhưng không một có tin tức. Nghẹn Hách Liên Sơn tả hỏa lên, chính mình giúp đối phương chửi đi, kết quả cùng chính mình chơi mất tích, cũng không thông chi chính mình một tiếng, đổi ai trong lòng cũng không thoải mái. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn cái này tâm liền càng rơi không xuống. Xuống dưới, tiếp tục dò xét, tìm tới người mới thôi. Hắn âm khuôn mặt, chỉ trích phía dưới tướng lĩnh tiếp tục đi tìm, mấy vị tướng quân túi đầu đồng ý, lui lại mấy bước, quay người lui ra. Chỉ có điều vừa đi mấy bước, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp lấy có giáp sĩ gấp giọng bên ngoài bẩm báo: "Quốc sư đại nhân, đệ Cửu Sơn Công Tôn đại nhân xuất hiện, đến đây cầu kiến." Dứt lời, Tuần Thiên đại điện bên trong, mấy vị tướng lĩnh dậm chân, sắc mặt kinh ngạc, nhắc Tào Tháo liền đến, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Mà chủ tòa trước, Hách Liên Sơn nghe nói lập tức xoay người lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm đại môn, trong mắt tinh quang bùng lên. Cửa điện đột nhiên mở ra, nhấc lên một trận gió thổi tới, trong điện đám người nhìn ra ngoài đi, chỉ nghe rít lên một tiếng tự trời cao lên. Chỉ thấy, Vân đỉnh sơn trên không, một đầu dữ tận dị thú đạp không mà xuống, dưới chân ma khí cuồn cuộn, uy vũ dữ tận, giáng lâm tại Tuần Thiên đại điện trước trên quảng trường. Dáng như đỏ báo, toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc da lông, màu sắc tiên diễm, như là thiêu đốt hỏa diễm, đầu trung ương sinh trưởng một chiếc sừng, như là thần kim chế tạo, sau lưng sinh ra năm đuôi, răng nanh dữ tợn, ánh mắt khiếp người, cao ba trượng lớn, một cỗ khiếp người ma khí phồng lên quanh thân, đúng là một đầu võ tàng yêu ma. Đây là một đầu tranh, xuất từ thập vạn đại sơn, mà tranh bên trên trên lưng, phi thân mà xuống một vị giữ lại tròm râu dê lao tướng. Chỉ thấy người mặc thanh giáp, không có đảm nhiệm đệ Cửu Sơn bất kỳ chức vị Công Tôn Dương, từ phía trên thả người mà xuống, ngẩng đầu nhìn trước bậc thang đại điện, con ngươi mang theo sơn điểm, trên mặt nghiêm nghị, đầy mặt gian nan vất vả, dưới chân như truy rơi nhịp trống, bước nhanh mười bậc mà lên. Trấn giữ đại điện tướng sĩ thấy chi, không dám thất lễ, nhao nhao cho đi. Công Tôn Dương một đường mà lên, đi vào trước đại điện, liền gặp được rộng mở cửa điện, cùng trong điện nhìn xem chính mình đám người, đặc biệt vị kia Hách Liên quốc sư ánh mắt nhất là bức người, trong đó mang theo bất mãn. Công Tôn Dương mặt không đổi sắc, đi vào trong điện, chắp tay cúi đầu, mặt tướng phụng tướng quân nhà ta mệnh, mang theo tin tức mà đến. Còn chưa chờ đám người có phản ứng, Hách Liên Sơn cũng con mắt thần nheo lại, chỉ thấy Công Tôn Dương câu nói tiếp theo như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ xuống một quả cự thạch, Bắc Lương Vương muốn khởi binh. Tướng quân nhường mặt tướng chuyển cáo đại nhân, cần mau chóng làm chuẩn bị. Lời này vừa ra, trong mắt mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mấy vị tướng lĩnh đột nhiên biến sắc, chủ tọa trước Hách Liên Sơn trên mặt giãn mua ra mặt cũng đi lên nhấp nhấp, nheo lại trong mắt buộc phát ra dọa người tình quang. Một giây sau, thân như thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Công Tôn Dương trước mặt, thanh âm kinh quát, các ngươi tướng quân đi Bắc Lương. Bàng bạc khí cơ uy áp mà ra, như một hồi gió lớn ảo ạt Công Tôn Dương, thổi đến tóc mai về sau cùng bay, trên người thanh giáp cũng long long chiến minh. Hôm nay Bắc Lương Vương mới lập thế tử sắc phong lễ, tướng quân hôm qua đi đường, mang theo hạ lễ tiến đến dự tiệc. Công Tôn Dương trên thân có chút nổi lên một tia kim quang, ngăn cản được Hách Liên Sơn đỗng nhiên mà phát uy áp chi thế, cúi thấp xuống con người, chắp tay. Hách Liên Sơn nghe xong, nếp bốn mí mắt có hơi hơi nhảy, kia hạ lễ sẽ không phải chính là ứng chủy nhai bay đi viên kia đầu người a? Hắn đoán được cái này, càng thêm khẳng định, trong lòng nổi lên một đám lửa, cái này Trần Nguyên như thế làm việc, Bắc Lương Vương phủ định sẽ không từ bỏ ý đồ, để người ta chọc tới, bước đối phương khởi binh không thành lão phu biết trên người người có Trần tướng quân ấn ký, để các ngươi tướng quân hiển thánh đi ra nói chuyện. Lão phu phải biết toàn bộ quá trình, động Bắc Lương Vương phủ, không có bệ hạ cho phép, hiện tại còn không phải thời cơ. Hách Liên Sơn ra mặt nhấp nhô, thanh âm nhịn không được phát lệ, tinh quang tăng gọn, ý phục phần phần, khí cơ cuồn ép. Sợ nhường đại nhân thất vọng, tướng quân nhà ta hiện tại ngay tại rời núi đi đường, chạy về thuộc địa, không rảnh rỗi. Rời núi đi đường? Rời cái gì sơn? Hách Liên Sơn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cả tòa Bắc Lương Vương phủ. Công Tôn Dương thanh âm ầm vang, đưa ra trả lời. Lời này vừa ra, trong đại điện không khí đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Hách Liên Sơn ra mặt nhảy lên, ánh mắt như muốn ăn người, sắc mặt có chút khó coi, lần này nguy rồi. Những tướng quân khác trợn mắt hốt mồm, sau đó con ngươi chấn động, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Vị kia Trần tướng quân đem Bắc Lương Vương quê quán tịch thu. Chương 663, chương 658 phát binh, 1, chương 663, chương 658 phát binh, 1, ầm ầm cẩm quan thành, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên một tiếng sét. Rất nhanh, trên trời tầng mây lan lộn, đống nhiên chuyển âm. Dầm dầm trời mưa xuống dưới, vừa nhanh vừa đội. Bên đường, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhi nện ở ngói xanh bên trên nôm nốt rung động, hạt mưa quẳng thành sáng rõ cánh nhi, rót thành dòng nước theo mái cong chút xuống, tại mặt đường dệt thành một đạo trắng xóa màn nước. Mặt đường bên trên người buôn bán nhỏ, người đi đường bất tính, bị một trận này gấp lên rông tố cho xối kinh hô nổi lên bốn phía, chửi mắng một mảnh. Thằng nước tặc, ngày này ra trời mưa cũng không chiều hô một tiếng, ta bánh hấp a. Đi mau đi mau, cái này mưa rơi quá gấp, mẹ nó, trên thân đều ướt. Kỳ quái, thiên phương mới vẫn là tình, lập tức liền trời mưa. Trên đường, bên ngông màn mưa, trắng bóng một mảnh, người đi trên đường một bên chửi mắng, một bên vội vàng tránh mưa, bước qua vũng nước tiếng vang tại đường phố bên trong đẩy ra, lại bị càng dày đặc tiếng mưa rơi nuốt hết. Chỉ là mưa rơi quá mau, người qua đường không tránh được bao xa, chỉ có thể lân cận tìm mái hiên ngốc hạ, vội vã phủi phủi trên đầu, nước mưa trên người, trong miệng oán trách, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời này. Lúc này, hai bên đường phố mái hiên đều là tránh mưa người, chỉ có một ít võ đạo mang theo cương khí ly thể vũ phu, hoặc là khung xe xuất hành người, khả năng tại cái này mưa nặng hạt bên trong đi bộ nhàn nhã. Đại gia coi là đây là một trận mưa rào có sấm chớp, rất nhanh liền tốt. Nào có thể đoán được, ầm ầm. Trên trời lại là một tiếng sét nổ vang, thanh thế càng lớn, như thiên liệt đồng dạng, có lôi cây nở rộ bổ ra màn mưa. Điện quang xẹt qua, chiếu sáng bầu trời âm trầm. Đột nhiên, cái này dồn dập giọt mưa âm thanh ở giữa, có bén nhọn tiếng kinh hô vang lên. Đó là cái gì? Có nhân thủ chỉ điện quang lập lòe thương khung, con ngươi nhịn không được phóng đại. Thình lình có thể thấy được, ở trên bầu trời ngân sắc lôi cây hội tụ ở giữa, thình lình có một tôn mơ hồ cao lớn thân ảnh, mọc ra một đôi ngân sắc cánh, hai tay cầm thứ gì, nện một phát một kích, liền có kinh lôi nổ bàng, điện quang lôi cây nở rộ mà ra. Có cao thủ cực điểm thị lực, xuyên thấu qua mênh mông màn mưa cùng mây đen, thình lình trông thấy một tôn cao 7-8 trượng to lớn dị nhân, người này mặt như thanh điện, phát dường như chu sa, ánh mắt bạo trạng, một bộ lôi có miệng, con dưới xương sườn sinh ra một đôi phong lôi hai cánh. Cái này dị nhân một cái tay cầm trong tay một thanh ngân sắc đại truy, tuần cuốn ngân sắc lôi đỉnh, một cái tay khác thì cầm một thanh bén nhọn sắc bén màu đen đinh đục, người này dùng đại truy hướng phía màu đen đinh đục vừa gõ, liền có kinh lôi nổ vàng, đinh đục mũi nhọn phun ra chói lọi lôi đỉnh, tại hư không lan tràn. Có cao thâm kiến thức người, nhận ra loại này dị nhân, tên gọi Lôi Công, tại dân gian có lôi bộ chính thần hương hỏa xưng hào, tại triều đình chính là Long đỉnh tọa hạ người mang tin tức. Kia Lôi Công dưới chân, chính là Vân đỉnh sơn, Kiếm Nam đạo phủ tí chỗ. Còn không đợi cẩm quan thành bên trong người có chỗ kinh dị, liền nghe Vân đỉnh sơn phương hướng vang lên từng tiếng nhịp trống. Đông đông đông. Nhịp trống dần dần lên, cùng ngày này bên trên hạ xuống như hạt mưa, đột nhiên gấp rút. Sau đó, ô ô. Dày đặc mưa bụi dệt thành trắng xóa màn che, trầm muộn tiếng kèn tại dồn dập nổi trống âm thanh ở giữa theo mưa bụi chỗ sâu lan tới, không có sụp sôi rụi vàng, chỉ có nặng nề nhẹ nào, hòa với mưa rơi ngói xanh đôm nốt âm thanh, cùng trên trời kinh lôi, tại thành ngõ hẻm trong chấn động tiếng vang, rung động đến tâm can, Không khí dường như bị nhiễm lên túc sắt lạnh ý, mang theo ép tới người thở không nổi ủ rột. Đánh trống thổi kèn, Vân Đỉnh Sơn đây là tại tập kết binh mã. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người kinh thanh, nhao nhao gấp hô mà lên. Gấp rút như sấm nhịp trống, trầm thấp thổi lên kèn lệnh, điều này đại biểu lấy Vân Đỉnh Sơn tại triệu tập binh mã, không ít sinh hoạt tại Cẩm Quan thành bách tính đối với cái này cũng không lạ lẫm. Gặp đại sự, liền sẽ như thế. Giống như mấy năm trước, Thập Vạn Đại Sơn yêu ma phá U Môn Quan, tọa trấn cái này liền quan trấn ma sứ bất lạc, yêu ma xuất quan, huyết tẩy mấy thành, Vân Đỉnh Sơn chống trận lôi bang, kèn lệnh thổi lên, triệu tập tất cả phạt sơn quân lao tới tiền tuyến, rất nhiều thuộc địa binh sĩ như vậy một đi không trở lại, từng nhà treo lên lụa trắng, liền thi cốt cũng chưa trở lại, chỉ để lại một tòa mộ quần áo. Hôm nay, chống trận lại vang lên, kèn lệnh huýt dài, dẫn tới Cẩm Quan thành bên trong, tiếng người kinh hô một mảnh. Quán trà tiểu quán bên trong, người người nhao nhao dừng lại trong tay chén, thân ra bên ngoài chuyện, thuyết thư tiên sinh trên tay kinh đường một đỉnh trệ giữa không trung, trên đường, người đi đường cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía Vân Đỉnh Sơn phương hướng, trên mặt vẻ kinh nghi. Tứ phương trong nha môn, có chi sự nghe được tiếng kèn, kinh hoàng theo trong phủ đệ chạy ra, hai tay vịn mũ quan, nhìn xem Vân Đỉnh Sơn phương hướng, sắc mặt trắng xanh. Lao thiên gia, đây là lại xảy ra chuyện gì? Người tới, nhanh đi Vân Đỉnh Sơn. Người này sốt ruột bận điệu hoảng, giọng nói sắc cũng thay đổi, bây giờ Vân Đỉnh Sơn thật là có triều đình tới quốc sư đại nhân tọa trấn, lại có đệ Cửu Sơn vị tướng quân kia khiêm đỉnh, thế nào đống nhiên gõ trống thổi kèn, triệu tập binh mã, nếu là nghĩ lại, sợ là có khó lường đại sự xảy ra. Đại nhân, ti chức cái này đi chuẩn bị xe giá. Trong nha môn quan sai tuân lệnh, tranh thủ thời gian đứng thanh, muốn đi xuống. Còn chuẩn bị xe gì giá, Vân Đỉnh Sơn không biết rõ đã xảy ra đại sự cỡ nào, bản quan nếu là đi trễ, đừng nói quan này mũ, đầu người đều khó giữ được, nhanh đi chuẩn bị nhanh nhất ngựa. Quan viên này tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói, vội va hướng nha môn bên ngoài sông. Sau đó không lâu, chỉ thấy một đạo người mặc phi cầm quan văn bảo thân ảnh cưỡi ngựa thẳng hướng Vân Đỉnh Sơn phương hướng chạy vội. Đại nhân sau lưng một đám muốn tùy hành quan sai muốn đuổi theo đi, lại bị bỏ xa, chỉ có thể ở đằng sau hô hào, nhưng chỉ thấy nhà mình đại nhân phóng ngựa gấp chạy biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong, một khắc không ngừng, nhất thời đám quan sai hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được mấy phần ngưng trọng cùng bất an. Xem ra phải có đại sự đã xảy ra. Cùng lúc đó, mênh mông màn mưa đường đi bên trong, bốn phương tám hướng, phố lớn ngõ nhỏ, từng tiếng mau mau, lạnh lẽo cứng rắn khôi giáp xông phá màn mưa, hóa thành một đạo bóng trắng, phi nhanh phi nước đại, móng ngựa gấp giọng đạp ở bàn đá xanh bên trên, tóe lên bọt nước chợt chợt. Ra ra ra. Ban đầu vẫn là chỉ là vụ bật lẻ tẻ nghe trống về núi nhàn tản binh mã, tiếng vó ngựa lẹt xẹt, nhàn tản lộn xộn, tới đằng sau, theo đông nam tây bắc tứ phương thông cửa, truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Từng đạo lạnh lẽo cứng rắn băng hàn dòng lũ sắt thép, theo dồn dập nhịp trống âm thanh, phá vỡ thiên địa một mảnh trắng xóa, giáp lá va chạm tiếng len ken hòa với tiếng vó ngựa, tại màn mưa bên trong lăn thành trầm muộn lôi minh, tụ hướng Vân Đỉnh Sơn hội tụ, giống như trăm sông đổ về một biển. Bên đường người đi đường, lít nha lít nhít đầu người sợ hãi nhìn quanh, nhịn không được ngạt thở, từng đôi mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, hãi nhiên. Liên thành bên ngoài phòng tuyến binh mã đều tại hướng Vân Đỉnh Sơn đuổi. Xảy ra chuyện. Mà tại Vân Đỉnh Sơn nổi trống thổi kèn sắt lúc, Tây Thành, một tòa ẩn vào núi thấp cổ tháp bên trong, đại hùng bảo điện ở giữa, chúng tăng bộ dạng phục tùng, dáng vẻ trang nghiêm, khuân chân tại trên bồ đoàn, miệng niệm Phật kinh, phản âm hát vang, trong điện Phật đà kim thân, nhắm hai mắt, diện mục từ bi, tay kết thiền định ấn, phát ánh sáng vô lượng. Chương 663, chương 658 phát binh, 2, chương 663, chương 658 phát binh, 2, Phật tượng kim thân phía dưới, chúng tăng trước đó, một vị thân người mặc xanh nhạt ca sa, tuổi trẻ tuấn mỹ tăng nhân nhắm mắt lại, không vui không buồn, tay nắm Phật châu, trong miệng mặc niệm trải qua nói. Rất nhanh, Vân Đỉnh Sơn nhịp trống cùng tiếng kèn, hỗn tạp kinh lôi, truyền vang tại từ ân tự, truyền vào đại hùng bảo điện, lọt vào trong chùa tăng nhân trong lỗ tai. Có tăng nhân tiếp tục minh thủ bản tâm, không vì ngoại vật mà thay đổi, trong mắt niệm tụng tây thổ truyền lại đại nhật kinh, nhưng có thì bị kia dồn dập nhịp trống, cùng châm thấp kèn lệnh, dẫn tâm thần không yên, tạp niệm vượt tâm thanh, cuối cùng nhịn không được mở mắt ra, lòng có ngạc nhiên nghi ngờ, nhịn không được đi xem vị kia tây thổ thánh tăng, cứ như vậy nhìn lên, dư quang lướt qua trước mặt Phật Đà kim thân giống, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó chính là một tiếng kinh hô. Cái này âm thanh kinh hô lập tức nhường trong điện tụng kinh làm khóa tăng nhân nguyên một đám mở to mắt. Chỉ thấy một vị chùa miếu tuổi trẻ tăng nhân về sau ngã ngồi, tay chỉ tôn này đứng sừng sững ở đại hùng bảo điện chính giữa thế tôn Phật tượng, vẻ mặt hoảng sợ, Phật Phật tượng chảy máu. Mà theo hắn chỉ phương hướng, một đám tăng nhân hướng Phật tượng nhìn lại, liền thấy bảo điện chính giữa đứng sừng sững tôn này kim thân Phật tượng nhắm hai mắt lại khỏe mắt thong xuống hai cái huyết lệ, quỷ dị mà kinh dị. Lại xem xét trong điện, Bồ Tát hộ pháp, 18 vị La Hán, tất cả đều như thế. Trong chùa chúng tăng thấy chi xôn xao, không ít người sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Ngay cả rất nhiều vào chùa thật lâu lao tăng cũng là có chút rối tung lên, bận rộn lo lắng siết chặt trong tay Phật châu, miệng tụng A Di Đà Phật. Phật đà đẫm máu và nước mắt, điểm không may a. Chẳng lẽ ta tử ân tự tiêu rồi gặp kiếp nạn không thành? Thánh tăng, còn mời minh pháp. Một đám tăng nhân đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía trước nhất ngồi thánh tăng, vội vàng gấp hô, vị này thánh tăng ngủ lại hắn tử ân tự mấy tháng, giảng kinh truyền pháp, mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhường yên lặng tử ân tự hương hỏa cường thịnh, khách hành hương bạo tăng, càng có huyền bí cảnh tượng phát lên, chùa miếu Phật tượng tại Phật pháp gia trì hạ, phát ánh sáng vô lượng. Chỉ thấy tại chúng tăng kêu gọi tới, phía trước bồ đoàn bên trên giả dạ La Hán chậm rãi mở mắt ra, một đôi như là tình không giống như con ngươi thâm thúy không hề bận tâm, chậm chậm mở miệng, Phật pháp mở bày ra, chớ có kinh hoàng. Hắn theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, Dưới chân Dịch bước đến trong điện, mỗi một bước có hoa sen tại trong không khí nở rộ, đi tới trước cửa điện, ngước mắt nhìn thiên, sau đó hai tay nâng lên, miệng tụng một tiếng kéo dài Phật hiệu. A Di Đà Phật. Phật rơi miết lệ, thương sinh gặp nạn, Phật pháp mở bày ra, đại thừa pháp hội rất mau ra hiện, phổ độ chúng sinh, chỉ là không tại thuộc địa. Chỉ thấy trong chùa chủ trì, già mua con ngươi sắp bị khỏe mắt bao phủ, buông xuống vỗ tay, còn mời thánh tăng khai ngộ. Chỉ thấy già dạ La Hán thân thể hướng bắc, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, thuộc địa phía bắc sẽ sinh linh đồ thán, hóa thành vô biên bể khổ, chúng sinh tại trong bể khổ chìm nổi, đại thừa đạo quả sẽ ở nơi đó xuất hiện. Bần tăng sắp đi xa, rời đi nơi đây, độ hóa chúng sinh, cầu lấy đại thừa chân kinh. Nay âm thanh thiền vị kéo dài, như mịt mở thiên âm, chút vào chúng tăng hai lô thai, nhường chùa miếu tăng nhân trong mắt hoảng sợ toàn bộ rút đi, ngược lại mang theo một tia lửa nóng, thánh tăng chuyến này là vì phổ độ chúng sinh, chúng ta tu hành nhiều năm, nguyện theo thánh tăng lần này đi, cầu lấy chân kinh. Nguyện theo thánh tăng, cầu lấy chân kinh. Trong điện, một đám tăng nhân vỗ tay thảm viếng, kia từng gương mặt một bên trên, viết đầy nóng bỏng. Đông 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 dồn dập nhịp chống âm thanh bên trong, hình tượng xoay nhanh tới rông tố dưới Vân Đỉnh Sơn. Lên núi trên đường, binh mã vó đạn, đất đá lăn lộn, chấn khắp núi vang. Trên trời, Lôi Công thi triển phong lôi, hết sức đập màu đen đinh đủ, rơi đập hạ một đạo đạo sấm sét, bổ ra Vân Đỉnh Sơn thương khung, đang lấy tiếng sấm đưa tin, chỉ lên trời tàu đúng, đem một cái kinh người tin tức truyền lại cho thiên địa tứ phương. Phía tây tiền tuyến, quan nội ba đạo, thậm chí mười mấy vạn dặm bên ngoài thần đô. Vân Đỉnh Sơn các ngọn núi, cuồn phong vòng quanh mưa to, mạnh mẽ nện ở dưới núi trên giáo trường, đem cắm ở trong đất chiến kỳ kéo tới bay phất phới, mặt cờ ướt đẫm đường vân cực kỳ giống nhuốm máu vết thương. Chống trận ở trong mưa gió đánh chân thiên, mỗi một âm thanh đều nện ở lòng người miệng, hòa với nghẹn ngào tiếng kèn, ở trong núi lăn ra tầng tầng hồi âm, cả tòa Vân Đỉnh Sơn đều dường như tại rung động bù bù. Từng tòa giữa giáo trường, lính liên lạc chạy vội, trạm canh gác minh thanh vang lên, từng đạo binh mã hội tụ ở giữa, xếp phương trận, giáp sĩ nắm chặt dây cương, chiến mã tại trong mưa phun bạch khí, móng không ngừng đào lấy vũng bùn mặt đất, thiết giáp bên trên giọt nước theo giáp lá hướng xuống trôi. Nguyên một đám trưởng thường đỡ đao chỉ xéo mặt đất, lạnh thấu xương hàn quang xuyên thấu màn mưa, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, hết sức khiếp người, giống đất bằng dựng thẳng lên rừng. Sát thép, phong lôi âm thanh, nhịp chống âm thanh, giáp trụ va chạm giòn vàng, còn có các binh sĩ thô trọng tiếng hít thở, trong không khí đan vào một chỗ, tạo dựng ra túc sát lạnh thấu xương một màn. Những giáp sĩ này còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái loại này chiến trận, xa trường điểm binh, tất cả mọi người biết, lập tức sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Cùng lúc đó, mây đỉnh phong, từng đạo lưu quang theo dưới núi ra roi thúc ngựa hướng trên núi đuổi, quan văn xuống tiệu, võ tướng xuống ngựa, tụ hướng đỉnh núi bên trên Tuần Thiên Đại Điện mà đi. Tự đại càn quốc sư phụng võ đế mệnh tiếp quản đạo phủ thi, có tư cách xuất hiện tại tòa này Tuần Thiên Đại Điện người, đều là tứ phẩm đi lên quan viên. Ngày hôm nay, cẩm quan thành ở bên trong lớn nhỏ quan viên nhao nhao chạy tới nơi này, lần thứ nhất xuất hiện nhiều người như vậy. Triều đình điều động phối hợp Hách Liên Sơn duy trì cục diện văn quan võ tướng, phủ cận mấy đạo điều khiển võ tướng, cùng bản địa đạo phủ thi các lộ lớn nhỏ chủ sự, đại gia tề tụ một đường. Những người này đã tìm đến, nhìn thấy nhiều người như vậy, nhao nhao trong lòng nhảy một cái, cảm giác đại sự không ổn. Nguyên một đám ở trong đại điện truyền âm cho nhau, muốn tìm kiếm một chút phong thanh, lại không có thu hoạch, nhưng tất cả mọi người thấy được lẫn nhau trên mặt ngưng trọng, trong không khí tràn đầy một loại mưa gió sắp đến cảm giác cấp bách. Phía ngoài nhịp trống một mực chưa đình chỉ, ngay tại đập vào trái tim tất cả mọi người trên ngọn. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ tọa, nơi đó còn trống không. Thẳng đến nửa khắc bên trong, một đạo người mặc huyền bào, thân hình cao lớn lao giả, theo đại điện cửa hồng xuất hiện, đi hướng chủ tọa. Dầm dầm chúng quan viên đồng loạt đứng dậy, võ tướng trên người giáp trụ va chạm tới cùng một chỗ, phát ra đều nhịp tiếng leng keng, tại đại điện chấn động ra hồi âm. Đám người hướng phía Hách Liên Sơn không người tham viếng, tham kiến quốc sư đại nhân. Chủ tọa trước, Hách Liên Sơn nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít đầu người, thay đổi trước đó dần dần già đi khí tướng, ánh mắt khiếp người, võ thánh uy áp cuồn cuộn, mở miệng hùng hồn, lôi công kích lôi, chỉ lên trời tàu đối. Quân tình khẩn cấp, bản quốc sư liền không cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm. Hôm nay, đệ Cửu Sơn truyền đến tin tức, Bắc Lương binh biến. Bắc Lương Vương khởi binh, thuộc địa nguy như trồng trứng, sợ là đứng núi chịu sào, cho nên, binh quý thần tốc. Truyền bản quốc sư mệnh lệnh, lập tức phát binh bắc thượng, không được sai sót. Chương 664, chương 659 phát binh bắc thượng Trần Uyên về thủ, cầu đặt mua, 1, chương 664, chương 659 phát binh bắc thượng Trần Uyên về thủ, cầu đặt mua, 1, ngay tại đại cản quốc sư Hách Liên Sơn tuyên bố xuất binh bắc thượng, cả điện chấn động sau một canh giờ sau, giờ thân ba khắc, Vân Đỉnh Sơn bên trên, màu xám trắng tầng mây ở trong núi cuộn cuộn, cuồng phong lôi cuốn lấy lôi đỉnh ở trong núi gào thét, giữa thiên địa bị một cỗ túc sát bao phủ. Đương nhiên, Vân Đỉnh Sơn phía trên hư không run lên bần bật, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, sóng gợn vô hình lấy đỉnh núi làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Một giây sau, một tiếng ầm vang, mấy đạo thanh quang theo Tuần Tiên Đại Điện bên trong phóng lên tận trời. Thanh quang bên trong, bốn cái to bằng miệng chén thanh đồng cổ kính bay ra, mang theo cổ pháp tuế nguyện khí tức, sau đó phóng tới mây đỉnh phong tứ tượng phương vị. Chờ chiếm cứ bốn góc, treo ở giữa không trung, thanh đồng kính lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ đống nhiên phóng lớn. Kính bên người duyên điêu khắc vân vân tại lôi quang hạ hiện ra màu xanh đen quang trạch. Theo sát, một tiếng dường như kim minh thú giống gào thét trời cao, chỉ thấy kia kính quanh người bên cạnh kia dường như hổ không phải hổ hình khắc đồng dường như sống lại. Đầu tiên là con mắt nổi lên một chút thanh quang, ngay sau đó tứ chi đường cong dường như có chập trùng, dường như ngủ say sinh linh bị tỉnh lại. Bất quá trước mắt, kia bốn cái cổ kính bên trên văn điêu liền hoàn toàn sống đi qua. Bọn chúng hóa thành hơi mở hư ảnh, tại phong lớn kính quanh người thân đi khắp, có chân trước đạp, như muốn nhào về phía hư không. Có ngựa đầu gào thét. Đây là trong truyền thuyết sinh tại trong hư không chân linh, Châu Nô. Theo loại này chân linh hư ảnh vòng quanh thanh đồng kính thân tuần hoàn qua lại, mặt kính rung động, hư không phát ra ông minh chi thanh, không gian ba động nổi lên. Nơi đây, chỉ thấy trong gương đồng ở giữa mặt kính bắt đầu xảy ra biến hóa. Mới đầu chỉ là một chút màu ngà sữa ánh sáng nhạt, như là ba quang, sau đó quang mang cấp tốc hừng hực, mang theo một cỗ khó nói lên lời hấp lực, nhường chúng quanh vân khí hướng phía mặt kính hội tụ. Giây lát sau, ông từng tiếng gấp rút vụ vụ theo bốn cái trong cổ kính đồng thời truyền ra, màu ngà sữa mặt kính quang mang đống nhiên tăng vọt, sau đó vang một tiếng vang lớn, giống như kịch liệt ngọn lửa xé rách hư không, một đạo màu ngà sữa cổ sáng theo thanh đồng trong mặt gương phóng lên tận trời, xé rách mây đen, đem bầu trời xé mở một đạo hẹp dài quang ngân, kịch liệt không gian ba động dập dờn mà mở, quán thông thiên địa, hóa thành bốn đạo không gian truyền tống trận. Tại trận thành một phút này, phía dưới quần sơn chấn động, một tiếng hí ngựa hí đâm thủng bầu trời, sau đó chính là hàng ngàn hàng vạn con chiến mã bắn ra tê mình, như là kinh lôi nổ vàng tại vân đỉnh sơn đỉnh, đem nhịp trống đè xuống. Xuất binh. Hình tượng từ bên ngoài mưa gió rút ngắn tới tuần thiên đại điện, đại càn quốc sư Hách Liên Sơn ánh mắt khiếp người, tay áo vung lên, mây đỉnh phong bên ngoài tứ phương gương đồng rung động, mặt kính đi lên mãnh liệt của sáng di chuyển, hướng xuống trước sau như một, đánh vào mây đỉnh phong bốn phương tám hướng. Theo cái này âm thanh ra lệnh, trong điện bị điểm sắp xuất hiện binh tướng quân, hướng phía trước túi đầu, sau đó tay hất lên phía sau áo choàng, quay người bước nhanh ra điện đi ra ngoài. Trong đó, liền bao quát một mực chưa chịu nhiệm vụ, phối hợp Hách Liên Sơn tọa trấn đạo phủ ti trấn ma đại tướng Tề Thiên. Đi theo phía sau có Bùi Diêm Hổ, thứ 6, thứ 7, thứ 8, mấy vị trung lang tướng. Thuộc địa bây giờ mấy tuyến tác chiến, binh lực điều động giật gấu và bay, triều đình còn không có nhận được tin tức, binh lực điều động cũng cần thời gian khẩn cấp, binh quý thần tốc, phủ ti phản sơn quân những này vô liếng, cần trên đỉnh. Cũng may trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, còn lại mấy sơn đã chậm rãi khôi phục sinh khí. Ngay tại chư vị tướng lĩnh nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đi ra cửa, ánh mắt kéo đến bên ngoài, đi theo phía ngoài lính liên lạc chạy vội xuống núi. Chỉ thấy mưa gió mênh mông màn trời hạ, quần sơn ở giữa, tinh kỳ phân phật, binh mã xếp phương trận, toàn thân đen nhánh chiến giáp chiến mã móng trước hơi đảo, phun mạch hơi, trên yên kỵ binh lưng đeo trường đao, phía sau cắm cờ, ánh mắt như ngưng sương. Có tướng lĩnh lĩnh mệnh xuống núi, đi vào riêng phần mình võ đài, lấy binh kích giáp, ánh mắt túc sát, hét lớn một tiếng, xuất binh. Sau đó một tiếng ngựa hí, như phía chân trời thổi lên cái lệnh, thiên quân vạn mã ầm ầm mà động, như là vỡ đê hồng lưu hướng phía quang trận mau chóng đuổi theo. Mưa gió bị đánh mở, giọt mưa rơi vào giáp trụ bên trên, trong nháy mắt bị chấn thành nhỏ vụn hơi nước, hóa thành một đầu bạch tuyến. Lít nha lít nhít thân ảnh ở trong thiên địa trải rộng ra, như là một đầu màu đen cự long, hướng phía quang trận uốn lượn mà đi. Làm từng con chiến mã bước vào tứ phương quang trận trong nháy mắt, màu ngà sữa cổ sáng bắt đầu vụ vụ rung động, quang trận bên trong chân linh hư ảnh đột nhiên táo động, quang mang biến càng thêm lóa mắt, tại hào quang rừng rực bên trong, lần lượt từng thân ảnh biến mơ hồ, hóa thành từng đạo tinh điểm xông lên trời. Thứ bảy dưới núi võ đài, binh mã đã sẵn sàng, Tề Thiên đại tướng lĩnh mệnh, dẫn Bùi Diêm Hổ, thứ bảy sơn trung lang tướng, mấy vị phụ đem chuẩn bị tụ hợp tọa trấn Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan xem như liên thông thuộc địa, Bắc Lương, quan trung cứ điểm, tự nhiên đến trọng binh đóng giữ. Ngay lúc này, một thân ảnh từ trên trời bay tới, theo sát một cái cứng cắp thanh âm vang lên, "Tề tướng quân, mời trượng." Chỉ thấy hai tóc mai hoa râm, người mặc thanh giáp lao tướng Công Tôn Dương Phi thân mà tới, rơi xuống điểm binh trên đài, hướng phía đối diện Tề Thiên đại tướng chắp tay. Lúc này, Tề Thiên người mặc phi vân gia tử kim giáp, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xuất sơn, bộ ngực vẫn rộng, hữu lực làm vạn phu chỉ dũng. Tề Thiên nhìn thấy Công Tôn Dương, biết được đặc thù thân phận, biết vị lao tướng này đại biểu cho Trần Uyên, mà vị lao tướng này mấy ngày nay tại Đệ Cửu Sơn biến mất, hắn nghe nói Hách Liên quốc sư đang tìm kiếm, giống như rất gấp, liên hệ tới vừa rồi tin tức nặng ký, mặt lộ vẻ dị sắc, thấp giọng nói, bản tướng nghe nói Công Tôn tiên sinh mấy ngày nay không tại Đệ Cửu Sơn, coi là không tại, vì sao vừa rồi đại điện nghị sự bên trong không thấy tiên sinh thân ảnh? Công Tôn Dương chi tiết nói, tại nghị sự trước đó, lão hủ đã gặp Hách Liên quốc sư, chỉ là vừa rồi nghị sự, vị quốc sư kia đại nhân không cho tại hạ cùng với sẽ, lão hủ nghĩ đến một là vị đại nhân này trong lòng có khí, hai sợ là lo lắng lao hủ nói lung tung, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Trong lòng có khí. Tề Thiên một đôi hàn tinh mắt lộ ra mấy phần vẻ hỏi thăm. Tướng quân nhà ta đi Bắc Lương vương chứa chấp lần trước cẩm quan thành một trận chiến bên trong biến mất một vị khác thiên nhân, tướng quân chém giết thiên nhân, đại chiến đem trọn tòa Lương Châu hóa thành đất chết, Bắc Lương vương chạy trốn, muốn khởi binh, lao hủ trước mắt theo tướng quân trong miệng biết đến cứ như vậy nhiều. Bây giờ tướng quân nhà ta tại về thuộc trên đường, nghĩ đến tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Công Tôn Dương không có bán cái gì cái nút, đem đầu đuôi sự tình, tự mình biết tin tức nói ra. Lời này vừa ra, Tề Thiên mấy người con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến mấy lần mới chậm tới. Bắc Lương Vương chạy trốn, thiên nhân bị giết, Lương Châu thành hóa thành đất khô cằn, Lương Vương khởi binh. Nguyên một đám chữ ẩn chứa không nhỏ lượng tin tức. Thì ra, nguồn gốc vấn đề xuất hiện ở Trần Nguyên nơi này. Vừa nghĩ như thế, đây hết thể nhìn như đột ngột, nhưng lại quỷ dị hợp lý, là vị này có thể làm được tới sự tình, bên trong nhất định còn có khó khăn chắc trở. Chương 664, chương 659 phát binh Bắc Thượng Trần Nguyên về thủ, cầu đặt mua, 2, chương 664, chương 659 phát binh Bắc Thượng Trần Nguyên về thủ, cầu đặt mua, 2, tiên sinh cứ gọi lại bản tướng, thật là có cái gì bằng giao. Tề Thiên hiện tại không có thời gian tiêu hóa ở trong đó lượng tin tức, nhưng cũng biết Bắc Lương vị kia vương gia sợ rằng sẽ tử chiến đến cùng, hoàn toàn bạch mặt, dạng này, khả năng so tưởng tượng còn biết bắt hơn. Bất quá, dưới mắt nói những này cũng vô dụng, Công Tôn Dương đến đây, khẳng định là lời gì muốn nói, thế là mắt tỏa tinh quang, hỏi ý lên. Công Tôn Dương đang nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, không tệ, đại tướng lần này dẫn đầu phạt sơn quân chư vị tướng sĩ Bắc Thượng, căn cứ đồng đội chi tình, tự nhiên hy vọng chư vị bình an, khải hoàn mà về, lão hủ có mấy lời chỉ thuận tiện nói cùng đại tướng cùng chư vị đồng liêu nghe, nhường chư vị trong lòng có cái chuẩn bị. Nói, Công Tôn Dương thanh âm thấp một chút, thứ nhất, Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên đã bước vào võ thánh, vận dấu kín cảnh giới, thế nhân không biết. Thứ hai, Bắc Lương phủ ti cùng vị này Lương Vương liên lụy rất sâu, này trong ti người chớ có dễ tin. Thứ ba, cũng là lão hủ chân thành chi ngôn, đại tướng gặp chuyện, vụ lấy bảo toàn tướng sĩ tính mệnh làm trọng, trong thành có tướng quân nhà ta truyền thống trận, chi bằng yên tâm, nếu là gặp phải không thể đối kháng, lão hủ cái này có một cái cẩm nang đem tặng, nhưng tại thời khắc nguy cấp sử dụng. Đại tướng không cần thiết chối từ, nói, Công Tôn Dương ống tay áo lắc một cái, trong tay nâng lên một chút, xuất hiện một cái màu xanh biếc cẩm nang. Tề Thiên đại tướng nghe thấy lời ấy, sắc mặt có chút ngưng trọng lên, một đôi hàn tinh mắt có chút hướng xuống rủ xuống, đưa tay đem cẩm nang thu vào trong lòng bàn tay, vậy thì đa tạ Công Tôn tiên sinh cùng Trần Trần quân ý tốt. Công Tôn Dương hướng chắp tay, lời nói đã đưa đến, lão hủ trước hết đi một bước, cáo tử. Nói xong, Công Tôn Dương dưới chân đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Tề Thiên đại tướng cùng Bùi Diêm Hổ bọn người hơi ngẩng đầu, sau đó nhìn xem phía dưới quân trận, chúng ta cũng đi thôi. Xuất phát. Theo này âm thanh rơi xuống, phong thanh tiêu tiêu, binh mã tề động, hóa thành hồng lưu hướng một tòa truyền tống quang trận bên trong chạy đi. Như vậy, số lớn binh mã theo truyền tống trận phóng lên tận trời, phát binh bắc thượng. Cẩm quan thành bên trong, mọi người nhìn xem cổ sáng di chuyển sông lên trời, số lớn tướng sĩ hóa thành phi tinh, hưu 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 rời đi. Sau đó không lâu, theo Vân Đỉnh Sơn có tin tức truyền ra, Bắc Lương binh biến, Lương Vương tạo phản khởi binh, đạo phủ ti đổ xô vào binh mã bắc thượng. Tin tức này như động đất cấp 10, chấn động cẩm quan, chợ búa tiểu quán ở giữa truyền ra, dẫn tới không ít lo lắng chi ngôn, xôn xao. Bây giờ thuộc địa có thể nói là bốn bề thọ địch, phía nam xuất hiện một cái thiên lỗ thủng, có thiên nhân nhìn trộm, còn có bạch cốt quân vương, vô số tử vong sinh linh chiếm cứ bảy tòa phủ quan, như bom hẹn giờ, làm cho người đứng ngồi không yên. Phía tây, ma quốc yêu ma ngay tại xâm chiếm, tiền tuyến binh mã còn tại ác chiến, dưới mắt sát vách Bắc Lương muốn khởi binh tạo phản, có thể đoán được cái này sẽ là một trận tác động đến rất rộng náo động, làm không cẩn thận thiên hạ đến đại loạn. Lên, đến lúc đó thuộc địa bị kẹp ở giữa, nhìn cục thế lên thực sự không lạc quan. Lần này cẩm quan thành bên trong, vừa gạo bên trong gạo bị bách tính tranh mua, các loại sinh hoạt vật tư, tu hành vật tư đều lọt vào phong thưởng, giá cả cũng theo đó tiêu thăng. Tại ồn ào náo động cùng trong hỗn loạn, thời gian đi vào ngày kế tiếp dạng sáng giờ xỉu, thâm thúy trong bóng đêm, đóng chặt Bắc Thành ngoài cửa, tới một vị người mặc màu ửng đỏ quan bảo, tự xưng thái thưởng tự thiếu khanh trung nhân nhân, Bắc Thành phòng giữ Tiêu Thắng nhận ra Từ Lương, nhanh chóng dẫn người thông báo Vân Đỉnh Sơn. Vân Đỉnh Sơn, Tuần Thiên đại điện, quốc sư Hách Liên Sơn khoe mắt từng đỏ, gặp được theo Bắc Lương trở về Từ Lương, bước nhanh đi xuống, giống như là gặp được đã lâu thân nhân. Hắn hôm nay lửa cấp trên, theo Công Tôn Dương trong miệng chỉ hiểu rõ tới một chút thô thiển tin tức, không biết toàn bộ diện mạo, hắn hiện tại liền muốn biết chuyện toàn bộ diện mạo, để phán đoán cục thế trước mặt. Từ thiếu khanh trước đây không lâu ra phái Bắc Lương Vương phủ điều tra một chuyện, bệ hạ đã cùng lão phu biết được, lúc ấy vẫn là lão phu nhờ vả, ta đã theo đệ Cửu Sơn tu được hôm nay Lương Vương khởi binh tin tức, lại không biết toàn bộ diện mạo, thiếu khanh tới đang kịp thời. Đúng rồi, nơi đây cách xa nhau Lương Châu mấy vạn dặm, Từ thiếu khanh như thế nào? Hách Liên Sơn ngữ khí coi như trầm ổn, đương nhiên nghĩ đến vấn đề này, trong mắt tinh quang lóe lên, thanh âm không tự giác trầm xuống mấy phần. Là Trần tướng quân mang xuống qua tới. Từ Lương hướng Hách Liên Sơn đi lễ, thành thật trả lời. Hách Liên Sơn nghe xong, mặt mày hướng xuống rủ xuống, người này có thể tính trở về, chơi như thế lớn một suất diễn, toàn bộ triều đình đều bị đánh trở tay không kịp. Hắn sóng to gió lớn thấy nhiều, cái khác còn bảo trì bình thản, chủ yếu căm tức chính là vị này Trần tướng quân, chủ ý so thiên đại, không cố kỵ gì, liền thông báo một tiếng cũng không từng cùng hắn. Lúc trước đã nói xong, có thể thực hiện sự tình như vậy, sao không một lửa? Hắn tới lại không tới gặp lão phu, xem ra là biết mình làm chuyện gì, không tốt cùng lão phu đối chất nhau. Hách Liên Sơn cái mũi hừ lạnh một tiếng, giọng mang bất thiện. Từ Lương cảm nhận được vị này lão quốc sư bán khí môi hơi há ra, không biết như thế nào mở miệng. Lời nói phân hai đầu, tại Từ Lương cùng Hách Liên Sơn tại Vân Đỉnh Sơn gặp mặt thời điểm, Trần Uyên đem chọn tòa Bắc Lương vương phủ vượt qua mấy vạn dặm xa, mạnh mẽ cóng tới Lãng Đãng Sơn khu vực. Hắn to lớn pháp thân trực tiếp tại Thanh Sơn huyện 200 dặm bên ngoài mở núi phá đá, bổ ra một khối coi như bằng phẳng khu vực đến, dùng để an trí này phủ, sau đó che lớp thiên cơ, gọi đến mây mù bao trùm nơi đây khu vực, mây che sương mù tạm thời cất đặt ở chỗ này. Trần Uyên không xa vạn dặm đem tòa này vương phủ cóng lên mà đến, tự nhiên không phải bắn tên không đích, nhàn không có chuyện làm, mà là có chỗ dự định. Bắc Lương vương phủ tập nhận ngàn năm khí vận tầm bổ, đã thành khí vận chi địa, tăng thêm nhiều năm tích lũy, trong đó bảo thực, trận văn vô số, thiên địa tinh khí dồi dào, đại trận công phòng nhất thể, tự thân liền mang theo không tầm thường uy năng. Theo trước đó Tiêu Trung Thiên thôi phát vương phủ đại trận công dụng, liền có thể thấy đốn, có thể ngăn cản thiên nhân đại chiến dư ba. Tại bốn chu thành là luyện ngục chi cảnh lúc chỉ lo thân mình, hắn định dùng một đoạn thời gian đem tòa này chiếm cứ vài dặm phương viên phủ đệ, luyện chế lại một lần đồng dạng. Luyện chế thành hồ thiên chi vật, tùy thân tiểu độc tiên, dù sao thứ này là có sẵn bảo địa, trong mắt hắn là thượng hạng vật liệu, dung hợp hồ thiên chi thuật cùng trận pháp gia trì, hẳn là có thể rực rỡ hào quang. Tối thiểu, luyện tốt thì tương đương với mang theo một cái cỡ lớn trận đồ cùng binh mã kho vũ khí, binh mã có thể ở trong đó yên tâm tu luyện, chủ trì trận cơ, thích hợp nhất Trần Uyên lộ tuyến. Dù sao, dưới tay hắn có binh mã, chỉ nghe mệnh lệnh của hắn, liền hoàng đế lao tử cũng đừng hòng điều động. Hơn nữa dưới mắt, Bắc Lương bên kia khởi binh, lập tức sẽ đánh trận, bình định sự tình giao cho những người khác, triều đình lớn như vậy, không tới phiên hắn quan tâm. Hắn không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, chính mình chém giết thiên nhân, xảy ra lớn như vậy lực, triều đình còn phải cảm tạ hắn, không phải chờ Tiêu Trung Thiên quân đội cùng thiên nhân liên thủ, chuẩn bị thỏa đáng, kia so hiện tại phiền toái nhiều. Nghĩ như vậy đến, dưới tay mình cũng nên triệu hồi tới. Trong loạn thế, có binh mã có, chính là chỗ đứng căn bản. Trần Uyên làm xong đây hết thảy, thân hình biến trở về thường nhân lớn nhỏ, đứng sừng sững trời cao, mi tâm thiên mục một trường, miệng khẽ nhúc đích. Cách đó không xa, giữa rừng núi, dẫn giang đào đào, sông đại giang chảy về đông, sóng đại thận. Chương 665, 1, hai ngày sau, Thanh Sơn huyện, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, nơi xa Thanh Sơn thúy lục cất ác, bách tính ăn cư lạc nghiệp, lộ ra một mảnh tường hòa. Nghe nói không, phía bắc khởi binh hai, hiện tại khắp nơi tại phái binh hướng phía bắc đi, ta theo Bạch Đế thành bên kia vừa tới, nhìn xem trên đường cái phủ binh tuấn mã, về sau nghe đồng hành người giảng, đây là tại điều binh mã hướng phía bắc đuổi, địa phương ngay lập tức muốn loạn. Tiểu lão nhân cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói là chúng ta thuộc địa một vị võ thánh, ở bên kia chọn lấy vương phủ. Thật là đủ khí phái. Có cái lao trượng, mặc viên ngoại phục, uống rượu thế nào liễu lưới, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Hắc, nghe nói chết không ít người đều, lại nói các ngươi nghe được đều không được đầy đủ, đi thật là chúng ta vị kia võ công cái thế đệ Cửu Sơn võ thánh tướng quân, nghe nói phía bắc vị kia vương gia lòng lang dạ thú, chúng ta vị tướng quân kia phục mệnh đi trấn áp, à, kết quả dọa đến vị kia vương gia liền vương phủ đều ném đi, chạy. Có một vị đi thuyền vào nam ra bắc, khí chất thu kệ hán tử, mặt mũi tràn đầy cũng có vinh nghiêm biểu lộ, vừa mở miệng, một bên đưa tay hướng phía trên trời ô quyền, nói xong, lại sát có hăng hái hướng phía ngay tại nhân viên tiểu nhị vây vây tay, tiểu nhị, tới. Đầu đội màu xanh nó nhỏ, trên vai đáp lấy một khối quặng lông đáp điếm tiểu nhị, nghe xong kêu to, không người xuống lấy thân, chạy chậm đến tới, vẻ mặt tươi cười, vị gia này, chuyện gì? Nghe nói đệ Cửu Sơn vị kia võ thánh tướng quân là theo các ngươi Thanh Sơn huyện đi ra, bất quá kỳ quái, ta đi thuyền cũng tới huyện các ngươi không ít lần, rất ít nghe các ngươi người địa phương nói lên, lúc đầu muốn đi chiêm ngưỡng một chút vị này võ thánh dấu vết, dính dính khí vận, bất quá không được phương pháp, ngươi có thể nghe nói. Hán tử kia mang theo hưng phấn hỏi thăm, này, lời này tiểu nhân lỗ tai đều nghe lên cả tới, vị kia thật là giống như thần tiên nhân vật, cùng chúng ta những này tiểu lão bách tính cũng hợp, đều không nhớ ra được vị đại nhân kia họ gì dáng dấp ra sao, càng gì sách những thứ này, bất quá dính vị kia quăng, ta cái này địa phương nhỏ những năm này không có đi ra chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng cảm niệm lấy đại nhân ân tình đâu. Điếm tiểu nhị nghe nói lời ấy, vỗ xuống tay, ngón tay hạ trên trời, mặt mũi tràn đầy kính sợ, sau đó cười nói. Cha hỏi hán tử nghe nói, lập tức không hưng lắm, ném đi mấy khối tiền đồng, đi, thử ngươi. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tiền thưởng, trên mặt vui vô cùng, tranh thủ thời gian hướng trong tay áo rôi ra, thân thể cung thấp hơn, tạ ơn ra. Nói, trên mặt khẽ động, nhớ ra cái gì đó sự tình, mới vừa nghe những này khách quan nói cái gì khắp nơi điều binh gì gì đó, không ngại thêm để tài nói chuyện, cho chư vị khách quan trợ hứng nhi. Ai, nghe ngài mấy vị nói lên chuyện này, tiểu nhân nhớ tới một chuyện, sáng nay đến tiểu điếm bán tuổi tiểu phu nói, hắn dạng sáng tại phía tây trên núi lốn cây, có thấy một đội binh mã đi trong núi, giống như là tại ngọn cây bên trên bay, ngựa cũng là, rất nhanh liền không có ảnh. Lời này ngược đưa tới trong đại đường đám người hứng thú. Còn có việc này, có bao nhiêu binh mã? Thấy rõ ràng kia khôi giáp cái dạng gì thức không có. Thanh Sơn khách sạn trong đại đường, ngồi ở trọ đồ ăn khách nhân, Thanh Sơn huyện so trước kia phồn hoa không ít, nam tới, bắc quá khứ, tin tức coi như linh hồng, Lương Châu kinh biến tin tức như cuồng phong giống như quét sạch tứ phương, liền ở thuộc địa phía đông Thanh Sơn huyện đều chuyển đến, mặc dù tin tức đều mười phần phiến diện, nói mơ hồ không được đầy đủ, nhưng cái này vắng vẻ chỗ ngồi chợ bữa đều có thể nói rằng một hai, giải thích rõ tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Trong đường tràn đầy thực khách, tốt năm tốt ba ngồi vây quanh một bàn, trong miệng đều tại nhiệt nghị vị kia võ thánh tướng quân hành động vĩ đại, kinh thế nào âm thanh, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Lúc này, duy có nơi hẻo lánh một trương bàn bông, cùng quanh mình náo nhiệt không hợp nhau. Cái bàn kia lẻ loi chơi trọi dựa vào bên cửa sổ, trên bàn đặt vào mấy đĩa đồ ăn, bên cạnh đặt vào một thanh trường kiếm. Sau cái bàn ngồi một người, đầu đội một đỉnh rộng lượng hàng tre trúc mũ rộng vành biên giới ép tới cực thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn đường cong lạnh lẽo cứng rắn cảm. Người này đưa tay đang nắm nuốt chén rượu, hướng miệng bên trong đưa rượu, hơi ngửa đầu, rượu dịch vào cổ họng. Tiếp lấy, ba một tiếng, chén rượu rơi vào bao tương sơn trên bàn gỗ, sau đó một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, tiểu nhị, tính tiền. Đang cùng khách nhân một hỏi một đáp, nói chuyện lửa nóng chủ quán tiểu nhị, lâu dài dưỡng thành lỗ thai cũng là nhọn, hai nghe lục lộ nghe xong âm thanh, kêu lên, đến lặng. Sau đó hướng phía cha hỏi mấy vị khách nhân cáo âm thanh ấy nấy, ngài mấy cái tiếp lấy trò chuyện. Nói xong, mặt mũi tràn đầy mang cười, đi vào cửa sổ nơi hẻo lánh bàn kia, lướt qua trên bàn mấy đĩa đồ ăn, nhớ kỹ trong lòng đồ ăn giá báo đi lên, cây vải thận 30 văn, dặn sông bạch ngư 35 văn, một cái đầu hũ ma bà 15 văn, khách quan, tổng cộng 80 văn. Tiểu nhị cười nhìn lấy bàn này khách nhân, mũ rộng vành phụ lên cả khuôn mặt, trên bàn còn đặt vào một thanh kiếm, khách giang hồ, xem xét liền không dễ trọng, trên mặt cười càng cần. Thân không tiền bạc có thể dùng, có thể những vật khác gắn nợ. Mũ rộng vành thanh âm của người trầm muộn mang theo một cỗ tử khí, đang khi nói chuyện đầu cũng giơ lên, mũ rộng vành hạ, là một đôi mắt u ám, mang theo một cỗ tử khí, đem điếm tiểu nhị đâm toàn thân giật mình, phía sau nhịn không được toát ra một luồng hơi lạnh. Khách quan muốn dùng cái gì chống đỡ? Điếm tiểu nhị có chút bắt đầu cả lăm, mà cái này lời thoại đưa tới động tĩnh, cũng đưa tới chung quanh mấy bạn khách nhân ghé mắt. Chỉ thấy người này mỗi chữ mỗi câu, mắt như hàn tinh, sắc khí tóe hiện, dùng cái này đẩy phòng người đầu người. Dứt lời, ken trên bàn thanh trường kiếm kia ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, trực tiếp theo con ngươi hoảng sợ điếm tiểu nhị bên thai gào thét mà qua. A, một đạo tơ máu theo điếm tiểu nhị trên lỗ thai xẹt qua, hét thảm một tiếng. Mà tiếng hét thảm này, như kéo vang giết chóc nhạc dạo, trên bàn mũ rộng bánh khách chợt văng lên. Trong đại đường, kinh thanh loạn lên. Giết người? Ngươi là người phương nào, vì sao hành hung? Phanh a cái bàn vỡ vụn âm thanh, mẹ cửa sổ phá cửa âm thanh, tiếng kêu thảm thiết xôn xao một mảnh, xen lẫn trong cùng một chỗ. Mười cái hô hấp sau, cả tòa khách sạn lầu một đại đường bị huyết tẩy, đổ nhào cái bàn, nát trên mặt đất chén dĩa, đổ dạp trên mặt đất thi thể, bắn tung tóe một chỗ vết máu, huyết tinh bừa bộn. Vị kia mũ rộng bánh khách xem như kẻ đầu sỏ, đi vào kia che lấy máu chảy lỗ tai, núp ở nơi hẻo lánh bên trong tràn đầy sợ hãi điếm tiểu nhị trước mặt, chảy tinh hồng huyết dịch mũi kiếm, xéo xuống hạ chỉ vào đối phương, ánh mắt buông xuống, như nhìn một người chết. Vừa rồi bọn hắn trong miệng võ thánh tướng quân ở chỗ này có cái gì người quen biết, có biết hay không? Điếm tiểu nhị nhìn xem kiếm kia muốn chống đỡ tới chính mình lông mày, trong mắt sợ hãi vô hạn phóng đại, thân thể liều mạng về sau co lại, nhưng mà phía sau đã là tường, ta không biết rõ, tha mạng, trong nhà của ta còn có. Lời còn chưa nói hết, suy một tiếng vang trầm. Kia tinh hồng mũi kiếm tàn nhẫn mà xảo trá địa thứ vào điếm tiểu nhị mi tâm, trong mắt đối phương sợ hãi cùng đáng thương ngưng trệ tại trong hốc mắt, không để cho mũ rộng bánh khách trong mắt hàn tình có một tia xúc động dao. Chương 665, chương 662, chương 665, chương 662, áo tơi khách đem kiếm rút ra, sau đó nhanh chân đi ra cửa đi, phía sau trong cửa lớn làm nổi bật bên trong máu chảy cảnh tượng thê thảm, trên thân kiếm giọt máu rơi không ngừng, lúc này, ngoài khách sạn trên đường phố, kinh hoàng một mảnh. Giết người, đám người kinh hoàng âm thanh. Đem tòa này bình tĩnh thật lâu huyện thành nổ tung, trên đường bách tính nhìn xem kia nhuốm máu rút kiếm đi ra kẻ xấu, chạy từ phía. Mà mũ rộng bánh nam tử lúc này ánh mắt đột nhiên một bên, nhìn về phía một chỗ, nơi đó là huyện nha phương hướng, dưới chân giẫm một cái, rút kiếm hóa thành tàn ảnh, muốn hướng bên kia bay lượn. Đúng lúc này, theo huyện nha phương hướng một đạo kiếm quang chợt hiện, tiếp lấy, từ phía trên bay ra một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, kiếm quang phích lịch, hướng kia phi thiên tàn ảnh chém tới. Người nào ở đây hành hung? Một tiếng nữ tử quát. Mũ rộng bánh nam tử chống đỡ hàn quang, kiếm trong tay ảnh phân quang, kiếm quang gào thét thẳng chém tới nữ tử áo đỏ. Thiên quan đạo quả cường đại khí cơ, mang theo tàn nhẫn sắc bén. Chợt tại lúc này, trên trời một vệt kim quang hạ xuống, rơi vào mũ rộng bánh nam tử trên thân, thoáng qua đem nó định trụ, liền chém bay mà ra hàn quang cũng một mảnh không rơi, ngưng trệ trên không trung. Một giây sau, hô hô hai tiếng gấp rút phá không. Chỉ thấy phía đông phương hướng trong hư không, hai đạo ánh sáng điểm như trống rỗng từ đó nhảy ra, sau đó điểm sáng cấp tốc lóe lên vừa tăng, từ đó nhảy ra hai bóng người. Bóng người toàn thân bao trùm màu xanh trong giáp, bên hông bội đao, phía sau cắm cờ, trong tay xuất hiện hai cái xiềng xích màu đen, hướng phía mang theo mũ rộng bánh nam tử hất lên. Xiềng xích một đầu xuyên thủng nam tử xương tỳ bà, một đầu như rắn trói lại người này, đem nó tứ chi trói chặt, sau đó hai người kéo một phát, xiềng xích rầm rầm thẳng băng. Mà mũ rộng bánh nam tử bị thoáng qua cầm nã, trên đầu mũ rộng bánh bị run rơi, lại là không có lộ ra kinh hoàng, ngược lại âm u đầy tử khí ánh mắt nhìn về phía đột ngột xuất hiện màu xanh giáp sĩ, ánh mắt chỗ sâu lộ ra điên cuồng, đệ tử sơn. Các người tướng quân quả nhiên tại cái này. Lao tử thay vương gia truyền lời, Lương Châu đẫm máu, các ngươi muốn một khoản hoàn lại, ta Lương Châu huyết tính nam nhi, sẽ không quên cái loại này huyết ỉu. Các ngươi không trả, liền lấy các ngươi bách tính đến trả. Nói, cười lớn một tiếng, sau đó răng khẽ cắn, rất nhanh, bờ môi tràn ra màu đỏ sẫm huyết dịch, con ngươi nhanh chóng tăng dã, toàn thân biến thành màu đen, tiếng cười im bặt mà dừng, nghẹo đầu liền khí tuyệt bỏ mình. Uống thuốc độc tự sát, khoảnh khắc mất mạng, từ đó có thể thấy được trong đó quả tuyệt. Đến đây đổi bắt hai vị đệ cửu sơn giáp sĩ, liếc nhau, từ đó nhìn ra đối phương xuất hiện khó coi biểu lộ. Từ sĩ, Bắc Lương phương hướng phải tới. Đi. Hai vị giáp sĩ trong tay xiềng xích vừa thu lại, đem thi thể kéo về. Sau đó một người trong đó hướng phía xuất hiện nữ tử áo đỏ ôm quyền, tiếp lấy hai người thả người nhảy một cái, hóa thành hai đạo ánh sáng điểm, nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Trên không, Luyện Nghe Thường một bộ anh khí liêu diệp đao lông mày nhíu, trên mặt ngưng ngưng, cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Nàng phi thân xuống dưới, rơi xuống Thanh Sơn khách sạn trước cửa, gặp bên trong huyết tinh cảnh tượng, xông vào mũi huyết khí chạm mặt tới, dậm chân đi vào, chỉ thấy đầu bậc thang ở giữa vài đôi hoảng sợ ánh mắt, tranh thủ thời gian rụt trở về. Luyện Nghe Thường nhìn xem trong hành lang nổn ngang lộn xộn thi thể, đều là dân chúng vô tội, trong mắt có lửa đang thiêu đốt. Một lát sau, bên ngoài có tiếng vó ngựa nhanh chóng mà tới, tránh ra, tránh ra. Một đám quan sai nhanh chóng đến hiện trường, xông mở đám người, chạy vội xuống ngựa. Lúc này, áo đỏ đeo kiếm, mặc trên người một cái nhuyễn giáp Luyện Nghe Thường theo khách sạn trong cửa lớn đi ra. Luyện giáo úy, Luyện đại nhân. Dẫn đầu là người mặc quan phục, sắc mặt khó chịu Thanh Sơn Huyện Kiến, sau lưng là hơn 10 vị người mặc tím sắc tạo phục quan sai, đều cung kính lang can, có người nhìn thấy trong khách sạn thảm trạng, thở mạnh cũng không dám. Lập tức giới nghiêm huyện thành, nghiêm tiến nghiêm ra. Tất cả đường đi, bến tàu, khách sạn ngoại hạng người tới miệng hội tụ địa phương, tiến hành loại bỏ, như gặp kẻ xấu, không cần rất đấu, trở về báo cáo. Luyện Nghe Thường nhanh chóng hạ xong mệnh lệnh, cũng không đợi mệnh lệnh bọn người đáp lời, như vậy phi thân lên, phía sau kiếm quang ra khỏi vỏ như một tiếng thanh minh, bay tới dưới chân, như vậy ngự kiếm phi hành, thẳng hướng phía đông, tìm kiếm chủ tâm cốt đi. Hắn biết minh trưởng hai ngày này không tại giáp tí hạng, đi phía đông lãng đãng sơ đi. Chờ Luyện Nghe Thường hấp tấp ngự kiếm rời đi, Thanh Sơn huyện huyện lệnh dẫn người tiến vào khách sạn đại đường, nhanh lên tìm người hiểu rõ tình huống hiện trường, mặt mũi trắng bệch, biết đại sự không ổn, tranh thủ thời gian phái người truyền đạt mệnh lệnh, giới nghiêm toàn thành. Bốn phía bách tính thấy tận mắt đây hết thảy, có còn không có tỉnh táo lại, chỉ là nhìn xem đây hết thảy, biết chuyện nghiêm trọng. Mà Thanh Sơn huyện lấy đông 200 dặm, có một mảnh khu vực, mây trưng sương mù quấn, sương mù phía dưới, một mảnh rộng lớn kiến trúc xuất hiện. Có bóng người dài ở giữa, có giáp quang vậy vậy phản xạ hàn quang, trong đó đình đài lầu các xen vào nhau, bạch ngọc lan can cuốn ao đối lượng, mái cong vểnh lên sừng suýt lấy mạ vàng đầu thú, dưới ánh mặt trời hiện ra nuốt quang. Đình giữa hồ che ngói xanh, chu trụ khắc hoa, cái bóng chiếu vào sóng biếc bên trong, theo gợn sóng khẽ động. Ở giữa bảo thực dày đặc, ngàn năm cây cối cầu nhánh lăng vân, hoa cỏ cây cối bốc hơi lấy khí tức, mở mịn phát quang, đẹp không sao tả xiết, chỉ là một ít nơi hẻo lánh bên trong, còn có chưa tẩy đi pha tạp vết máu, cùng trong nội biệt tâm, kia bị một trận đại chiến tàn phá vết sẹo. Bất quá, đội tân chủ nhân, tòa này vương phủ địa điểm cũ, rất nhanh sẽ biến thành một bộ mới hình dạng. Lúc này, vương phủ địa điểm cũ hậu viện, một chỗ ngoài cửa thư phòng, vừa rồi tiến đến đuổi bắt kẻ xấu thanh giáp giáp sĩ, mang theo toàn thân tối đen trước thi thể đến phục mệnh. Có vác tướng quân chi mệnh, người này vừa bị tóm, liền uống thuốc độc tự sát, trước khi chết miệng phun chi ngôn, xác nhận lương vương bên kia phái tới tử sĩ. Đồng thời lấy Thanh Sơn huyện bách tính tính mệnh cùng nhau uy hiếp, muốn tướng quân hoàn lại lương châu đẫm máu. Thủ hạ giáo úy cúi đầu ô quyền, thanh âm hàm sát, nghe rất tức giận. Tại trước mặt bọn hắn đứng đấy, một thân màu xanh thường phục Trần Uyên, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt hàn mang chuyển động, cười lạnh một tiếng. Bây giờ bản tướng dường như thành một cái khát máu vô tình lãnh huyết ma đầu, có nam nhi nhiệt huyết không xa vạn dặm đến đây tìm bản tướng đòi nợ. Ha ha, không biết rõ vị kia vương gia đem bản tướng nói thành cái dạng gì, sợ là cùng chung mối thù, người người có thể tru diệt ta. Hắn kiểu nói này, quỳ một gối xuống tại trước mặt hai vị thủ hạ giáo úy lập tức nghiêm sắc mặt, lòng đầy căm phẫn, tướng quân trung can nghĩa đảm, cứu được không biết nhiều ít tính mạng người, nơi đó đến phiên những cái kia phản tặc kêu gạo, nếu là bọn họ dám đến, ti chức chắc chắn bọn hắn giết cho ăn, cái gì chó má nhiệt huyết binh sĩ, sát tướng quân Thanh Sơn huyện bên trong dân chúng vô tội, liền nên ngàn đao bầm thây, cùng yêu ma đồng dạng. Trần Uyên nghe nói, lời này của ngươi bản tướng thích nghe. Truyền lệnh xuống, triệu tập mấy vị phiêu kỵ cùng các tư chủ sự nghị sự. Bây giờ đệ Cửu Sơn tiếp vào mệnh lệnh của hắn, đa số tinh nhuệ đã lục tục no ngoe theo phía nam các phủ huyện hướng Thanh Sơn huyện chạy đến, liền không trở về Cẩm Quan thành. Là hai người đứng dậy, lập tức xuống dưới truyền lệnh. Chương 666, chương 661 hoắc trấn chạy trốn mang binh bất ngờ làm phản, 1, chương 666, chương 661 hoắc trấn chạy trốn mang binh bất ngờ làm phản, 1, chờ thủ hạ hai vị giáo úy rời đi, Trần Uyên mặt mày khẽ động, nhìn về phía tây trên trời, tiếp lấy hắn đưa tay hướng phía bên kia phương hướng hư không một nhiếp một trảo. Trước người hư không rất mau ra hiện chấn động, một chút ánh sáng màu đỏ hội tụ, tiếp lấy đột nhiên lóe lên, một bộ áo đỏ từ bên trong lương thương mà ra, lảo đảo một chút, rất nhanh đứng vững vàng thân thể. Huynh trưởng, Luyện Nghê Thường gặp Trần Uyên, giòn tan hô. Đợi chút, Trần Uyên một giọng nói. Tiếp lấy, lại là một chảo, lúc này, tay của hắn trực tiếp thăm dò vào hư không như một loại nước gợn dập dờn, hai ba cái hô hấp sau, một đạo điểm sáng màu trắng theo trong hư không lóe lên, một người có mái tóc rối bời hẻm rượu mũi lao đầu hú lên quái dị, rơi xuống đất. Mà đồng lao đầu xuất hiện ở chỗ này sau, đầu tiên là có chút ngộng, trên người có cương khí hộ thể, sau đó trông thấy Trần Uyên, liền tức giận, "Trần tiểu tử, ngươi bỗng nhiên đem lão phu trộm tới làm gì? Người đáng sợ hủ chết người." Lão phu kém chút phát công hắn còn chưa nói xong, liền chú ý tới nơi đây không phải gian kia thanh trúc tiểu viện, khí phải gấp, một đôi mắt nhìn bên trái một chút phải ngó nó, có chút cổ quái, đây là nơi nào? Nơi này, kiến trúc này, ý vị thâm hậu, có chút bất phàm. Nói, kia đỏ bừng hẻm rượu cái mũi nhún nhún động, lông mày nhảy một cái, còn có rất đậm mùi máu tươi, sợ là chết không ít người. "Trần tiểu tử, đây là cái nào?" Đồng lão đầu lúc đầu đang bế quan chỗ trạch lấy, từ lần trước theo Trần Uyên nơi đó được một đầu đại ma, vẫn suy nghĩ dùng như thế nào cái này đủ ra thế gian khó được rượu ngon, cả ngày lôi thôi lết hết, ngâm mình ở bên trong, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, hắn cũng không biết Trần Uyên mấy ngày nay đi ra ngoài một chuyến, bên ngoài đều náo loạn trời. Là Trần Uyên trực tiếp đem hắn theo nơi bế quan bắt tới. "Đây là trước đó Bắc Lương vương phủ, ta đem nó chuyển tới, chuẩn bị luyện chế thành thủy thân độc tiên." Trần Uyên rất bình thản thuận miệng một câu như vậy, sau đó mí mắt giơ lên, nhìn một chút sắc mặt cổ quái đồng lão đầu, khóe mắt mang theo ý cười, "Đồng lão ngươi bây giờ đã đột phá long hổ, trở thành thiên địa hiểu rõ đại thần thông giả, cũng đừng vùi đầu nghiên cứu rượu của ngươi, cũng ứng đi ra hoạt động một chút, cũng làm cho thế nhân biết được uy danh của ngươi." Đồng lão đầu nghe được tiểu tử này cho mình lời tân bút, mùi vị quen thuộc lại tới, lập tức cảnh giác lên, nói, "Tiểu tử ngươi lại xông cái gì họa?" Nói, một cái tay đào đào lỗ tai, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, hoài nghi mình nghe lầm, "Lão phu mới vừa rồi không có nghe lầm à? Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi đem Bắc Lương vương phủ chuyển tới, vậy nhân gia Bắc Lương vương ở cái nào? Người ta thật là trấn thủ một chỗ, ủng binh trăm vạn phiên vương. Cho nên, người ta khởi binh tạo phản a." Trần Uyên câu này, trực tiếp đem đồng lão đầu gây kinh hãi, con ngươi không tự kìm hãm được phóng đại, sau đó tức hồn hện, "Bị Ôn tiểu tử, liền biết ngươi không có ý tốt, chuyện tốt không đổi kịp, chuyện xấu liền nhớ lại lão phu ta, không nghe, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm." Nói, giận quay đầu bước đi. Tòa này vương phủ bên trong chân tảng vô số cống phẩm rượu ngon, đồng lão có thể rộng mở bụng uống. Trần Uyên chỉ là ở phía sau nói một câu, đồng lão đầu thở phì phò bước chân liền ngừng lại, dừng một chút, xoay người, một đôi mắt chủ trừ mấy lần lại không nhịn được dụ hoặc, "Ở nơi nào?" Trần Uyên kêu một tiếng, "Người tới." Có chuyên môn chờ đợi thủ hạ lập tức tới ngay, "Tướng quân, mang đồng lão đi hầm rượu, chỗ kia mặc trò chỗ hắn đưa." "Là." Kia rơi trướng giáp sĩ xác nhận, liền dẫn xoa xoa đôi bàn tay, cái mũi lưng phấn đỏ bừng đồng lão đầu đi vương phủ hầm rượu đi. Một bên đứng đấy, một mực chưa mở miệng Luyện Nghe Thường trông thấy cái này để người ta buồn cười một màn, nhịn không được nói, "Huynh trưởng cùng đồng lão ở trung phương thức thật đúng là có một phong cách riêng." Trần Uyên nghiêng đầu đến, lắc đầu tóc cười, "Lão đồng người này, liền yêu một ngụm rượu, tự quen biết đến nay, mỗi lần gặp chuyện đều mắng mắng rồi, lại ngại đấy rông dài, nhưng thật hỗ trợ đã xuống dốc xuống, ngẫu nhiên đầu đấu võ mồm, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện lý thú. Nói nhớ tới, Trần Uyên mặt mũi khẽ động, hỏi Luyện Nghe Thường, nói lên cái này, nhớ tới, ta tại phương viên mấy trăm dặm lướt qua, sao không thấy Long Nữ? Về huynh trưởng, Long Nữ tiền bối ba ngày trước đông nhiên có việc rời đi, ta lúc ấy muốn cùng huynh trưởng nói, chỉ là huynh trưởng ngươi lúc đó không tại. Ba ngày trước, Trần Uyên tưởng tượng, lúc ấy chính mình còn tại Lương Châu đại khai sát giới, có biết chuyện gì? Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, Bắc Hải Long Nữ tự đi theo cùng một chỗ sau, liền không có rời đi, cho nên hắn quen thuộc sự tồn tại của đối phương, chỉ là bình thường vị này rất ít lộ diện, chính mình còn không có ý thức được đối phương đã rời đi. Nghe Thường không biết, Long Nữ tiền bối trước khi đi không có dấu hiệu, xác nhận đống nhiên có việc. Trần Uyên nghe nói, khẽ cho mày, không có chào hỏi sao? Mặc dù cùng Long Nữ quen biết có nhiều năm, lại đối với nó hiểu rõ rất ít, giao lưu số lần không nhiều, cũng không biết đối phương lần này là bởi vì chuyện gì rời đi, bất quá lấy khôi phục lại Long Hổ thực lực, tự vệ hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng đọc xong, liền đem việc này tạm thời để ở một bên, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó thần tình trên mặt thu liễm, ngựa khí trầm xuống mấy phần, nên vô sự, ngươi tới là vì chuyện vừa rồi. Luyện Nghe Thường nhẹ gật đầu, anh khí mặt mày mang theo vài phần ngưng trọng, thanh âm trầm thấp, Nghe Thường đã để Thanh Sơn huyện khiến toàn thành giới nghiêm, người xa lạ miệng toàn diện loại bỏ, chỉ là huyện thành nhân thủ tu vi quá thấp, tăng thêm địch tối ta sáng, bọn hắn hạ thủ đối tượng lại là bình dân bách tính. Nghe Thường lo lắng Trần Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt hàn tinh thắp sáng, đều là hướng về phía bản tướng tới, tự nhiên do ta một vai gánh chi. Vừa đi vừa nói, ta đã để thủ hạ binh mã nghị sự, xuất ra một cái điều lệ đến, ngươi cũng cùng theo đến. Nói, cất bước hướng phía trước viện đi đến. Luyện Nghe Thường theo lời đuổi theo. Hai người trải qua hành lang qua kính, ra bên ngoài viện phương hướng đi. Luyện Nghe Thường rất nhanh chú ý tới, trong phủ bảo thực dày đặc, phát ra các loại mờ mịt hào quang. Một gốc màu bạc thương tiên đại thụ, đứng sừng sững ở trong vương phủ, ngân diệp lấp lóe phát quang, sấn cả tòa vương phủ địa điểm cũ, như che một tầng ánh sáng nhạt. Huynh trưởng muốn đem tòa phủ đệ này luyện chế độc tiên, xin hỏi tòa phủ đệ này có gì nguyên cơ? Nay phủ ngưng tụ Bắc Lương ngàn năm khí vận, tinh khí nồng đậm, chúng ta bước chân mỗi một cái địa phương, đều khắc ấn phức tạp trận văn, tạo dựng ra một cái phức tạp đại trận. Ta cùng thiên nhân đại chiến lúc, này phủ không hủy. Nếu là luyện thành, nhàn rỗi đóng quân khai hoang, thời gian sử dụng hóa thành binh gia trận đồ, tập hợp thiên quân vạn mã chi lực, công phòng nhất thể, có thể trở thành một đại chiến lực. Đối với ta, không có gì thích hợp bằng. Luyện Nghe Thường nghe được trong mắt dị sắc liên tục, trên đường đi lại gặp không ít vũ khí đóng giữ. Huynh trưởng đây là binh tướng ngựa điều tới nơi này. Trần Uyên một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay bóp vào bụng trước, trầm ngâm nhẹ gật đầu. Tinh nhuệ tận đến, Công Tôn Tiên Sinh thì mang theo những người còn lại lưu tại Đệ Cửu Sơn, giúp bản tướng lưu ý cầm quan thành gió thổi cỏ lay. Luyện Nghe Thường biết huynh trưởng làm việc, chương pháp toàn vẹn, không cần chính mình lo lắng, chỉ là nhớ tới bây giờ tình thế, nhịn không được trong lòng dâng lên một vẻ lo lắng. Chương 666 hoắc trấn chạy trốn mang binh bất ngờ làm phản. 2. Chương 661 hoắc trấn chạy trốn mang binh bất ngờ làm phản. 2. Bây giờ phía Bắc binh mã điều động, thế cục khẩn trương, hết sức căng thẳng, thuộc địa Tây Nam đều không an ổn. Huynh trưởng xem ra tự có tính toán, Nghe Thường cũng coi như an tâm, Nghe Thường không nhiều lắm bản sự, chỉ chờ đợi cùng huynh trưởng cùng một chỗ thủ đến cái này một phương Thanh Sơn an bình. Trần Uyên dẫm chân xuống, nghiêng đầu đến, nhìn đối phương khí khái hào hùng bộ phát mặt mày, nhìn một hồi, mới giật mình phát hiện chính mình rất ít chú ý vị này cùng mình quen biết tại không quan trọng ở giữa nữ tử, nói, lấy ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung tính tình, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta rời núi, cứu dân tại thủy hỏa luyện. Nghe Thường mặt mày liền giật mình, sau đó chân thành nói, huynh trưởng đoạn đường này đi tới, Nghe Thường tin tưởng, thế nhân chỉ thấy được huynh trưởng uy phong, nhưng lại có mấy người biết đoạn đường này gian nan cùng hung hiểm, thiên hạ này loạn cục, chiều này đỉnh, phải làm nay bệ hạ quan tâm, có người như lấy đại nghĩa áp chế, Nghe Thường cái thứ nhất không đáp ứng. Lời nói này âm vang hữu lực, không thua kém đấng mày râu, nghe được Trần Uyên trong lòng ấm áp, mặt mày nở nụ cười. Đúng, liền nên kia võ đế quan tâm, trời sập, có cái cao đỉnh lấy đi. Luyện Nghe Thường nhuận miệng cười. Tiếp lấy, hai người một trước một sau, đến vương phủ địa điểm cũ phòng trước. Liêu Thanh, Vân Thiên Sinh mấy vị phiêu kỵ cùng mấy tư chủ sự đã đợi sẵn sàng, thấy tướng quân đến, rầm rầm nhao nhao quỳ một chân trên đất, lấy quyền để địa, tham kiến tướng quân. Đứng lên đi. Phía Bắc Lương Vương muốn tìm bản tướng lấy lợ máu, các ngươi hôm nay liền cho bản tướng cầm điều lệ, đem bọn hắn phái tới cho hạ giận người, cho ta đóng đinh tại Thanh Sơn huyện bên ngoài, không cho phép bước vào huyện thành một bước, xử lý không làm được tới. Trần Uyên lời nói bên trong có sát khí, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Mấy người chăm miệng một lời. Vậy các ngươi liền cùng luyện giáo úy thương lượng đối sách, bổn tướng quân muốn nhìn, kia Lương Vương có bao nhiêu tử sĩ. Việc này như thật muốn nhanh chóng giải quyết, kỳ thật cũng không khó, trực tiếp phong thành, sau đó Trần Uyên mở ra thiên mục tuần sát Thanh Sơn huyện một vòng, sẽ có hiểm nghi người cầm ra đến, dù sao muốn làm tử sĩ, tu vi nghĩ đến cũng sẽ không thấp. Nhưng toàn bộ Thanh Sơn huyện như vậy lâm vào khủng hoảng, như hãm lồng giam, ngược lại sống lại phiền toái, cũng chỉ hiểu được cơn cấp bách trước mắt là hạ sách, hắn Trần Uyên còn không đến mức bị một vị tử sĩ làm cho dư luận xôn xao, thần hồn nát thần tính. Hắn cũng không phải một người, lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm Thanh Sơn huyện lớn nhỏ sự tình, thủ hạ binh mã tự có người thay hắn bài ưu giải nạn, bên ngoài núi rừng bên trong thảo đầu thần cũng tận nghe lệnh. Ngay tại phòng trước một đám đệ Cửu Sơn tướng lĩnh trao đổi phương pháp ứng đối, Trần Uyên tại chủ tọa bên trên lấy tay chống đỡ đầu, nhắm mắt chợp mắt thời điểm, hắn nghe hoàn cung trong biển mây có chỗ dị động. Hắn dương thần tại thanh liên bên trên mở mắt, hướng về phía dưới biển mây ngón tay một chút, một sợi màu trắng vân khí đi lên xoay tròn, hiện ra Công Tôn Dương thân ảnh đến. Công Tôn tiên sinh lúc này gọi ta, có chuyện gì? Trần Uyên không có chút rung động nào, mở miệng hỏi thăm. Công Tôn Dương nguyên thần đầu ảnh hướng phía Trần Uyên thi lễ, sau đó mở miệng, bẩm tướng quân, ngay tại một canh giờ trước, Cẩm Quan thành phía tây, sở thuộc Bắc Lương phủ ti một tòa bị giam giữ đại doanh xảy ra bất ngờ làm phản. Hơn ngàn tinh binh xung doanh, chém Vân đỉnh sơn phái đi giám quân, phản bội chạy trốn mà đi. Trần Uyên nghe xong, có chút nhíu mày, Hách Liên Sơn như thế nào làm việc? Lương Vương binh biến tin tức đã qua 2 ngày, Bắc Lương phủ ti tới liên lụy quá sâu, hắn cũng không phải không biết, những binh mã này hắn là như thế nào trông coi, lại dưới mí mắt hắn bất ngờ làm phản xung doanh. Bất quá, hơn ngàn tinh binh còn không tạo nổi sóng gió gì, chúng ta vị quốc sư này đại nhân ứng có thể xử trí mới là. Kết quả Công Tôn Dương câu nói tiếp theo, nhường chuyện thay đổi tính, hồi tướng quân, dẫn đội là Bắc Lương trấn ma đại tướng Hoắc Chấn. Hoắc Chấn, người này không phải bị Hách Liên Sơn lừa gạt đi Tây tuyến chiến trường. Trần Uyên nghe được cái tên này, sắc mặt âm trầm mấy phần, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, theo lý thuyết, Bắc Lương binh biến tin tức truyền ra ngày đó, Hách Liên Sơn nên đã hạ lệnh đem người này đuổi bắt hoặc là chém giết. Công Tôn Dương cúi đầu ôm quyền, Hách Liên quốc sư xác thực sớm đã phái người mang theo thánh binh đi đuổi bắt, bất quá xuất hiện ngoài ý muốn, bị người này trốn. Trần Uyên trong mắt hàn quang đống nhiên sáng lên, hừ lạnh một tiếng, đây chính là vị quốc sư này nói cho bàn giao. Nếu như lúc trước nghe hắn, như thế không quả quyết, chỉ sợ đằng sau chờ Tiêu Trung Thiên cùng Thiên Nhân liên thủ, chính là chúng ta phiền toái. Thành sự không có. Hắn trực tiếp a mắng vị này Tam Triều Nguyên lão, lo lắng quá nhiều, bất quá sát phạt quả đoán, ngược lại sinh càng nhiều phiền toái. Việc này xảy ra sau, Hách Liên Sơn xử trí như thế nào? Công Tôn Dương trả lời, Hoắc Chấn mang binh bất ngờ làm phản sau, cũng không có hướng phía bắc đi, mà là dẫn người vòng qua thành nam, xông qua thành nam phong tỏa, hướng phía đông đi, ngoài thành hiệp phòng ngự binh ngựa, chủ yếu bố trí tại phía tây cùng phía nam, vì ứng phó hai tuyến chiến trường, tăng thêm 2 ngày trước điều binh, thành đông bên ngoài số ít binh mã cũng bị điều đi, nơi đó không có binh mã chặn đường, người này như vậy mang theo cỗ này tiểu bộ đội, biến mất tại phía đông. Sơn Lâm, Hách Liên quốc sư nổi giận tiến đến ngoài thành ra tay, ngoài thành có không biết đại năng cách không ra tay, ngăn cản Hách Liên quốc sư, hai người chiến mười mấy sau, vị kia xuất thủ cường giả rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên không nghĩ tới sau đó còn có như vậy khúc chết, trong mắt hơi híp, xuất thủ là ai? Không biết, nhưng là khí cơ kia cùng thủ đoạn thần thông có chút ấn tượng, tướng quân hẳn còn nhớ trước đó Tề Thiên đại tướng tiến quân võ thánh ngày ấy, tao ngộ mấy vị bất thế cường giả đánh lén, súng ngắm, ứng chính là trong đó một vị. Công Tôn Dương giúp Trần Uyên nhớ lại trước đó Tề Thiên đại tướng tiến quân võ thánh ngày đó. Hôm nay ra tay đánh lén, súng ngắm, Hách Liên Sơn, Công Tôn Dương suy đoán chính là một người trong đó. Cẩm Quan Thành bên trong, tự Thiên Nhân cấm địa sự kiện kia bộc phát sau, Cẩm Quan Thành liền hấp dẫn vô số cường giả, bây giờ không ít lao quái vật liền ẩn cư ở trong đó, không thể khinh thường. Lại là bọn gia hỏa này. Những người này thật vướng bận, xem ra chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hay là người là cùng Bắc Lương bên kia có chỗ liên quan. Việc này ta đã biết, nhưng còn có cái khác. Mặt tướng mới từ Hách Liên quốc sư ở đâu tới, quốc sư đại nhân để cho ta nhắn cho tướng quân, Hoắc Chấn hướng đi về hướng đông, sợ sinh động loạn, tướng quân vừa lúc ở đông, muốn mời tướng quân ra tay, không thể để cho người này trốn về Bắc Lương. Trần Uyên nghe được cái này, nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, trong mắt có lanh ý lên, chuyển tin cho vị quốc sư này đại nhân. Nhưng hắn sau này làm việc lưu loát điểm, không cần cho người khác thêm phiền toái. Nói, đưa tay phất một cái, Công Tôn Dương thân ảnh một lần nữa hóa thành bất khí. Mà bên ngoài, Trần Uyên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kim quang, càng khiếp người, chờ kim quang thu lại, chống đỡ đầu tay nắm bóp cái mũi. Ngay tại nghị sự Vân Thiên Sinh bọn người, thấy ngồi chủ vị tướng quân khí cơ dị dạng, ngừng âm thanh, tướng quân, thật là đối ti trước nhóm thảo luận sách lược bất mãn. Trần Uyên khoát tay áo, ngồi thẳng người đến, Lương Châu đại tướng Hoắc Chấn mang binh bất ngờ làm phản, chạy trốn đến phía đông, Hách Liên Sơn tại tìm việc cho ta làm. Chương 667, chương 662 đại quân áp cảnh. 1, chương 667, chương 662 đại quân áp cảnh. 1, ngàn ngựa xuyên rừng, tất có tung tích. Tướng quân dự định xử trí như thế nào? Thuộc hạ nguyện lĩnh mệnh dẫn người tìm kiếm. Vân Thiên Sinh thấy Trần Uyên vẻ mặt mang theo không vui, chủ động xin đi, là quân bài ưu giải nạn. Trần Uyên một ngón tay khẽ chọc lan can, mặt lộ vẻ trầm ngâm, mí mắt có chút rủ xuống, cuối cùng thản nhiên nói, không cần. Có cường giả âm thầm ra tay giúp đỡ, thế cục không rõ, cẩn thận có trá. Hắn Hách Liên Sơn chạy thoát không được, bản tướng lại như thế nào có thể động, án binh bất động. Truyền tin dọc theo đường phủ nha, phái người lưu ý từng cái quan khẩu, nếu như là cố này binh mã đi thâm sơn địa phương không người, ngược lại bắc thượng, gửi thư tín tiền tuyến quan hải, nhường thủ thành tướng sĩ lưu ý, nhất là thiên hùng quan, đừng bị người làm sủi cảo. Trần Uyên tổng kim cũng không có vì chuyện này kinh động phe mình binh mã, làm to chuyện, quyết định án binh bất động. Hoắc Chấn người này, tham dự thương lượng đối phó mình sự tình bên trong, tất nhiên là chết không có gì đáng tiếc, sớm muộn muốn thanh toán, chẳng qua hiện nay không phải một người chi thế, Lương Vương đập nồi dìm thuyền, vừa tìm hắn đòi hỏi nợ máu, Hoắc Chấn theo Hách Liên Sơn trong tay bảo mệnh, có người âm thầm ra tay giúp đỡ. Thời gian đốt có chút trùng hợp. Nếu có tiếng người đông kích tây, vận dụng nghi binh kế sách, điệu hổ Ly Sơn dẫn dụ chính mình tự mình ra tay, sợ là đang rơi xuống một ít người ý muốn, đậu bên cạnh mình người, vậy thì hối hận thì đã muộn. Trần Uyên mặc dù sát tâm trọng, không thích có người uy hiếp hắn cùng người bên cạnh lợi ích, thường thường mau chóng đem tất cả nguy hiểm bóc chết, nhưng nên cẩn thận lúc lại phân minh bạch, tỉnh táo đáng sợ. Là Vân Thiên Sinh có quyền, thật nghe tướng quân lời nói. Đi, phân phó người phía dưới đi mô phòng tin, truyền đạt bản tướng ý tứ, các ngươi tiếp tục nghị sự. Trần Uyên khoát tay áo, để bọn hắn tiếp tục, chính mình thì thân thể nghiêng một cái, tiếp tục chớp mắt, nhắm mắt trầm ngâm không nói. Trong đại sảnh, thì có một vị chủ sự ra ngoài truyền đạt Trần Uyên mệnh lệnh, phái người mô phòng tin đi. Tất cả tiếp tục. Vân Thiên Sinh mấy người cùng luyện nghe thường thương nghị, nhường binh mã chấn giữ vài đoạn cửa sông, đường núi, tất cả vào thành cửa ra vào chặt chẽ quản chế, đối kẻ ngoại lai miệng chặt chẽ phân biệt. Luyện nghe thường cảm thấy trị ngọn không trị gốc, ngược lại gây nên bách tính khủng hoảng. Một ngày hai ngày còn tốt, thời gian lâu dài dẫn phát lời oán giận, đề nghị đệ Cửu Sơn người ứng chút bỏ áo giáp, âm thầm tuần sát, tốt nhất có thể khám phá người khác cẩn giấu tu vi võ đạo bản sự hoặc bảo vật, có thể làm ít công to. Theo hai phe mạch suy nghĩ đến xem, đó có thể thấy được khác biệt. Một phương binh nghiệp xuất thân, ưa thích đi thẳng về thẳng, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Một phe là tuần sơn giáo úy, âm thầm tuần sát, đối bản dân tình có nhiều khảo cứu, làm việc bên trên muốn ủy luyện một chút. Hai phe đều có quan điểm, cũng có tranh luận, nhưng đều tâm bình khí hòa thảo luận. Đối với luyện nghe thường vị này nữ lưu hạng người, kinh nghiệm xa trường, bây giờ dần dần có thể một mình đảm đương một phía vân. Thiên sinh liếu thanh bọn người lại không có mảy may xem nhẹ, bỏ đi người ta cùng nhà mình tướng quân quan hệ không ít quan hệ. Vị này luyện giáo úy lúc trước thật là một mình dẫn đầu một chi binh mã tự mình đi đến tiền tuyến, tham dự nghị cách cứu viện tướng quân chiến đấu, thực sự cất bác, một thân khí khái hào hùng. Tiếp tục thương nghị chén trà nhỏ thời gian sau, luyện nghe thường cùng Vân Thiên sinh bọn người quyết định sách lược ứng đối, hỗn hợp hai phe đề nghị, người bên dưới dùng giấy bút ký ghi lại. Tướng quân, huynh trưởng mấy người đứng dậy, thuộc hạ đã cùng luyện giáo úy thương lượng việc này phương pháp ứng đối. Đây là bản dự thảo, tướng quân mời xem qua. Vân Thiên sinh cầm một trang giấy, bước nhanh về phía trước, đem định ra bản dự thảo chỉnh lên trước, cho Trần Uyên nhìn qua. Trần Uyên mở mắt, tiếp nhận giấy đến, chỉ là đơn giản quét một chút, hắn ở bên cạnh nghe, tự nhiên nghe xong minh bạch. Chút chuyện này, không cần dùng hắn quan tâm. Cứ làm như vậy đi a. Xét thấy các ngươi suy tính, lo lắng có ít người ẩn giấu tu vi, chui vào trong thành, bản tướng liền ban thưởng thần thông, thuận tiện các ngươi làm việc. Nói, hắn đưa tay hướng mi tâm một gõ, rút ra một sợi thiên mục thần quang, thân hóa mười mấy sợi, từng cái chui vào trong mắt của những người này. Đang ngồi tướng lĩnh đều cảm giác ánh mắt một đâm, giống như vật cứng chui vào, đau đớn khó nhịn, nhịn không được nước mắt chảy xuống, nhưng loại này quá trình rất ngắn, rất nhanh một cỗ cực kỳ thanh lương khí tức quán thông hai mắt, đau đớn giết hết, hai mắt sinh kim sắc hào quang, ánh mắt vô cùng rõ ràng, đồng thời loại này ý lạnh một mực tồn tại. Một đám tướng lĩnh trên mặt vui vẻ, lấy tướng quân bây giờ bản lĩnh, ban thưởng thần thông, được ích lợi vô cùng, túi người cúi đầu, đồng nói, thuộc hạ, nghe thưởng, cảm ơn tướng quân, huynh trưởng. Trần Uyên như vậy đứng dậy, nhìn xem thủ hạ từng bước một đi theo trưởng thành viên tổ chức, mắt như tinh hà tinh, thanh âm mang theo uy nghiêm, việc này quyết định như vậy đi, còn sót lại việc nhỏ không đáng kể, các ngươi kết nối, bản tướng không hy vọng chuyện hôm nay lần nữa phát sinh ở bản tướng ngay dưới mắt. Là, đám người chắp tay đứng thanh. Trần Uyên nhìn xuống luyện nghe thưởng, thướng gật gật đầu, sau đó đi xuống chủ vị, từ đó ghé qua mà qua, chuẩn bị đi gặp đồng lão đầu, nhường hắn phát huy điểm tác dụng, đều long hổ, như thế một cái đỉnh tiêm chiến lược, chớ lãng phí, mặt khác hỏi một chút long nữa đi không tử ra sự tình. Thầm nghĩ lấy việc này, chỉ là còn chưa đi ra phòng trước, hắn liền dừng bước, xoay chuyển ánh mắt. Liền khách khí mặt bước nhanh tiếng vang lên, vừa rồi tuân mệnh đi mô phòng tin người trở về đến, trên tay có ngân quang lập lòe. Người đi tới cửa, thấy Trần Uyên cứ như vậy đứng ở nơi này, kinh ngạc một chút, sau đó tranh thủ thời gian kịp phản ứng, không người cúi đầu xuống, đồng thời hai tay nâng lên một chút, trong tay ngân quang hiện ra chân dung, là một mảnh so bàn tay còn lớn hơn ngân diệp. Tướng quân, vừa rồi chuẩn bị thông qua thánh thụ mô phỏng tin phát hướng tiên hùng quan, đúng lúc thánh thụ khát thưởng, có tin tức từ đối diện chuyển đến, xin ngài xem qua. Người tới bẩm báo, thánh thụ liên thông điểm nhánh, có thể thông qua ngân diệp truyền tin, rất là thuận tiện huyền diệu. Trần Uyên mí mắt khẽ nhúc đích, đưa tay một nhiếp, đem ngân diệp thu hút trong tay, sau đó trên tay hơi chấn động một chút, thánh thụ ngân diệp hóa thành điểm sáng màu bạc, hóa thành từng hàng ngân sắc chữ nhỏ. Trần Uyên ánh mắt nhanh chóng quét qua, cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ngược lại tay áo vung lên, đem ngân sắc chữ nhỏ theo trong hư không vùi nhẹ. Thủ hạ tướng lĩnh nghe được Trần Uyên hừ lạnh, lập tức xuống tới, nghe được là theo Thiên Hùng quan truyền đến tin, lại thêm tướng quân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhất thời dị động, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tướng quân, thật là Thiên Hùng quan có cái gì tình huống? Phiêu Kỵ Lục Minh ở một bên nhỏ giọng nói. Trần Uyên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng, cong lên tay đến, Tề Thiên đại tướng gửi thư, Lương Vương tập hợp đủ 10 vạn thiết kỵ, đi âm bình đạo, tiến Bạch Thủy quan, hướng Thiên Hùng quan đại quân áp cảnh, lấy tặc danh nghĩa phát binh, còn hướng về thiên hạ phát lấy tặc hịch văn. Mà cái này tặc nhân dĩ nhiên chính là bản tướng, nói bản tướng bạo ngược chém giết, hoành hành không sợ, cướp đoạt chính quyền tư minh. Lời này vừa ra, thủ hạ tướng lĩnh lập tức nguyên một đám ánh mắt nhảy lên như lửa, đặt tại bên hông bội đao bên trên ngón tay căng lên, nổi giận nói, lẽ nào lại như vậy, tướng quân, điều này nhịn được, tướng quân võ công cái thế, há lại cho những cái kia bắt người dương ai. Còn mời tướng quân hạ lệnh, nhường thuộc hạ mang 500 tinh nhuệ tham chiến, nhất định phải giết bọn hắn đầu người quần quận, để bọn hắn thấy ta đệ Cửu Sơn ngầm miệng. Chương 667, chương 662 đại quân áp cảnh. 2, chương 667, chương 662 đại quân áp cảnh. 2, không sai, chủ nhục thần tử, thuộc hạ nguyện sách đao dẫn bọn hắn đầu người tới gặp. Khôi giáp va chạm ra tiếng len keng, đại gia giận không tìm được, nhao nhao một chân quỳ xuống xin chiến, phải dùng máu của địch nhân thay nhà mình tướng quân đang uy nghiêm. Trái lại Trần Uyên, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt thâm thúy, mang theo vài phần trầm âm, không thể làm ẩu. Bất quá là xính chút miệng lưỡi lợi hại, liền để bọn hắn nói, dù sao bản tướng giết hắn như tử, tướng sĩ. Trần Uyên nhàn nhạt một câu, sau đó nghiêng đầu, ta biết các ngươi trùng dũng chi tâm, nhưng ta đệ Cửu Sơn dễ dàng như vậy bị kêu lên ứng chiến, nói không chừng chính giữa vị kia Lương Vương ý muốn. Đầu tiên là lấy tử sĩ đâm máu khách sạn, lại là Hoắc Chấn mang binh trốn đi, hiện tại lấy tặc khiêu chiến, cái này từng lớp, xem ra đều tại điều động bản tướng lựa giận, dẫn dụ bản tướng ra tay. Mặc kệ hắn có mục đích gì, không thể bị người nắm mũi dẫn đi, bản tướng tiết tấu không thể bị hắn cắt ngang, lấy bất biến ứng và biến. Bản tướng luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, Trần Uyên trong mắt nhàn nhạt kim quang hóa thành điểm sơn, giống như hung thú đồng dạng, ngựa khí mang theo bá đạo sát phạt, hắn Tiêu Trung Thiên ngày đó theo Lương Châu chật vật chạy trốn, nói nghiêm túc, nhưng bản tướng không tin, bất quá hai ngày công phu, thực có can đảm cùng bản tướng đấu không thành, đây là nguồn gốc từ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Trừ phi, vị này phản vương tìm tới mới giúp đỡ, hoặc là có khác tính toán. Trần Uyên trong mắt kim sắc sơn thắp sáng có chút dò người. Cho Tề Thiên đại tướng hồi âm, nhường hắn phái trinh sát đi dò xét, Tiêu Trung Thiên đại quân dưới trướng có hay không mới giúp đỡ, hoặc là ngoại trừ âm bình đạo, những phương hướng khác có hay không binh mã dị động. Là ngay tại Trần Uyên hạ lệnh lúc, Bắc Thượng 9000 dặm, Thiên Hùng Quan, Hùng Châu sương mù nhóm. Làm dồn dập tiếng chuông không đứng ở Thiên Hùng Quan trên không quanh quẩn, thiên địa khí phân một mảnh túc sát, dẫn tới mây gió đất trời biến ảo, gió rả rích, mưa ào ào, màn mưa giáng lâm. Ra Hùng Quan nội thành, từng đội binh mã như phi nhanh hồng lưu, xông ra nội thành, xông phá màn mưa, kích xạ thành từng đầu bạch tuyến, phi nhanh phía bắc tường thành mà đi. Trên đường phố, không có một ai, chỉ có ồn ào bất an đóng cửa khóa cửa sổ âm thanh. Lúc này, cao hơn trăm trượng bắc thành trên tường, hạt mưa ào ào nện ở tường thành trong khe gạch, tóe lên nhỏ vụn bùn hoa, theo tường chắn mái lỗ châu mai hướng xuống trôi, tại mặt tường móc ra từng đạo màu đậm vết nước. Trên tường thành, giáp trụ va chạm giòn vang hòa với tiếng mưa rơi khắp mở, hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ bài binh bày trận, hàn quang chỉ hướng phương bắc. Cửa thành lầu nhìn ra xa trên này, một đạo uy vũ bóng người đứng ở trên đó, người mặc phi vân gia tử kim giáp, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, bộ ngực vẫn rộng, hình như có vạn phu khó địch nổi chi vi phòng, chính là đại tướng Tề Thiên. Mưa gió bất xâm thân, ánh mắt như mài mấy chục năm đao, sắc bén khó cản, xuyên phá trùng điệp màn mưa, nhìn về phương xa. Ở sau lưng hắn, mấy vị tướng quân sắc mặt nghiêm túc, mắt như hàn tinh, trong đó có Bùi Diêm Hổ, bảy trung lang, tám trung lang. Bầu không khí túc sát một mảnh, giữa thiên địa chỉ có giáp trụ đục vang, cùng ào ào tiếng mưa rơi. Ngay tại cái này gió mưa nặng hạt rít gào, tiếng chuông gấp rút lúc, trùng thiên sát trận bắc thành ngoài cửa, màn mưa mênh mông ở giữa, một tiếng thở phào xuyên phá màn mưa. Báo, tiếng hô gấp rít gào, rất nhanh, một đạo ngân quang đâm rách màn mưa, bay gần bắc thành tường, là Ngao Thiên Chuẩn, phía trên là phái đi ra điều tra quân địch động tĩnh trinh sát. Trinh sát bay vào tường thành, thân thể vừa rơi xuống, bay đến cửa thành lầu hạ, vì một chân trên đất, hướng phía chủ soái Tề Thiên đại tướng báo cáo đại tướng. Bắc Lương đại quân đã qua Bạch Thủy Quan, tiến vào Quỷ Khốc Sơn. Còn có hơn 900 dặm, lấy đối phương hành quân tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước, đại khái tại ban đêm giờ hợi, đến dưới cửa thành. Cái này âm thanh vừa rơi xuống, Tề Thiên đại tướng ánh mắt cau lại, còn có 4 canh giờ, Bắc Lương thiết kỵ liền phải binh lâm thành hạ, 10 vạn đại quân, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nghe nói là Lương Vương thân trình, khẩu hiệu lấy tặc. Có thể từng tại trong đại quân nhìn thấy phản vương giá liễn. Hắn hỏi trinh sát. Trinh sát túi đầu, về đại tướng, thiên quân văn mã, thuộc hạ cũng chỉ có thể tại phụ cận điều tra, tìm không thấy cơ hội xâm nhập dò xét. Tề Thiên im lặng, giơ tay lên một cái, truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, trong cửa thành sừng, mấy hàng sơn hồng trống to bị lôi vang. Đông 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 dồn dập nhịp trống đem bầu không khí kéo kéo căng. Bắc thành trên cửa, rộng lớn trên tường thành, tinh kỳ phân vật, lính liên lạc cưỡi lớn ngựa, chạy vội truyền lệnh. Đại tướng có lệnh. Quân địch còn có 900 dặm, đều giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị sẵn sàng. Theo truyền lệnh xuống, thanh âm theo nhịp trống lan tràn tường thành. Trên tường thành, rầm rầm khôi giáp âm thanh trầm giọng mà lên. Vũ khí nhóm cùng nhau nắm chặt binh khí trong tay, cán thương cùng trên thân đao đường vân bị nước mưa thấm đến tỏa sáng, đội ngũ ở giữa tiếng hít thở dần dần biến gấp rút. Cùng lúc đó, ong ong âm thanh vang lớn, chỉ thấy tường thành bắt đầu chấn động, một tầng hào quang màu u lam theo trên tường lan tràn mà lên, xông lên trời, đem trên trời mây đen bạch phá, hộ thành đại trận mở ra, ngăn trở màn mưa. Đại chiến trước chuẩn bị từng bước một sẵn sàng. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian sau, cửa thành lầu hạ, trông coi nội thành Thiên Hùng Quan trung lang tướng vệ trọng chạy đến tường báo. Đại tướng, Trần tướng quân lấy thánh thụ truyền tin đến. Tề Thiên nghe là Trần Uyên gửi thư, nhíu chặt mặt mày buông lòng xuống, hắn nghĩ tới trước khi đến Công Tôn Dương lời nói, nhìn thấy Thiên Hùng Quan thật có thể trực tiếp liên hệ với Trần Uyên, trong lòng căng cứng cảm giác nhẹ không ít, niệm. Trần tướng quân trong thư nói hai chuyện. Thứ nhất, Bắc Lương đại tướng Hoắc Chấn mang binh phản bội chạy trốn, khả năng bất thượng, nhắc nhở đại tướng đề phòng, tránh cho bị hai mặt giáp công. Thứ hai, liền để cho đại tướng phái trinh sát đi dò xét, Tiêu Trung Tiên đại quân dưới trướng có hay không xuất hiện khuôn mặt mới, hoặc là ngoại trừ âm bình đạo, những phương hướng khác có hay không binh mã dị động. Đạo phủ ti mấy người nghe xong, đột nhiên biến sắc, Bắc Lương đại tướng cũng làm phản rồi. Bọn hắn cũng không biết trong đó nội tình, chỉ có Tề Thiên trước cao, biết được một chút mặt mũi, nhưng cũng lông mày siết chặt. Hoắc Chấn phản bội chạy trốn, Bắc Lương tất cả binh mã chẳng phải là đều đã mất đi triều đình tiết chế. Bất quá, Tề Thiên rất mau đem tâm tư rơi vào điểm thứ hai trên thân, điểm thứ hai ý tứ, Trần Uyên cảm thấy phản vương dám tiếp cận Thiên Hùng Quan, xác nhận có mới giúp đỡ, có lẽ còn có một cái khác tầng ý tứ, thứ này chỉ là ngụy trang, mục tiêu của bọn hắn không phải Thiên Hùng Quan. Tề Thiên biết Trần Uyên ở chỗ cao, định không phải bắn tên không đích, trong lòng coi trọng lên. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng phái nhân thủ, ra khỏi thành đi dò xét, đem hết toàn lực dò xâm phạm Bắc Lương đại quân dưới trướng tin tức, chủ soái có phải là hay không Lương Vương. Mặt khác chia ra mấy đường, nhìn Bắc Lương nhưng còn có cái khác binh mã đang động lạ. Sau đó không lâu, bắc thành trên tường, từng tiếng gào vang lên, từng đạo ngân quang theo trên tường thành bay ra, xông phá màn mưa, hàn quang thiết giáp, rất nhanh bao phủ ở trong mưa gió, hoàn toàn mờ mịt, tràn đầy túc sắt cũng không biết. Chỉ là cách sau đó không lâu, có trinh sát bay người trở về. Báo, Bắc Lương đại quân ngừng. Chương 668, chương 663 trưởng thường trấn quan, 1, chương 668, chương 663 trưởng thường trấn quan, 1, đại quân ngừng. Tề Thiên nhíu mày, thanh âm trầm xuống. Hồi bẩm đại tướng, phản vương đại quân sắc thực đình chỉ hành quân, tại Quỷ Cốc Sơn Liệt Phong Cốc một vùng bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Trinh sát một gối ôm quyền, không dám có nửa câu bỏ sót. Tề Thiên nghe nói, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, giơ tay lên một cái, cầm địa đồ đến. Là. Rất nhanh, có giáp sĩ bước nhanh mang đến một bộ giấy chất đồ quyển, như lớn màn đồng dạng từ hai cái giáp sĩ tại Tề Thiên trước mặt kéo ra, phía trên bút mực màu vẽ miêu tả sông núi bản đồ địa hình, tường hơi thỏa đáng. Tề Thiên tại Quỷ Khốc Sơn địa phương, điểm một cái, lại tại Âm Bình Đạo phụ cận phủ đóng lại dừng lại, trong mắt tinh quang không tiêu tan, trầm ngâm cái gì, lại tựa hồ như một mực không chiếm được yếu lĩnh. Phía sau Bùi Diêm Hổ mấy người, nhìn một chút địa đồ, lại gặp đại tướng như thế, mặt mày nhìn không rõ. Đại tướng, Bắc Lương đại quân đình chỉ hành quân, xây dựng cơ sở tạm thời, hẳn là nhất thời nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao cùng công thành chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị cùng ta phạt sơn quân tiến hành đánh giằng co, đại tướng dùng cái gì như thế phiền não? Bảy Trung Lang mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Bắc Lương đại quân tại ngoài 900 dặm đình chỉ tiến lên, xây dựng cơ sở tạm thời, hắn thấy chiến lược ý đồ hết sức rõ, đại quân hành quân cắt giảm tinh lực, quân địch chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt công thành chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị đánh giằng co, chờ đợi lương thảo sau đến. Cũng là Bùi Diêm Hổ lúc trước tọa trấn cẩm quan, chỉ huy phía nam tiền tuyến tác chiến, kinh nghiệm phong phú, có khác biệt cách nhìn, mắt hổ vút qua địa đồ, nghi giọng nói, đại tướng chẳng lẽ suy đoán phản quân cũng không phải là thật muốn tiến đánh Thiên Hùng Quan, mà là tại dùng nghi binh, ngược lại tiến đánh Âm Bình Đạo bên trên Giang Du Quan cùng Sa Bình Bá. Dù sao, Thiên Hùng Quan dễ thủ khó công, có đại tướng tọa trấn, còn có quốc sư đại nhân ban thưởng thánh binh trấn thủ thành này, coi như vị kia Lương Vương đích thân đến, chỉ sợ thời gian ngắn cũng không lập nên, nếu là lâm vào giằng co, triều đình bên kia điều binh mã đã tìm đến, đối phương càng là bất lợi. Bùi Diêm Hổ tiến hành đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là vị kia phản vương, Thiên Hùng Quan tuy là liên tiếp mấy cứ điểm, nhưng binh lực bố trí cũng hùng hậu nhất, thời gian ngắn khó mà gặm hạ, xem như phản quân, thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi. Tề Thiên ánh mắt dừng lại, rốt cục mở miệng, ánh mắt thâm trầm, thanh tuyến đi thấp, chỉ nói đúng phân nửa. Lương Vương khởi binh, thời gian đã qua 2 ngày, triều đình đã đến tin, nghĩ đến đã điều binh mã ra roi thúc ngựa chạy về đằng này, bây giờ thời gian đối với vị này phản vương mà nói là cấp bách. Hôm nay hắn hưng binh xuôi nam, phát lấy tặc văn, huyên náo thanh thế to lớn, bản tướng đã binh mã bày trận, chuẩn bị nên địch, đối phương đại quân lại đột nhiên binh mã hạ trại, khí thế mở rừng, nghĩ đến cũng không phải là nghỉ ngơi dưỡng sức, loại thời giờ này tiêu hao, đối phương tiêu hao không nổi, nghĩ đến nhất định có mưu đồ. Ngẫm lại, vừa rồi Trần tướng quân gửi thư, nói cái gì? Hắn chủ đề bỗng nhiên nhất chuyển, nâng lên Trần Nguyên vừa rồi gửi thư bên trên. Bùi Diêm Hổ mấy vị tướng lĩnh lâm vào trầm ngâm, nhớ tới vừa rồi vệ trọng mang tới tin, một là Lương Châu đại tướng Hoắc Chấn theo phía tây tiền tuyến mang binh phản bội chạy trốn, hai là nhường trinh sát đi dò xét, này phương đại quân dưới trướng, phải chăng có khuôn mặt mới, hoặc là dò xét Bắc Lương những phương hướng khác có hay không dị động. Điểm thứ hai dò xét độ khó quá lớn, có khả năng nhất là điểm thứ nhất sẽ khiến phiền toái. Chẳng lẽ phản vương đại quân đang chờ? Bắc Lương đại tướng Hoắc Chấn phản bội chạy trốn, nếu như cái nào đó thời gian đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hùng Quan mặt sau, phát khởi thế công, Bắc Lương đại quân thu được tín hiệu, binh lâm thành hạ, để cho ta phản sơn quân hai mặt thủ địch. Không sai, càng nghĩ càng có loại khả năng này. Đại tướng, kế này không thể không phòng, nên phái người ra nam thành cửa, dùng cái này phóng xạ phụ cận ngàn dặm, tiến hành điều tra, thiết cục ngầm, như phát hiện Hoắc Chấn binh mã tung tích, gửi thư tín cảnh báo, để cho ta mới có chỗ quần nhau cơ hội. Mấy người ngươi một lời ta một câu, càng đi phương hướng này muốn, càng cảm thấy có loại khả năng này, ngựa khi âm vang, sắc mặt nghiêm trọng, cùng Tề Thiên đại tướng hiên kế. Tề Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên lên tiếng, Diêm Hổ. Có mặt tướng. Bùi Diêm Hổ sắc mặt run lên, ổn quyền nghiêm mặt. Mệnh ngươi mang một đội nhân mã ra nam thành, phụ trách điều tra, như gặp bị tỉnh, không thể hàm chiến, dù sao Hoắc Chấn người này, cùng bản tướng không khác nhau chút nào, chính là Long Hổ chi thân, càng là trong đó tuyệt đỉnh, có thể ở Hách Liên quốc sư trong tay sống sót, nghĩ đến rất có ỷ vào, ngươi ứng minh bạch. Mặt tướng tự nhiên sẽ hiểu, quả quyết không dám kinh thị. Bùi Diêm Hổ lĩnh mệnh, hắn mới vào võ tảng, sao dám cùng Long Hổ ngạnh bính, lại nói đánh trận không phải đánh như vậy. Nói xong, thứ nhất bắt phía sau áo choàng hất lên, đi tới bước chân thư thả, lĩnh mệnh xuống dưới. Mà chờ Bùi Diêm Hổ hạ thành lâu mà đi, Tề Thiên trong mắt sơn điểm cũng không tàn đi, mà là tiếp tục mở miệng, Thịnh Viễn, Dương Trung. Têu là thứ bảy, thứ tám trung lang tướng. Mặt tướng nghe lệnh hai người biết có nhiệm vụ xuống tới, đội vàng ôm quyền nghe lệnh. Tề Thiên trong mắt hàn tinh nở rộ, âm thanh có mọi loại khí thế, tuy nói các ngươi nói có khả năng, nhưng người làm soái, muốn đem tất cả nguy hiểm đều muốn cân nhắc, dù sao cái này liên quan đến không phải ngươi ta mấy người, mà là ngàn vạn tính mệnh. Loại thời điểm này, nếu như chờ lấy đối phương ra chiêu, chỉ có thể bị địch nhân liên lụy cái mũi đi, đã đoán không ra phản quân chân thực ý đồ, vậy thì chủ động xuất kích, tìm kiếm địch nhân hư thực. Hai người các ngươi, riêng phần mình chọn lựa thủ hạ 500 tinh giáp, thừa truyền tống trận bí mật ra khỏi thành, tại giờ dậu một khắc, đến Liệt Phong Cốc phụ cận, bố trí xuống trận thế, ba khắc thừa dịp lúc ban đêm sắc đối Liệt Phong Cốc khởi xướng tập kích quấy rối, bản tướng sẽ đích thân đi tiếp ứng các ngươi, thuận tiện đi dò thám địch quân dưới trướng hư thực, vị kia phản vương, bổ tướng quân thật muốn gặp được thấy một lần. Tề Thiên trong giọng nói tràn đầy cương liệt chi thế đại tướng, không thể. Ngài thân làm chủ soái, sao có thể rời đi Thiên Hùng, tự mình tiến đến xông vào trận địa, vị kia Lương Vương chính là võ thánh chi thân, trong đó mãnh tướng như mây, sao có thể mạo hiểm. Hai người giật mình, đội vàng quyết can, để bọn hắn đi mang một phần nhỏ tinh nhuệ đi tập kích quấy rối trại địch, cái này hoàn toàn làm được, dù sao không phải chính diện giao phong, chủ yếu thiên về tại một cái nhiễu bên trên, đánh xong liền chạy, nếu như quân địch xuất kích, phái ra đại lượng binh mã hoặc là võ tàng cấp bậc thần thông giả truy kích, bọn hắn nhân số ít, hoàn toàn có thể phân tán rút lui, hướng phía Thiên Hùng Quan phương hướng chạy chính là, tự nhiên sẽ có binh mã tiếp ứng. Có thể Tề Thiên đại tướng làm chủ soái ra khỏi thành, vậy thì khác biệt, chủ soái nhập trại địch mạo hiểm, một khi bị khống trụ, hậu quả khó mà lường được. Bắc Lương 10 vạn thiết kỵ, không phải đùa giỡn, đặc biệt có võ thành trấn giữ binh mã. Hai vị trung lang tướng cảm thấy Tề Thiên đại tướng cái này kinh người chi ngôn, thực sự quá lớn mật, nghe được bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Có thể Tề Thiên lại không có mảy may lung lay, hắn tọa trấn Ma Quốc nhiều năm, trải qua không biết nhiều ít chiến dịch, Bắc Lương 10 vạn đại quân còn lung lay không được tâm, hắn nói lời ấy cũng không phải là lỗ mãng, mà là nhiều năm ma luyện đi ra nhạy cảm trực giác, cái này 10 vạn đại quân trong mắt hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cùng phản bội chạy trốn hoắc trấn giáp công Thiên Hùng Quan đúng là một loại khả năng, nhưng còn chưa đủ bỏ đi hắn cái khác lo nghĩ, dù sao tăng thêm một cái. Hoắc trấn còn chi phối không được chiến trường thế cục.